Chương 116. Giang Nghiên, ngươi không nhìn tiểu thuyết sao? Chương 116. Giang Nghiên, ngươi không nhìn tiểu thuyết sao? Đang muốn trốn vào nhà vệ sinh, Giang Lăng Đông một cái lảo đảo, kém chút ngồi sập xuống đất. Nhưng hắn nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ kéo ra nhà vệ sinh môn, không chút do dự chui vào. Mới vừa vào cửa, Ân Tú Mai nói xong không đánh người đâu. Tẩu tử địa bộ này, thấy thế nào cũng không giống a. Giang Lăng Đông, ngươi trốn cái gì trốn? Đi ra đi ra. Tạ Xuân Lan nhìn thấy bản thân nhi tử động tác, cũng xông về nhà vệ sinh. Giang Dân Sinh vốn là muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc không có ngăn lại. Trong nhà vệ sinh, Giang Dân Sinh gắt gao chống đỡ môn, không đi ra, ta không đi ra, trừ phi ngươi đáp ứng không đánh ta. Tốt, ta không đánh ngươi. Tạ Xuân Lan giơ tay đưa lên bên trong cây vậy. Ta không tin ngươi, mẹ, ngươi cho ta phát cái thể, nếu là đánh ta, ngươi cái này tháng mập 10 cân. Tạ Xuân Lan, tiểu tử này không đánh cũng được. Đến cửa nhà cầu, nàng vô ý thức muốn dùng cây gậy gõ cửa, nhưng nghĩ vẫn là cải thành dùng tay gõ. Ngươi cút ra đây cho ta. Câu nói này, Tạ Xuân Lan nói nghiến răng nghiến lợi. Giang Dân Sinh phát hiện tình thế có chút nghiêm trọng, không kịp ngăn cản nữa liền nếu không thụ khống chế. Hắn tranh thủ thời gian cho Ân Tú Mai đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đi. Dù sao hắn là nam, ngăn người cũng không tiện. Ân Tú Mai ngầm hiểu, cho mình làm đủ tư tưởng kiến thiết về sau, đi tới Tạ Xuân Lan bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí nói, "Tẩu tử, ngài mới vừa đáp ứng ta không đánh." "Ân, ta đã đồng ý sao?" "Không có chuyện, nữ nhân nói chuyện vốn là có thể không tính toán gì hết." "Ân Tú Mai." Nàng yên lặng là Giang Lăng Đông mặc niệm 2 phút đồng hồ. Đột nhiên cảm giác được, mình đối với Giang Nghiên thật sự là quá nhân từ. Nhưng rất nhanh, nàng lại bỏ rơi ý nghĩ này, nghiêm túc nói, "Thế nhưng, hài tử đều lớn như vậy, lại lớn cũng là ta hài tử, lại nói, ta cũng không ở bên ngoài mặt người trước đánh hắn, chúng ta đều là người mình a." "Ân Tú Mai." Lời nói này tựa hồ không có tâm bệnh. "Nhưng, tẩu tử, kỳ thực chuyện này không trách Lăng Đông, muốn đánh ngươi đánh Giang Nghiên a. Ngươi chờ một chút, ta đem Giang Nghiên gọi đến." Nhắc tới cũng kỳ quái, Tạ Xuân Lan mặc dù đối với Giang Lăng Đông cùng Giang Dân Cường tính khí nóng nảy, nhưng đối với Giang Nghiên lại vô cùng tốt. Ân Tú Mai quyết định đẩy mình nhi tử đi ra làm cái tấm mộc. Có thể rất hiển nhiên, Tạ Xuân Lan không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng phẫn nộ nói, "Đánh Giang Nghiên làm cái gì? Đừng đánh nữa, hắn lúc này nói không chừng đang ngồi lấy tiểu ngư đâu. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, tiểu niên mới bao nhiêu lớn, hài tử đều có. Đây còn mua phòng, còn chuẩn bị tiếp lấy bạn gái cùng một chỗ đến ở. Trên cơ bản cả đời này liền ổn định a. Có nhiều tiền đồ a tiểu niên, ai, tiểu niên hài tử này thật tốt, ngươi nói một chút, ta làm sao lại sinh Giang Lăng Đông cái nghịch tử này đâu?" Tạ Xuân Lan càng nói càng tức, trong tay cây gậy cử đi lại nâng. "Không được, tiểu tử này ta không phải đánh không thể." "Đáng người." Giang Lăng Đông tuyệt vọng ngồi xổm ở trên mặt đất, trong lòng tự nhủ, nhị thẩm ngươi còn không bằng không khuyên giải đâu. Lần này tốt. Ân Tú Mai cũng giật mình nói sai. Nàng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nhìn hướng Giang Dân Sinh. Thấy Giang Dân Sinh một mực cho mình máy mắt, vừa chỉ phòng. Ân Tú Mai nhẹ gật đầu, tâm lý có chủ ý. "Tẩu tử, ngài nhìn, đây là Giang Niên nhà mới, Giang Niên còn không có chuyện vào đến, chúng ta ngay ở chỗ này đánh người, có phải hay không không tốt lắm à?" Giang Niên đến mai liền rời. Lời này vừa ra, Tạ Xuân Lan quả nhiên bớt phóng túng đi một chút. "Đúng nga, giống như quá suối quẩy, không được không được, không thể cho tiểu niên trêu chọc những này, vậy ta không đánh." Nói xong, nàng thật đem cây gậy cất vào đến. Còn lại 3 người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ân Tú Mai vô vỗ phòng vệ sinh môn, cao hứng hô, "Lăng Đông, Lăng Đông, mau ra đây, mẹ ngươi không đánh ngươi nữa." "Coi là thật." "Đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi một chút." Không đợi Giang Lăng Đông hỏi, Ân Tú Mai liền hô to một tiếng, "Mau mau lăn ra làm việc, lao nương không có công phu đánh ngươi." Giang Lăng Đông lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra phòng vệ sinh môn, túi đầu đi ra. Biểu lộ ủy khuất khuất. Đi đến biết Tạ Xuân Lan bên người thời điểm, hắn túi đầu, nói, "Mẹ, ta cũng đang nỗ lực, thật, ta rất cố gắng, ta về sau sẽ càng nỗ lực, tranh thủ sớm một chút kiếm tiền, sớm một chút để ngài cháu trai ấm. Đây còn tạm được." Tạ Xuân Lan liếc mắt, cuối cùng cảm thấy tâm tình tốt không ít, không trông cậy vào người gặp phải Giang Nghiên, nhưng là ngươi cũng phải có nuôi sống mình năng lực, cũng không thể về sau mỗi tháng đều để ba người cùng ta cho ngươi thu tiền a. Hai chúng ta còn có thể sống bao nhiêu năm a? Phi phi phi, đừng nói những này điểm xấu nói. Ân Tú Mai tranh thủ thời gian ngăn cản. Giang Lăng Đông cũng thở dài, biết mẹ. Đi, quét dọn vệ sinh đi thôi. Ngay nọ buổi chiều, Giang Lăng Đông quét dọn vệ sinh vô cùng chăm chỉ. Tạ Xuân Lan cây gậy ngay tại cạnh cửa, hắn không dám chút nào lãnh đạm. Một bên quét dọn thời điểm, còn một bên đang suy nghĩ. Lại cố gắng một chút, lập tức liền có thể thông quan, chờ mình thông quan, liền có thể kiếm nhiều tiền. Nhất định. Giang Niên gõ xong tự, Tiểu Ngư cũng tỉnh. Hắn đem đổi mới chương tiết chuyển lên, sau đó đi ra ngoài. Tô Vãn Âm đã trong phòng khách ngồi một hồi lâu. Nàng cúi đầu, đang nhìn điện thoại, vô cùng chuyên chú, tựa hồ không nhìn thấy bọn hắn hai cái. Giang Niên hiếu kỳ đi tới, hỏi thăm Tô Vãn Âm, "Nhìn cái gì đấy?" Tô Vãn Âm giật nảy mình, rất nhanh kịp phản ứng, "Các ngươi tỉnh a? Ta đọc tiểu thuyết đâu, đây, ngươi nhìn." Giang Niên hướng phía Tô Vãn Âm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cả người đều có chút ngộp. "Đây không phải mình tiểu thuyết sao? Ngươi nhìn cái này?" Tô Vãn Âm, đúng vậy a, cái này nhưng dễ nhìn. Ta nói cho ngươi, ta mỗi ngày đều truy, chỉ bất quá tác giả mấy ngày nay không biết làm sao vậy, thời gian đổi mới rất không ổn định, có đôi khi nửa đêm đổi mới, có đôi khi buổi sáng, có đôi khi giữa trưa liền đổi mới. Không phải sao? Hắn mới vừa đổi mới xong, nhắc nhở ta liền nhìn. Ai? Giang Nhiên, ngươi không nhìn tiểu thuyết sao? Giang Nhiên mở mịt nhẹ gật đầu. Nhìn. Thời gian đổi mới loạn thất bát tao, đó là bởi vì hắn phải có thời gian mới có thể viết ra, nhưng Giang Nhiên không nghĩ tới, Tô Vạn Âm cũng là tiểu thuyết mê. Với lại, thế mà còn truy hắn sách. Nữ hải tử không nên đều nhìn loại kia tình tình yêu yêu bá đạo tổng giám đốc sao? Vậy ngươi xem qua quyển sách này sao? Giang Nhiên trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu. Nhìn qua một điểm. Ha ha, có phải rất đẹp mắt hay không? Tạm được. Vậy ngươi nói, Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ, đến cùng ai là nữ chính a? Ta đều hiếu kỳ chết. Cái này, ta cũng nói không chính xác. Dù sao, đó là cái thế giới nan đề a. Tô Vạn Âm lưu dịu nói rất nhiều, đều là liên quan tới tiểu thuyết, một bên nói một bên cười. Giang Nhiên ngay tại bên cạnh nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Nhìn đi ra, nàng là thật ưa thích quyển sách này. Giang Nhiên nghe tâm hoa nộ phóng. Hai người hoàn toàn quên đi, còn tại bên cạnh mở miệng Tô Tiểu Ngư. Chương 118. Tiểu Ngư bị không để ý tới rồi chương 118, Tiểu Ngư bị không để ý tới rồi mới vừa tỉnh ngủ Tô Tiểu Ngư tóc xù lông lên, loạn thất bắt ao. Còn áp, mới vừa bị Giang Nhiên ôm ra thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, muốn ba ba cho mình trải một cái đẹp mắt bím tóc. Thế nhưng là, đây đều đi qua 10 phút đồng hồ. Làm sao ba ba cùng mụ mụ càng trò chuyện càng vui vẻ a? Nàng có phải hay không bị không để ý tới a? Tô Tiểu Ngư bị khuất khuất, nhìn xem Giang Nhiên, lại nhìn xem Tô Văn Âm. Cuối cùng quyết định, mình tìm một chút tồn tại cảm. Nàng kéo kéo Giang Nhiên ống tay áo, ba ba ân. Giang Nhiên lúc này mới nhìn về phía trong ngực Tô Tiểu Ngư, tiểu gia hỏa khổ cắp cắp nhíu lại khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn, ba ba, Tiểu Ngư muốn rửa mặt chải đầu. A đúng đúng đúng, không có ý tứ, ba ba đem quên đi, đi, ta dẫn ngươi đi. Hắn lại lần nữa ôm lấy Tiểu Ngư, đi tới phòng vệ sinh, trước khi đi, vẫn không quên nói một câu, chờ một lúc trò chuyện tiếp. Tô Văn Âm nhẹ gật đầu, tốt. Thế nhưng là mới vừa chính nói đến đặc sắc địa phương, Tô Văn Âm luôn cảm thấy còn chưa nói xong, nàng dứt khoát đứng lên đến, đi theo Giang Nhiên đi phòng vệ sinh. Giang Nhiên trong phòng vệ sinh cho Tiểu Ngư rửa mặt, nàng liền đứng tại cửa ra vào nhìn. Giang Nhiên, ngươi cảm thấy quyển sách này sau này kịch bản đi hướng sẽ như thế nào a? Trước đó, Tô Văn Âm còn định cho Giang Nhiên đề cử quyển sách này đâu. Không nghĩ tới Giang Nhiên mình nhìn qua, thật không dễ tìm được thư liễu, Tô Văn Âm cũng không dự định buông tha. Nàng bình thường vòng xã giao phi thường nhỏ, căn bản không có người cùng mình thảo luận, chia sẻ muốn giấu ở trong lòng, nhanh nhẹn điên rồi. Giờ phút này, cuối cùng có thể yên tâm lớn mật nói, đi hướng a. Giang Nhiên suy tư bên dưới, Tiểu Phàm hẳn là biết biến thành quỷ lệ a. A, vì cái gì a? Hắn lúc đầu tiên tính tiện lương, nhưng lại bị chính đạo như thế tra tấn, trời xui đất khiến, cùng đường mặt lộ, không có cách nào. Cái kia, hắn chẳng phải thành người xấu sao? Không biết à, mặc dù biến thành quỷ lệ, nhưng dù sao thiên tính là người tốt, hắn cũng sẽ là người tốt. A, quá tốt rồi. Tô Văn Âm nghe thập phần vui vẻ, chuẩn bị chờ lấy rửa mặt Tô Tiểu Ngư triệt để bối rối. Vòi nước thủ đô nước mở ra, ba ba làm sao bất động đâu? Ô, ba ba, rửa mặt mặt tốt. Giang Nhiên cuối cùng lấy lại tinh thần, đem Tiểu Ngư ôm vào bồn rửa tay, nghiêm túc cho nàng rửa mặt. Tô Văn Âm tựa hồ không nói đủ, còn dự định nói tiếp. Tiểu Ngư nhịn không được, tại Giang Nhiên cho mình rửa mặt khoảng cách, ủy khuất khuất mở miệng, mụ mụ, có thể chờ hay không ba ba cho Tiểu Ngư tắm xong lại nói. Ô, một hồi ba ba lại quên Tiểu Ngư. A, như vậy phải không? Tô Văn Âm ngẩn ngơ, mới vừa Giang Nhiên nói chuyện với mình thời điểm, tựa hồ sát thực không để ý Tiểu Ngư. Ai? Giang Nhiên đang ngẩn người, hắn không nhìn Tiểu Ngư, tại nghiêm túc cho mình nói chuyện. Nơi đó có làm như vậy người ta ba ba? Thế nhưng là suy nghĩ một lát sau, Tô Văn Âm phát hiện mình giống như một mực cũng không để ý Tiểu Ngư. Ách, đây là cái gì tình huống? Nghĩ đến đây, Tô Văn Âm đột nhiên cảm thấy Tiểu Ngư quái đáng thương. Làm một cái mụ mụ, nàng quyết định cứu vớt một cái Tiểu Ngư. Thế là quay người yên lặng đi ra. Dạng này Giang Niên chú ý điểm liền có thể hoàn toàn ở Tiểu Ngư trên thân. Ngồi lên ghế sofa, Tô Văn Âm vẫn cảm thấy có chút không đúng. Nàng như thế nào cùng Giang Niên trò chuyện, với lại giống như trò chuyện vẫn rất đầu nhập. Nàng hoàn toàn không có ý thức được mình nói thật thật nhiều. Hiện tại nghĩ lại lên, chỉ cảm thấy không hiểu đâu. Trước đó còn định cho Giang Niên giới thiệu tác giả đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không vẫn là qua trận a, không phải trò chuyện lên lại không xong không có. Giang Niên cho Tiểu Ngư rửa mặt xong, lại nghiêm túc đâm cái bím tóc. Lúc này mới đi ra ngoài, thu thập hợp lý Tiểu Ngư, cuối cùng cao hứng. Nàng ở phòng khách đi vòng vo một vòng, sau đó vui sướng đi vào cửa phòng ngủ, một tay đẩy cửa, một tay người nghiêm túc nói, được rồi, ba ba mụ mụ, các ngươi cố gắng chuyện vẫn đi, Tiểu Ngư đi phòng ngủ chơi đi đi. Không quấy rầy các ngươi đi. Tô Văn Âm, nha đầu này, thật đúng là. Nhìn thấy Giang Niên đứng tại cửa phòng ngủ cũng không có ý định đi vào, tựa hồ thật muốn cùng nàng tiếp lấy trò chuyện. Tô Văn Âm tranh thủ thời gian cũng đứng lên đến, cái kia, nếu không chúng ta thu thập vệ sinh a. Không phải muốn dọn nhà sao? A đúng, dọn nhà, thu thập a. Ừ. Rốt cuộc tìm được chuyện làm, Tô Văn Âm cảm giác tâm tình hơi khá hơn một chút. Nàng nhanh chóng đem mình đồ vật thu thập xong, lại khách tới sảnh, đem thuộc về Tiểu Ngư đều thu thập một lần. Giang Niên đồ vật ít, hắn thu thập rất nhanh. Nhìn thấy Tô Văn Âm đang bận, lại bị Tô Văn Âm đã ngừng lại. Không cần, ngươi không biết ở đâu, chúng ta thu thập là được. Giang Niên đành phải nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên giúp Tô Văn Âm cầm một chút vật nặng. Đợi đến toàn bộ làm xong, đã buổi chiều 5 điểm. Tô Văn Âm thật dài thở phào một cái, ngồi liệt tại trên ghế salon. Thật mệt mỏi a. Đúng vậy a, vậy ngươi nghỉ một lát. chủ thuê nhà bên kia Mộ Linh đã giúp chúng ta lui. Giang Nhiên, ngươi tìm xong công ty dọn nhà xe sao? Nếu không ta gọi điện thoại tìm.
Không cần, tìm xong.
Vậy được, để ta tưởng tượng còn có cái gì không thu thập. Giang Nhiên, ngươi cũng nhìn xung quanh, chúng ta tốt nhất một lần giải quyết, đừng giảm bất thứ gì.
Giang Nhiên nhẹ gật đầu.
Hai người trong phòng tuần sắt lên. Giang Nhiên đem mình phòng dò xét một vòng, sau đó phát hiện xác thực không có gì rơi xuống. Ngoại trừ Tiểu Ngư đang tại chơi mấy cái đồ chơi, chờ Tiểu Ngư không chơi, trực tiếp thu hồi đến là được. Sau đó, hắn liền chạy tới Tô Văn Âm bên kia, nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ. Vừa đi đến cửa miệng, Giang Nhiên đã nhìn thấy, trong phòng Tô Văn Âm, sải bước đi đến bên cửa sổ, sau đó, thu hồi treo ở bên cửa sổ, một mực tại phơi khô lấy.
Ân,
nội y kìa, vẫn là màu đen. Giang Nhiên hơi sững sờ. Đồng dạng sửng sốt còn có Tô Văn Âm. Nàng cả người đều đốc. Vì phòng ngừa xấu hổ, tiểu nội nội loại vật này, nàng đều không hướng trên ban công phơi. Mua cái cọc treo đồ tử, treo ở phòng ngủ mình bên cửa sổ. Mỗi lần đều muốn thừa dịp Giang Niên không tại thời điểm ấy. Sau đó lén lút cầm về phơi. Trong tay cái này, là hôm qua tẩy. Sau khi tắm liền treo lên, một mực quên thu. Mới vừa thu dọn đồ đạc thời điểm cũng không nhớ tới đến, vào nhà kiểm tra thời điểm mới phát hiện. Thế nhưng là, sắp xếp gọn túi hành lý tử đều ở phòng khách. Xoắn suýt trong chốc lát sau đó, Tô Vãn Âm ngay sau đó quyết định, nhanh chóng hướng về đi qua, cầm ở trong tay. Thừa dịp Giang Niên còn tại mình phòng ngủ, không có chú ý đến nàng. Nàng phải nhanh chóng đi đến phòng khách, đưa nó nhét vào trong dương hành lý. Có thể Tô Vạn Âm làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy Giang Nhiên. Đây là cái gì xã chết hiện trường A? Tô Vạn Âm vô ý thức muốn đem nó nhét vào trong quần áo. Nhưng là bây giờ là mùa hè, xuyên vốn là thiếu. Căn bản không chỗ giấu. Nàng điên rồi. Trong đầu hiện lên mấy trăm suy nghĩ sau đó, Tô Vạn Âm quyết định, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng cười khăn dưới, mà không biểu tình nói, cái kia. Ta quên thu, ta hiện tại liền đi thu hồi đến. Sau khi nói xong, nàng bước nhanh hướng phía cửa ra vào đi đến. Chương 119. Đại thần lại đang chiếu cô nữ nhi sao? Chương 119, đại thần lại đang chiếu cô nữ nhi sao? Tạ Xuân Lan tính tình tương đối thẳng, cả người tùy tiện, nói chuyện cũng không che che lấp lấp, vụ trộm nhìn à, đây còn không đơn giản sao?
A,
đây. Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai hai mặt nhìn nhau. Đây không thích hợp a. Giang Lăng Đông cũng ở bên cạnh phụ họa, mẹ, ngài nhìn ngài cho người ta ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Tạ Xuân Lan vừa liếc hắn một chút. Giang Lăng Đông chỉ cảm thấy, hôm nay chịu bạch nhãn, so bình thường một tuần lễ đều nhiều. Như thế nào là chủ ý ngu ngốc? Tú Mai, trước ngươi đi xem Tiểu Ngư không phải cũng là vụ trộm đi xem sao? Ân Tú Mai lập tức sững sờ, giống như, đúng vậy a. Đây không phải, đồng dạng phương pháp lại dùng một lần a. Thế nhưng, Tiểu Ngư là cái hài tử, Tiểu Ngư mụ mụ nói, ta sợ hãi người ta sinh nghi. Vậy ngươi cũng đừng để nàng nhìn thấy ngươi a, cách thật xa nhìn xem, một người khí chất cái gì luôn có thể nhìn ra a. Nhìn xem Giang Niên nhãn quang kiểu gì. Ân Tú Mai mở mịt nhẹ gật đầu, giống như, nói có chút đạo lý, Dân Sinh, nếu không, chúng ta ngày mai vụ trộm đến. Giang Dân Sinh lập tức đổi qua mặt, muốn tới ngươi đến, ta cũng không đến, đây không mất mặt sao?
Vậy được, ta tự mình tới.
Ân Tú Mai đã bắt đầu trong đầu quy hoạch như thế nào thấy Tiểu Ngư mụ mụ. Tối hôm đó, Tiểu Ngư vẫn là cùng Giang Niên ngủ cảm giác. Tô Vãn Âm lộ ra vô cùng nhàm chán, nàng lại đem hôm nay đổi mới nhìn vô số lần, phát hiện nhìn không công ngại, chỉ là cho tác giả còn không đổi mới. Tô Vãn Âm bất đắc dĩ, đành phải cắt âm âm nữ thần hảo, đi thúc canh. Đại thần, càng nhanh lên một chút hơn a, càng nhanh lên một chút hơn a, càng nhanh lên một chút hơn a. Chọn vẹn phát tầm 10 đầu, đối diện đều không có phản ứng, nghĩ đến là không có đăng vẹn chỉnh hảo. Tô Vãn Âm đưa điện thoại di động ném qua một bên nhi, nhắm mắt lại, ấp ủ đi ngủ. Giang Nhiên đem Tiểu Ngư dỗ ngủ về sau, mới có thời gian nhìn mình vẹn chỉnh tin tức. Không có biên tập phát tới tin tức, đã thấy một đống lớn thuốc canh tin tức. Giang Nhiên nhíu nhíu mày lại. Cái này Đại Minh Tinh vẫn rất táo bạo. Hắn tin tức trở về, gần đây bận việc, có thời gian liền đổi mới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thu vào tin tức. Ầm ầm nữ thần, tốt ta, đại thần lại đang chiếu cố nữ nhi sao? Mỗi năm có cá, ân. Ầm ầm nữ thần, đại thần à, không phải ta nói ngươi, mặc dù một mực chiếu cố nữ nhi, là ở nhà nam nhân tốt điển hình, nhưng là nói yêu đương đâu, hẳn là muốn cùng đối phương cũng tốt tốt tiếp xúc, cũng không phải là một mực chiếu cố người ta hài tử à. Ngươi muốn cùng hài tử mụ mụ cùng một chỗ, lại không phải cùng hài tử. Giang Nhiên nhìn thấy câu nói này, trầm tư một chút. Mỗi năm có cá, là thế này phải không? Ầm ầm nữ thần, ừ. Mỗi năm có cá, đi, ta đã biết, tạ ơn. Ầm ầm nữ thần, không khách khí. Nói chuyện phiếm kết thúc, Giang Nhiên đang muốn để điện thoại di động xuống, chỉ thấy âm âm nữ thần lại phát tới một đầu tin tức, đúng, đại thần, ta hôm nay gặp một cái ngươi sách mê ai. Mỗi năm có cá, có đúng không?
Trùng hợp như vậy.
Âm âm nữ thần, đúng vậy à, khả xảo, với lại hắn đối với ngươi sách kiến giải so ta còn sâu, hắn giống như đều đọc tấu, ta hỏi hắn rất nhiều vấn đề, ta cảm thấy hắn trả lời rất có đạo lý. Mỗi năm có cá, cái kia còn không tệ.
Âm âm nữ thần, ân, hôm nào giới thiệu các ngươi nhận thức.
Mỗi năm có cá, tốt. Chủ đề lại gây mất. Tô Vãn Âm vốn là muốn hỏi một chút, đại thần khi nào trả viết ca khúc mới a? Nhưng nói đến bên miệng, vẫn là dừng lại.
Được rồi, người ta bận rộn như vậy, còn muốn gõ chữ.
Đoán chừng sáng tác bài hát chuyện này sẽ không để ý như vậy a.
Là mình được voi đòi tiên.
Trước chờ trong tay mình ca ra, sau đó lại hỏi hắn tốt. Nghĩ tới đây, Tô Vãn Âm mới để điện thoại di động xuống, đi ngủ. Trời dần dần sáng lên lên. Tô Vãn Âm là bị một trận mùi thơm đánh thức.
Trong phòng khách, Tô Tiểu Ngư còn tại không ngừng hô, ba ba, Tiểu Ngư muốn ăn ô ô, bồi căn căn thơm quá a, Tiểu Ngư đều chảy nước miếng rồi, Giang Niên hôm nay dán bồi căn sao? Chết không được. Tô Vãn Âm bụng cũng đi theo kêu rột rột lên. Nàng đứng dậy, không kịp rửa mặt, liền hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, Tô Tiểu Ngư chính ôm lấy Giang Niên chân không ngừng cầu ăn. Tô Vãn Âm có loại trực tiếp, Tô Tiểu Ngư gần đây tựa như lại tròn. Chỉ là, loại này mỗi ngày rời giường đều có người cho mình nấu cơm, giúp mình mang hải tử thời gian. Giống như, thật rất tốt a. Giang Niên nhìn thấy nàng, cười nói, sớm a. Sớm, sớm a. Đi rửa mặt đi, cơm lập tức tốt, ăn xong chúng ta liền dọn nhà. Tốt, tốt. Tô Vãn Âm nhẹ gật đầu. Thuận tay còn lôi đi Tô Tiểu Ngư, đừng làm loạn, đi cùng mụ mụ cùng đi rửa mặt, Tô Tiểu Ngư chết sống không chịu đi. Mụ mụ, Tiểu Ngư mới không có lười như vậy đâu, Tiểu Ngư đã sớm rửa sạch à, mụ mụ mình đi thôi ách, ngươi như vậy chịu khó. Đúng vậy à, hiện tại cái nhà này bên trong, chỉ có mụ mụ là cái lười mụ mụ rồi, Tô Vãn Âm. Nàng không gây nói mà chống đỡ. Như vậy xem xét, mình thật đúng là nhất lười. Được rồi, lười liền lười đi, ai kêu Tiểu Ngư có một cái chịu khó ba ba đâu. Tô Vãn Âm ngáp một cái, duỗi lưng một cái, tiến về phòng vệ sinh. Chờ rửa mặt hoàn tất, Giang Niên quả thật đem ăn đều bưng lên bàn ăn. Bánh rán, bồi căn, rau xà lách, lạp xưởng, cùng sốt cà chua, tăng thêm vừa đánh tốt mới mẹ sữa đậu nành. Loại này phương pháp ăn cũng là Tô Vãn Âm cùng Giang Niên ở cùng một chỗ về sau mới ăn đến. Là nàng hài lòng nhất bữa sáng. Tô Vãn Âm không kịp chờ đợi ngồi xuống, sau đó cầm lấy bữa. Tiểu Ngư cũng lay lấy cái bàn, nhìn trong mâm cơm chảy nước miếng. Nhìn một chút, nàng tay liền muốn ngã vào trong mâm. Giang Niên nhịn không được đánh nàng tay, mèo ham ăn, chờ ba ba cho ngươi quyển. Ồ, tốt ba ba nhanh lên a, Giang Niên ngồi xuống, đem thuộc về Tô Vãn Âm cái kia một phần cho nàng. Sau đó bưng lên Tô Tiểu Ngư cái kia một phần, nghiêm túc cuốn lên. Tô Tiểu Ngư ngửa đầu, một bên hô hô cho bánh rán hơi thở, một bên thúc giục, ba ba nhanh lên a, ba ba Tiểu Ngư phải chết đói rồi, Tô Vãn Âm một mực đang nhìn bọn hắn, nhìn một chút, liền phát khởi ngốc. Tiểu Ngư giống như đã không cần mình. Hiện tại vô luận gặp phải chuyện gì, nàng tìm đều là Giang Niên. Nghĩ tới đây, Tô Vãn Âm có chút tang, nhưng rất nhanh, nàng lại tỉnh lại lên. Mình phải bận rộn, Tiểu Ngư dạng này kỳ thực rất tốt. Nghĩ gì thế? Tiểu Ngư, nhanh cho mụ mụ kẹp cái bồi căn. Có lẽ là nhìn ra Tô Vãn Âm ý nghĩ, Giang Niên bắt đầu hống Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vô cùng cao hứng gật gật đầu, tốt đắt sau đó, nàng dùng mập mạp tay nhỏ, cầm lấy đũa kẹp một cái bồi căn, bỏ vào Tô Vãn Âm trong mâm. Tròn vo trên mặt, cười hì hì. Mụ mụ, mụ mụ ngươi cũng ăn à, một hồi lạnh liền không thể ăn rồi, Tô Vãn Âm buồn cười nhìn nàng, tốt, mụ mụ cái này ăn. Ừ, còn thiếu một cái rau xà lách, Tiểu Ngư cho mụ mụ lại kẹp một cái rau xà lách. Tô Tiểu Ngư lại bận rộn lên, Tô Vãn Âm lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt một chút. Tiểu Ngư vẫn là mình cái kia ngoan ngoãn nữ nhi á, lúc này nàng nghe thấy Giang Niên nói, Vãn Âm, một hồi Nguyên Hoài đến. Ân, hắn lái xe giúp chúng ta dọn nhà, hắn biết ngươi là chúng ta trường học giáo hoa, bất quá ngươi yên tâm, hắn sẽ không nói thêm cái gì, ta đã cảnh cáo hắn. Về phần ngươi, muốn hay không mang khẩu trang, nhìn ngươi a. Chương 120, ngươi nhất định là cứu vớt hệ ngân hà mới có đáng yêu như thế nữ nhi. Chương 120, ngươi nhất định là cứu vớt hệ ngân hà mới có đáng yêu như thế nữ nhi. Lúc đầu tưởng Tư Viễn cũng muốn đến, nhưng bởi vì tại kinh đô không tiện, hùng hùng hổ hổ thêm vài phút đồng hồ, hắn chỉ có thể khổ cấp cấp lựa chọn không tới. Nguyên Hoài liền trở thành hắn duy nhất trợ lực. Kỳ thực Giang Niên vốn là muốn gọi công ty dọn nhà, nhưng Nguyên Hoài trực tiếp cự tuyệt, nói hắn thân thích ra có xe tải nhỏ, không cần phiền toái như vậy. Giang Niên đành phải thỏa hiệp, dặn đi dặn lại, không thể nói Tiểu Ngư mụ mụ chuyện, lúc này mới đồng ý. Nguyên Hoài cũng đáp ứng rất sắc bén tác. Tô Vãn Âm nhẹ gật đầu, đi, được thôi. Dù sao đó là Giang Niên bằng hữu, với lại hôm nay là Giang Niên dọn nhà, nàng không có lý do gì ngăn cản. Cũng may, các nàng không biết nàng là Âm Âm, vấn đề không lớn. Tô Tiểu Ngư cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Niên, ba ba, là lần trước ở trường học bên trong cái kia đại ca ca sao? Đúng đúng, đó là hắn. Hắn rất ưa thích Tiểu Ngư. Tốt đát, Tiểu Ngư cũng rất ưa thích ca ca. Ăn cơm xong, Giang Niên đi rửa chén. Tô Vãn Âm trở về phòng, thay đổi áo sơ mi trắng cùng quần jean, nghĩ nghĩ, vẫn là mang lên trên khẩu trang. Nguyên Hoài là 9 giờ rơi đến. Xe đỗ vào tiểu khu, hắn liền lên lâu bắt đầu gõ cửa. Mở cửa là Tô Tiểu Ngư. Vừa nhìn thấy Nguyên Hoài, liền cao hứng nhào vào hắn trong ngực, ca 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 réo lên không ngừng. Đây nhưng là Nguyên Hoài sướng đến phát rồi, hắn ôm lấy Tiểu Ngư, tâm hoa nộ phóng, Giang Niên ngươi nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới có đáng yêu như thế nữ nhi. Giang Niên cười cười, không để ý tới hắn. Tô Tiểu Ngư lại ôm lấy hắn cánh tay, dính dính cọ sát, ca ca, đã Tiểu Ngư đáng yêu như thế, vậy ca ca một hồi có thể nhiều giúp ba ba làm chút việc sao? Ân. Nguyên Hoài buồn cười nhìn về phía trong ngực Tô Tiểu Ngư. Để ca ca hỗ trợ. Là đát. Tô Tiểu Ngư chỉ trong phòng khách dương hành lý, những cái kia cái dương quá lớn, ba ba cầm không được, đát ca ca có thể giúp đỡ xách xuống dưới sao? Nguyên Hoài, hắn nhịn không được cười ha ha lên. Song song, ta bị đáng yêu thế công, Tiểu Ngư, ta hiện tại nếu như không đồng ý, ngươi có phải hay không liền không cho ca ca ôm rồi? Tô Tiểu Ngư nghiêm túc nhẹ gật đầu, ừ, ha ha, Giang Niên, vậy phải làm sao bây giờ a? Một mực nhìn lấy một màn này Giang Niên cũng cười điên rồi. Không nghĩ tới, ngoan ngoãn nữ nhi thế mà bắt đầu vì chính mình suy nghĩ. Bất quá, cũng bắt đầu học được hố người. Thật sự là, quái đáng yêu. Đây cũng không phải là ta cầu ngươi, chính ngươi nhìn làm a. Ha ha, được thôi, xem ra ta hôm nay không kiếm sống cũng không được. Tiểu Ngư, một hồi nhìn ca ca.
Ừ. Tô Tiểu Ngư lúc này mới cao hứng lên, nàng lại ôm lấy Nguyên Hoài cánh tay cọ sát.
Ca ca muốn nói chuyện chắc chắn a.
Tốt, tốt, giữ lời nói.
Mấy người tiếng nói vừa ra,
phòng ngủ chính cửa mở.
Trong phòng xoắn xuýt thật lâu, Tô Vạn Âm từ bên trong đi ra, nhìn thấy Nguyên Hoài, nàng giơ lên tay, chào hỏi, chào ngươi. Nguyên Hoài lập tức làm tư thế đứng nghiêm, cả người đều trở nên nghiêm túc lên, cậu tử tốt. Tô Vạn Âm đong đưa tay lập tức dừng lại.
Nguyên Hoài thấy đây, tranh thủ thời gian đổi giọng, học tỷ tốt, ta gọi Nguyên Hoài, là Giang Niên tốt nhất huynh đệ.
Tô Vạn Âm lúc này mới gật đầu, ta biết ngươi, cảm ơn ngươi trước đó hỗ trợ chiếu cố Tiểu Ngư.
Không cảm tạ với không cảm tạ, hẳn phải, huynh đệ nữ nhi chính là ta nữ nhi.
Huynh đệ lão.
Hại, tóm lại, Giang Niên chuyện chính là ta chuyện, học tỷ về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta.
Tạ ơn.
Tô Vạn Âm lại nói tiếng cảm ơn, mới đi đến bên cạnh, cùng Giang Niên cùng một chỗ chỉnh lý hôm qua không thu thập tốt của bạn.
Nguyên Hoài cũng đem Tiểu Ngư để xuống, như đủ sức lực nhấc lên hai cái to lớn dương hành lý. Giang Niên, những vật này đều chuyển xuống đi đúng không?
Giang Niên gật gật đầu, đúng.
Được rồi, giao cho ta.
Cà ca cố lên.
Tiểu Ngư ở bên cạnh vui sướng vỗ tay, Nguyên Hoài trong nháy mắt cảm giác mình động lực đều đủ một chút.
Đi, Tiểu Ngư muốn cùng ca ca cùng một chỗ xuống lầu sao?
Tiểu Ngư nghiêng cái đầu nghĩ một hồi, gật đầu, tốt đát, cái kia ba mụ mụ, Tiểu Ngư đi theo ca ca xuống lầu á ân, đi thôi.
Giang Niên gật đầu, Tô Tiểu Ngư cộc 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 đi theo Nguyên Hoài phía sau cái mông, đi thôi ca ca, Tiểu Ngư đi theo ngươi.
Nguyên Hoài lập tức cảm giác động lực càng đầy.
Bọn hắn sau khi đi, Tô Vạn Âm bất đắc dĩ nói, Giang Niên, ngươi vẫn rất sẽ sai xử người.
Ha ha, đều là nhà mình huynh đệ, lại nói, cũng không phải ta sai xử, là Tiểu Ngư sai xử.
Tô Vạn Âm thở dài, Tiểu Ngư đó cũng là theo ngươi học, nàng a, đó là giống ngươi.
Giang Niên tay một trận, ngẩng đầu lên.
Tô Vạn Âm trong nháy mắt ý thức được mình mới vừa nói cái gì, nàng tranh thủ thời gian dừng lại động tác, ách, cái kia, ta ý là,
Tiểu Ngư gần đây đi theo ngươi học được nhiều lắm.
Ân.
Giang Niên nhẹ gật đầu, cũng không vạch trần nàng, ta dạy tốt,
thật tự luyến.
Tô Vạn Âm trợn trắng mắt.
Giang Niên cũng không tức giận, đem đồ vật toàn đều sắp xếp gọn về sau, hắn cũng nhấc lên hai cái dương hành lý xuống lầu.
Tô Vạn Âm muốn đi hỗ trợ, lại bị ngăn trở, ngươi nghỉ ngơi là được, có ta đây.
Tô Vạn Âm hơi sững sờ.
Giang Niên lời này,
có ý tứ gì?
Không được, đây đều là ta đồ vật, ta cũng có thể.
Vậy ngươi liền để điểm những cái kia món nhỏ đi, ta cùng Nguyên Hoài lập tức xách xong.
Đi, được thôi.
Tô Vạn Âm đành phải đi đến món nhỏ bên người, nhấc lên hai cái tay cầm túi.
Giang Niên xuống lầu, nàng liền đi theo Giang Niên sau lưng.
Đi lên lầu một thời điểm, vừa bạn đụng phải chuẩn bị lên lầu đến thứ hai lần Nguyên Hoài cùng Tô Tiểu Ngư.
Nguyên Hoài nhìn thấy bọn hắn hai cái, cười nói, Giang Niên ngươi chuyện gì xảy ra?
Sao có thể để tẩu tử đến vận hành lý?
Tô Vạn Âm ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.
Nguyên Hoài gãi gãi đầu, cái kia, nói sai, tẩu.
Học tỷ, ngài chớ để ý.
Đồng thời, Tiểu Ngư kéo Nguyên Hoài y phục, ngại thanh mại khi nói, ca ca, cái này ngươi không biết đâu.
Mọi người đều nói a, nam nữ phối hợp làm việc không mệt đát.
Nguyên Hoài sững sờ, lập tức cười to lên.
Tiểu nha đầu, làm sao ngươi biết cái từ này?
Ta xem TV học à, Tiểu Ngư rất thông minh đắt ha 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 ha, tốt, thông minh Tiểu Ngư, đi, cùng ca ca lên lầu chuyển đồ vật.
Tốt đắt, ba mụ mụ các ngươi chậm rãi chuyển A. Tô Tiểu Ngư vẫn không quên nhắc nhở Tô Vạn Âm cùng Giang Niên.
Hai người bất đắc dĩ cười.
Các thứ toàn bộ chuyển xong, Giang Niên cho Nguyên Hoài nói mình
mang theo Tô Vạn Âm cùng Tiểu Ngư đi ra ngoài, đánh xe.
Tiểu thẻ bên trên tất cả đều là hành lý, cũng không ngồi được bọn hắn như vậy mấy cái.
Xe chậm rãi khởi động, hướng phía sướng vườn tiểu khu chạy tới.
Chương 121. Nơi này chính là ba nhà rồi. Chương 121, nơi này chính là ba nhà rồi. Đại ca lúc này thật điên rồi.
Làm người tức giận, phi thường làm người tức giận.
Chẳng những làm người tức giận, vẫn là muốn đem nhân khí chết loại kia.
Đây là cái gì thế đạo a?
Tại sao có thể có may mắn như vậy phụ mẫu a?
Nhà hắn cô vợ trẻ đây chính là bỏ ra 38 vạn mới lấy về nhà a.
Nhà bọn hắn ngược lại tốt, hai tử mẹ trực tiếp mang theo hài tử đến cùng hài tử ba ở chung.
Đại ca đột nhiên cảm giác được, nên được an ủi người là mình.
Vị lao huynh này đệ tuyệt không đáng thương.
Đáng thương người cũng là mình.
Hắn nhất định phải trở về, tìm mình nhi tử hảo hảo trò chuyện chút, vì cái gì không thể dựa theo cái này phiên bản trưởng thành.
Nghĩ như vậy, đại ca tranh thủ thời gian đứng lên đến.
Thua thì thua, nhất định phải về nhà đánh nhi tử.
Đại huynh đệ, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà của ta còn có chuyện, ta đi trước ca.
Ai?
Đại ca, ngươi không phải cho ta nghĩ kế sao?
Ngươi nói ta đây làm sao xử lý a?
Lần sau sẽ bàn, thật có việc gấp nhi.
Hắn cũng không biết làm sao bây giờ a, đại ca chạy so với ai khác đều nhanh, Giang Dân Sinh căn bản ngăn không được.
Chờ đại ca đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đi đến Ân Tú Mai bên người cười.
Loại này người a, liền nên như vậy đối phó, ngươi nhìn, đây không liền đi.
Ân Tú Mai cũng nhịn không được cười lên.
Ngươi a, rõ ràng mình đắc chí, còn muốn chọc tức một chút người.
Ha ha, không khí hắn không đi a.
Được rồi, đừng xú thí, một hồi người nên đến.
Ân, tốt, nhìn cẩn thận một chút, đừng dò nhìn.
Giang Dân Sinh cũng ngồi xổm xuống, cùng Ân Tú Mai cùng một chỗ, nghiêm túc nhìn cửa ra vào vị trí.
Lúc này đại ca đi đến bản thân dưới lầu thời điểm, vẫn cảm thấy có chút không ổn.
Trận này nam nhân giữa đối chiến, hắn tựa hồ bại hoàn toàn a.
Sao có thể dạng này?
Đây cũng quá mất mặt.
Không được, vẫn là đến tìm một chút sơ hở đi ra.
Đây người đang chờ mình con trai con dâu phụ nhi cùng tôn nữ, Có. Hắn mau mau đến xem, nhà bọn hắn con dâu cùng tôn nữ đến cùng đẹp cỡ nào. Chính bọn hắn nhà bỏ ra 38 vạn cưới trở về con dâu, đây chính là tiểu khu một cánh hoa. Tôn tử cũng là cực đáng yêu, đi trên đường đều sẽ được người khen. Đây luôn có thể hơn được đi. Nghĩ tới đây, đại ca lại vừa quay đầu, đi về. Giang Dân Sinh hai người lại nhìn 2 phút đồng hồ. Cuối cùng nhìn thấy cửa ra vào, có xe lái tiến đến. Đáng tiếc, lái xe người bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng này xe đích xác là dọn nhà người không sai. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Niên đâu? Hẳn là, ở phía sau a. Đây xe cũng không ngồi được 3 người. Vậy cũng đúng, chờ một chút. Ân Tú Mai gật đầu. Lại qua 2 phút đồng hồ, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy Giang Niên. Lúc này Giang Niên chính một lô nắm Tô Tiểu Ngư, bên cạnh đi tới Tô Văn Âm, hướng tiểu khu dưới lầu đi tới. Một bên đi, Giang Niên một bên cho Tô Văn Âm giới thiệu tình huống. Đây là tiểu khu cửa nam, bên kia còn có cái cửa nam, trẻ em sân chơi ở nơi đó, tập thể hình khu ngay tại bên cạnh, ngoài cửa có bán món ăn cùng tương siêu. Tô Văn Âm một bên đi, một bên nhìn. Hai lòng nhẹ gật đầu, thiết kế cùng xanh hóa đều rất không tệ, Giang Niên, ngươi nhãn quang không tệ. Ân, ta cha mẹ chọn, ta cảm thấy không tệ liền mua. Ngươi phải có cái gì không hài lòng địa phương, nói là được. Không, ta rất hài lòng, không có gì không hài lòng. Dù sao không phải mình nhà, Tô Văn Âm cũng không thể chỉ trỏ. Giang Niên nói, ân, vậy được, trước chịu được ở cái một năm nửa năm, chờ có tiền đổi lại. Tô Văn Âm quái dị nhìn Giang Niên một chút. Con hàng này, khẩu khí thật lớn a, một bộ phòng ở, có chút phổ thông gia đình, móc sạch hai nhà người lưu cái túi, đều có thể mua không nổi. Hắn thế mà còn muốn một năm nửa năm liền đổi phòng. Mặc dù nói cái kia đậu hũ thối quầy hàng sinh ý quả thật không tệ, nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Chẳng lẽ Giang Niên trò chơi phòng làm việc cũng đang điên cuồng vừa tiền? Nghĩ tới đây, Tô Văn Âm đống nhiên đối với Giang Niên có chút bội phục. Tuổi còn trẻ, năng lực nhưng rất mạnh. Dạng này thiếu niên, hẳn là có rất nhiều thiếu nữ ưa thích mới đúng. Thế nào? Không, không có gì. Vậy trước tiên lên lầu a. Ân. Hai người đi đến Nguyên Hoài bên người, hỗ trợ Nguyên Hoài dỡ hàng. Tô Tiểu Ngư cũng lung lay cái đầu nhỏ, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này, đó là ba ba nhà rồi về sau, cũng là Tiểu Ngư nhà rồi, xem thật kỹ ai nhìn một chút, nàng đã nhìn thấy trốn ở rừng cây đằng sau Ân Tú Mai cùng Giang Dân Sinh. Hai người tại mới vừa nhìn thấy Giang Niên sau đó, đã nhìn thấy Tô Văn Âm. Thân cao chọn thiếu nữ vừa xuất hiện, Ân Tú Mai liền không nhịn được tán dương, không tệ không tệ, coi như không tệ à, đây thân cao, cùng chúng ta nhà tiểu niên là tuyệt xứng. Ta nhìn mập gầy cũng được, với lại, cùng Giang Niên đi đường thời điểm một mực đang nói chuyện, nói rõ hai người rất có nói trò chuyện. Ừ, chỉ tiếc, nhìn không thấy mặt, ai, lần sau trên đường gặp phải, ta khả năng vẫn là không nhận ra. Ân Tú Mai có chút thất lạc. Lúc này, nàng nhìn thấy Tô Tiểu Ngư hướng về bên này nhìn qua. Ân Tú Mai tại chỗ sững sờ, vội vàng làm cái im lặng tư thế, chuẩn bị gọi bọn họ Tô Tiểu Ngư chu mỏ một cái, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng không hô, nhưng nàng một mực đang cười, ánh mắt một khắc cũng không có rời đi Ân Tú Mai cùng Giang Dân Sinh. Thỉnh thoảng còn duỗi ra cánh tay nhỏ, cho hai người bất tâm. Đây nhưng làm Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai manh tan. Hai người con mắt cũng không dám nháy, sợ bỏ lỡ Tiểu Ngư bất kỳ chi tiết. Ai, rất muốn ôm một cái Tiểu Ngư a. Ta cũng vậy, nàng tốt ngoan à, rất muốn nghe nàng hô ra ra a. Hai người đều lộ ra liếu xi xi cười. Đầu chọc đại ca trở về thời điểm, nhìn thấy đó là như vậy một màn, hắn nghi hoặc nhìn hai người, các ngươi nhìn thấy mình con dâu? Ân. Hai người gật đầu. Chỗ nào đâu? Đầu chọc đại ca nghi hoặc hướng phía bọn hắn ánh mắt nhìn qua, một chút liền nhìn thấy hướng phía bọn hắn cười Tô Tiểu Ngư. Có lẽ là cũng ý thức được mình đến, tiểu gia hỏa còn hướng lấy mình cười cười. Cái kia nụ cười lập tức liền đem đại ca trấn trụ. Hắn khiếp sợ hỏi, cái kia đó chính là các ngươi tôn nữ? Đúng vậy a. Cũng quá đáng yêu a, đơn giản so với bọn hắn nhà mình tôn tử dễ nhìn gấp trăm lần không chỉ. Đại ca nhanh ngất ức, hắn lại đem ánh mắt đi lên nhìn, nắm nàng, là hài tử mụ mụ. Đúng vậy a, cái kia dáng người, cái kia tỷ lệ, thấy thế nào làm sao cũng không giống là sinh qua hài tử a. Thật là đáng sợ a. Đại ca lần nữa bất ức. Thừa dịp hai người còn không có kịp phản ứng, hắn xoay người rời đi. Cái kia, ta vẫn là có chút việc, đi trước a. Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai lúc này mới phản ứng lại, a hắn tại sao lại trở về? Mặc kệ, trước nhìn Tiểu Ngư. Hai người lại đối Tiểu Ngư si ngốc cười. Tô Văn Âm nhìn thấy Tiểu Ngư giống như một mực đang nhìn một cái phương hướng, nàng hiếu kỳ hỏi, Tiểu Ngư, thế nào? Tô Tiểu Ngư tranh thủ thời gian lắc đầu, không, mụ mụ, ta hảo hảo, mụ mụ, ta một hồi nhớ ăn kem, chúng ta sau khi lên lầu xuống tới đi quẩy bán quả vật có được hay không a? Chương 122. Nếu không, ta cho ngươi tiền thuê nhà a. Chương 122. Nếu không, ta cho ngươi tiền thuê nhà a đi. Tô Văn Âm gật gật đầu, vuốt vuốt Tô Tiểu Ngư cái đầu nhỏ. Bên cạnh Giang Niên nhịn cười không được lên, Tiểu Ngư, ba ba cùng ngươi đi thôi. Mụ mụ chưa quen thuộc vị trí. Không muốn không muốn nha, liền muốn mụ mụ mang, liền muốn mụ mụ mang. Tiểu Ngư hôm nay muốn để mụ mụ mang, Tiểu Ngư muốn cùng mụ mụ làm quen một chút nhà mới. A dạng này nói, ra ra mãi mãi liền có thể nhìn nhiều mụ mụ đi ra ra mãi mãi trốn ở chỗ nào, nhất định là vì xem mụ mụ. Liền cùng trước đó mãi mãi đến xem Tiểu Ngư đồng dạng, Tiểu Ngư muốn giúp ra ra mãi mãi mới được. Được thôi được thôi, cái kia Vạn Âm một hồi vất vả ngươi, tìm không thấy đường nói với ta. Ân, tốt. Tô Vạn Âm cũng cầm Tô Tiểu Ngư không có cách, mặc dù bình thường thật thông minh, nhưng dù sao mới 3 tuổi, ngẫu nhiên vẫn còn có chút tiểu tính tình. Với lại Tiểu Ngư thật không dễ mới cùng nàng vung một lần kiểu. Nàng được thật tốt chân quý. Mấy người dẫn theo đồ vật rất nhanh hơn lâu. liền ngay cả Tiểu Ngư đều cầm một tiểu để khăn tay. Xe tải bên cạnh còn có một số đồ vật không có cầm xong. Giang Lăng Đông cùng Ân Tú Mai cũng không đi, liền ở tại chỗ yên tĩnh chờ lấy. Giang Nhiên mở cửa phòng sau, chính dẫn theo hai cái to lớn dương hành lý Nguyên Hoài nhịn không được há to miệng, không tệ không tệ, thiếu niên, coi như không tệ a, phòng này lớn như vậy, thu thập như vậy hoàn mỹ, ai, ta nằm mơ đều nhớ có dạng này một cái nhà. Giang Nhiên buồn cười nói, đừng nóng nổi, qua hai năm ngươi cũng sẽ có. Hắc hắc, ta cho là ngươi chuẩn bị cho ta tăng lương a. Nguyên Hoài đưa trong tay dương hành lý thả xuống, rất nhanh đi xuống lầu sách thứ hai lần. Tô Vãn Âm cũng nghi hoặc nhìn chung quanh. Tô Tiểu Ngư cao hứng lôi kéo nàng, trong phòng đổi tới đổi lui, giới thiệu. Mụ mụ, đây là ngươi gian phòng a, ngươi khỏe mạnh, ngươi y phục đều trở về rồi, ngươi chăn mền ga giường, ba ba cũng cho ngươi mua mới đắt, là ngươi thích nhất à, Tiểu Ngư chọn đâu còn có nơi này là Tiểu Ngư gian phòng, có đẹp mắt đo giường nhỏ giường a. Tô Vãn Âm đi theo Tiểu Ngư từng bước một nhìn qua. Chợt phát hiện, tất cả đều đặc biệt ấm áp. Mình gian phòng, thế mà còn tại phòng ngủ chính. Đó là một tấm 2m giường lớn, mà Giang Niên gian phòng lần 2 nằm. Hắn mua cho mình cái bàn đọc sách, cái gì khác đều không có, lộ ra đơn sơ rất nhiều. Nhìn thấy những này, Tô Vãn Âm có chút xấu hổ. Giang Niên đang chuẩn bị đi ra ngoài, Giang Niên nghiêng đầu lại, thế nào? Kỳ thực, ta không cần phòng ngủ chính, ta không thường thường ở, ngươi có thể đem cái kia lần nằm cho ta, ta không có việc gì, đều thu thập xong, chuyển tới rời đi qua quá phiền phức, ngươi liền đem liền ở a. Chấp nhận. Như vậy xa hoa gian phòng, làm sao lại chấp nhận? Với lại rời đi qua, tựa hồ cũng không phiền phức á, nhưng chờ Tô Vãn Âm nhớ giải thích thời điểm, Giang Niên đã ra khỏi cửa nhà. Tô Vãn Âm biết mình lại nói cái gì, đã vô dụng. Cùng Giang Niên cùng nhau vào thang máy, nàng nói, nếu không, ta cho ngươi giao tiền thuê nhà a. Giang Niên nghiêng đầu đến, nhìn về phía nàng. Tiền thuê nhà? Đúng vậy à, ta cùng Tiểu Ngư ở chỗ này, còn phải ngươi chiếu cố Tiểu Ngư, ta đây ở không, luôn cảm giác không có việc gì, ngươi có thể nhiều mua đồ dùng hàng ngày. Tô Vãn Âm phát hiện, vô luận mình muốn phản bác cái gì, Giang Niên đều có lý do không tiếp thụ. Nàng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, cái kia, vậy được rồi. Về sau trong nhà đồ vật, nàng toàn bao tốt, không thể để cho Giang Niên chịu thua thiệt nữa. Đi xuống lầu, Nguyên Hoài đã dẫn theo hai cái đại hành lý dương đứng tại thang máy trước. Nhìn một nhà ba người từ thang máy bên trong đi ra, Nguyên Hoài vui tươi hớn hở. Giang Niên, còn lại một mình ngươi liền có thể cầm xong, Tiểu Ngư không phải nhớ ăn băng côn sao? Để học tỷ mang theo nàng đi mua chứ. Giang Niên nhìn thoáng qua cửa ra vào, đích xác như thế. Hắn nhẹ gật đầu, đi, Vãn Âm, ngươi cùng Tiểu Ngư đi thôi. Tô Vãn Âm vừa định nói mình sẽ giúp điểm bận rộn, chỉ thấy Tô Tiểu Ngư cao hứng kéo kéo nàng tay áo, mụ mụ, mụ mụ, đi nha, đi đi. Tô Vãn Âm đành phải gật đầu, cái kia, vậy được rồi, làm phiền các ngươi. Thấy Tô Vãn Âm đáp ứng, Tô Tiểu Ngư đừng đề cập nhiều cao hứng. Nàng cao hứng ngẩng đầu, hướng phía Tô Vãn Âm đưa ra cánh tay, cười ngọt ngào. Mụ mụ, mụ mụ ôm một cái. Tô Vãn Âm vái dị nhìn Tô Tiểu Ngư. Tiểu nha đầu này đã thật lâu không có tìm nàng cầu ôm một cái. Hôm nay làm sao vô cùng dính người. Nhưng nàng vẫn là mười phần mừng rỡ ôm lấy Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư ôm lấy Tô Vãn Âm cổ, cao hứng không ngậm miệng được. Mụ mụ, ta yêu ngươi nha. Ân, mụ mụ cũng yêu ngươi. Tô Vãn Âm không nhìn thấy, Tô Tiểu Ngư nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, một mực vụng trộm nhìn các nàng ra ra mãi mãi. Nàng ôm một hồi Tô Vãn Âm sau đó, đột nhiên nghiêng đầu lại. Tiểu Tiểu, mập mạp ngón tay, vô tình hay cố ý kéo lấy Tô Vãn Âm khẩu trang. Sau đó Tiểu Tiểu thân thể cũng hướng bên cạnh bật bật. Đây bốn éo phía dưới, Tô Vãn Âm khẩu trang toàn bộ rơi xuống. A, Tô Vãn Âm nhẹ giọng kêu dưới, sau đó sốt ruột nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi làm gì? Cùng thời khắc đó, Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai cũng bối rối. Bọn hắn nhìn một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn thấy Tiểu Ngư liền đi bất động đường, quyết định chờ lâu một hồi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thế mà đem chiêu này ra. Sững sốt một lát sau đó, Giang Dân Sinh cười lên, ai, nha đầu này, ngươi nhìn quỷ kia linh tinh quái bộ dáng, cũng không biết theo ai. Ha ha, đó là à, nàng khẳng định là cố ý đem mụ mụ khẩu trang hái xuống cho chúng ta nhìn. Ai nói không phải đâu. Tiểu Ngư mụ mụ thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, xứng nhà chúng ta Giang Niên dư xài. Tiểu Niên hài từ này, nhãn quang thật tốt a. Hai người niệm niệm lại nhải, sắp bị Tiểu Ngư cười đến rồi. Giờ phút này Tô Tiểu Ngư chính ủy khuất khuất cơ trong tay khẩu trang. Thật xin lỗi mụ mụ, mụ mụ so sánh lên, ô ô ô, Tiểu Ngư không phải cố ý mụ mụ, mụ mụ ngươi không cần tức giận, Tiểu Ngư cái này mang cho ngươi lên. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng nàng vẫn là không ngừng nhìn về phía Ân Tú Mai phương hướng. Tô Vãn Âm có chút ngượng, Tiểu Ngư, không phải cho mụ mụ mang khẩu trang sao? Đây là đang nhìn cái gì đâu? A a, Tiểu Ngư cái này cho mụ mụ đeo lên. Hi hi ha ha, Tiểu Ngư quá ngu ngốc, mụ mụ không có ý tứ, bất quá nơi này không ai à, mụ mụ không cần lo lắng bận rộn một hồi lâu nhi. Tô Tiểu Ngư cuối cùng chuẩn xác không sai cho Tô Vãn Âm mang lên trên khẩu trang. Tô Vãn Âm cũng không có hoài nghi nàng, một đường mang theo nàng đến quầy bán quà vặt, mua xong băng côn lại mua chút đồ ăn vặt về sau mới mang theo Tô Tiểu Ngư về nhà. Chờ các nàng tiến vào thang lầu, Ân Tú Mai cùng Giang Dân Sinh cũng đứng lên đến. Nhìn một hồi hai người biến mất phương hướng, Ân Tú Mai rơi vào trầm tư. Dân Sinh, ngươi nói chúng ta là không phải cũng nên cho Tiểu Ngư mụ mụ phụ mẫu bên kia liên hệ à? Tốt xúc tiến bọn hắn giữa hai cái quan hệ. Chương 123. Ta sẽ chiếu cố tốt ca ca. Chương 123. Ta sẽ chiếu cố tốt ca ca. Tô Vãn Âm bởi vì công tác rời đi Giang Niên nhà, nói là muốn một tuần lễ mới có thể trở về. Cũng xin nhờ Giang Niên chiếu cố thật tốt Tiểu Ngư, Nhà mới dàn xếp lại, Giang Nhiên cùng Tiểu Ngư đều phi thường vui vẻ. Dưới lầu cách đó không xa đó là sân chơi. Mỗi ngày cơm nước xong xuôi, Giang Nhiên đều sẽ mang theo Tiểu Ngư qua bên kia chơi. Mỗi lần giờ phút này, Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai cũng biết tới, thỉnh thoảng cho Tô Tiểu Ngư mang một chút tiểu đồ chơi. Tiểu Gia Hỏa luôn có thể cùng bọn hắn chơi đặc biệt vui vẻ. Cuối tuần rất nhanh tới. Buổi chiều thời điểm, thừa dịp Tiểu Ngư đi ngủ công phu, Giang Nhiên gõ xong tự. Sau đó liền lại dẫn Tiểu Ngư đi sân chơi. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Ân Tú Mai cùng Giang Dân Sinh đã sớm mò thấy Tô Tiểu Ngư sinh hoạt quy luật. Bọn hắn sớm liền đang chờ lấy. Chỉ bất quá ngày này, bên cạnh bọn họ còn đứng lấy một người đầu trọc đại ca, đầu trọc đại ca ôm lấy mình Tôn Tử, chính vui tươi hớn hở đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Tô Tiểu Ngư tới, tranh thủ thời gian cho trong ngực Tôn Tử giới thiệu, nhìn, bối bối, đó là muội muội, nhớ kỹ một hồi cùng muội muội cùng nhau chơi đùa à. Tôn Tử so Tiểu Ngư còn lớn nửa năm, lập tức 4 tuổi. Thế nhưng, bởi vì từ nhỏ bị ôm đến lớn, căn bản không nguyện ý từ trong ngực xuống tới. Cho nên bình thường, đầu trọc đại ca là sẽ không đơn độc mang theo hắn đi ra. Nhưng hôm nay không giống nhau. Đi qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát hiện mới chuyển đến hàng xóm một nhà, thường xuyên tại nơi này chơi. Cái kia tiểu tôn nữ, đáng yêu để người không nhịn được nghĩ trộm đi. Đương nhiên, trực tiếp trộm đi là không thực tế. Hắn chỉ có thể đem bản thân tiểu tôn tử mang ra, nhìn xem có thể hay không cùng đối phương tiểu nha đầu làm tốt quan hệ. Dù sao, thanh mai trúc mã đều là từ nhỏ bồi dưỡng, nói không chừng sẽ hữu dụng. Thế là, đại ca hôm nay mặt dạn mày dày đến tìm Giang Dân Sinh phụ phụ. Hai người cũng không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Dù sao tiểu ngư mới đến, nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu cũng là phải. Giang Nhiên mang theo tiểu ngư tới thời điểm, đã nhìn thấy một vị đầu chọc đại ca chính cười nhìn tiểu ngư. Con thỉnh thoảng đẩy đẩy trong ngực đầu chọc hoa, ý đồ để hắn tới gần tiểu ngư. Giang Nhiên lập tức nhíu mày, nhanh lên đem tiểu ngư ôm lên. Tiểu ngư nghi hoặc nhìn một chút Giang Nhiên, lại nhìn một chút ra ra mãi mãi bên người đầu chọc ra ra. Cười lên. Ba ba là đang bảo vệ nàng nha, nàng thật vui vẻ nghĩ tới đây, Tô tiểu ngư lại điểm điểm hôn một cái Giang Nhiên. Một màn này nhưng làm đầu chọc đại ca hâm mộ hỏng. Hắn nhìn một chút ngực mình, cái kia phảng phất chưa khai trí, cả người ngây ngốc, không dám xuống tới chơi lại cô tử. Lập tức rất ghét bỏ. Ai nếu như mình cũng có như vậy một cái đáng yêu tôn nữ liền tốt. Bên cạnh còn có không ít người cũng vây quanh. Hoa, tiểu ngư lại tới rồi, tiểu ngư hôm nay vừa đáng yêu một chút, a nhanh nhanh nhanh, tiểu ngư tới chơi xoay tròn ngựa gỗ a, một đám bảo mụ bảo sữa nhóm hô hào tiểu ngư. Những ngày gần đây, bọn hắn cũng phát hiện cái này đáng yêu nãi hoa, cái giờ này nhi sẽ đến chơi. Thế là mọi người đều góp thành chống chất. Tiểu ngư cũng điểm điểm đáp lại bọn hắn, tới rồi Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai kiêu ngạo ghê gớm. Vẫn là bản thân tôn nữ được hoan nghênh nhất a. Chờ tiểu ngư đi đến bên cạnh bọn hắn mới cho Giang Niên giới thiệu. Tiểu Niên, đây là tiểu khu chúng ta hàng xóm, ở tại tòa 11, gọi Vương Sinh, đây là hắn tôn tử Vương Bối Bối, muốn tới đây cùng chúng ta nhà tiểu ngư chơi. A, nguyên lai là dạng này. Giang Niên lúc này mới gật đầu, tiểu ngư, muốn cùng nhau chơi đùa sao? Giờ phút này, Vương Bối Bối ánh mắt đã bị Tô tiểu ngư hấp dẫn đi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đáng yêu như thế muội muội, con mắt lóe sáng tinh tinh, muốn từ Vương Sinh trong ngực tránh ra. Vương Sinh thấy đây, có chút khiếp sợ. Bản thân đây đại tôn tử, bình thường có thể trong ngực ngay tại trong ngực, đều chẳng muốn bên dưới. Hôm nay thế mà tích cực như vậy, xem ra mang theo hắn đến tìm tiểu ngư là đúng. Tô tiểu ngư nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu, vậy được rồi, cái kia tiểu ngư liền mang ca ca chơi a, mặc dù cái ca ca này nhìn lên đến ngốc một chút, nhưng là đã ba ba nói, đó còn là có thể cùng nhau chơi bừa. Ân, đi, vậy các ngươi đi thôi, chính ở đằng kia ngồi nghịch đất cát, không chuẩn chạy loạn biết không. Tốt đát, ba ba. Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai đằng sau đó là một cái hố cát. Giang Niên cũng không hiểu lớn như vậy tiểu hài nhi vì cái gì đều ưa thích hạt cát. Vô luận nam ba ba vẫn là nữ ba ba, đều ưa thích. Mà sân chơi cũng là nhìn vào một điểm này. Tại nơi này xây một cái không tính lớn hố cát, là bọn nhỏ yêu nhất. Rất nhiều gia trưởng cũng không yêu để hải tử chơi, nhưng Giang Niên không giống nhau. Hắn chủ đánh đó là một cái tùy tâm, chỉ cần tiểu ngư ưa thích, cái gì đều có thể. Vương Sinh thấy đây, có chút nhíu nhíu mày lại, muốn đi chơi cát sao? Bọn hắn còn không có để Bối Bối đi chơi nhi qua, chủ yếu là quá bận. Vương Sinh có chút xoắn xuýt. Giang Niên nhẹ gật đầu, "Ân, Vương thúc, nếu như Bối Bối không muốn đi nói, ngay tại bên cạnh nhìn cũng được, để tiểu ngư mình đi." Giang Dân Sinh tắc tiến lên vô Vương Sinh lưng, "Đại ca, ngươi không phải một mực nói nhà ngươi hải tử hành động lực kém, thân thể cũng kém sao? Thường xuyên không nguyện ý đi đường, không nguyện ý câu thông, cũng không muốn nói chuyện, ngươi biết tại sao không?" "Là vì cái gì a?" "Bởi vì các ngươi từ nhỏ nuông chiều à, hai tử khi còn bé nên chắc địch một điểm mới được, tốt như vậy nuôi, cái gì đều không cho tiếp xúc, thân thể khẳng định không tốt, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi khi còn bé mỗi ngày chân trần xuống đất, thân thể ngươi kém sao?" "Đây, Vương Sinh mà người, còn có loại này lý luận sao? Nhà hắn Bối Bối đích xác nhận hết sủng ái, không cho hắn phơi gió phơi nắng, không cho hắn chịu một chút ủy khuất. Thường xuyên hắn nói cái gì chính là cái đó. Trong nhà chỉ có một cái hài tử, bọn hắn đều quen thuộc." Trải qua Giang Dân Sinh một nhắc nhở như vậy, Vương Sinh mới nhớ tới. Mình khi còn bé, thật đúng là sờ soạn lần mò tới. Hắn nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, đem Bối Bối để dưới đất, học Giang Niên bộ dáng, nghiêm túc hỏi, "Bối Bối, ngươi muốn cùng muội muội cùng đi chơi hạt cát sao?" Vương Bối Bối nhìn một chút đi ở phía trước Tô Tiểu Ngư, lại nhìn xem Vương Sinh. Cùng tại hố các bên trong nhảy loạn bọn nhỏ, hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Muốn." "Vậy được, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, biết không?" "Ừ." "Phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội, không thể để cho muội muội bị khi phụ, biết không?" Vương Bối Bối còn chưa lên tiếng, liền nghe cách đó không xa Tô Tiểu Ngư hô, tốt đát, Vương gia gia, Tiểu Ngư sẽ chiếu cố tốt ca ca, lời này chọc mấy người cười lên. Chỉ có Vương Sinh có chút phiền muộn. Nhà hắn lớn như vậy một cái tốt tử, thế mà còn không có một cái tiểu cô nương lớn mật. Hắn hỏi xong nói, hắn thậm chí đều không trả lời. Xem ra, bản thân phương thức giáo dục đích xác có chút vấn đề. Hắn buông ra một mực lôi kéo Bối Bối tay, ra hiệu hắn, đi thôi đi thôi. Vương Bối Bối cao hứng nhẹ gật đầu. Một đường phi nước đại hướng phía Tô Tiểu Ngư chạy tới. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có chạy trốn, đến Tiểu Ngư bên người thời điểm, hắn một cái không có đứng vững, ngăn trở mình. Cả người ngã ngồi tại hố cắt bên trong. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy ba ba khóc lớn âm thanh. Chương 124. Như cái đại tỷ tỷ đồng dạng chương 124, như cái đại tỷ tỷ đồng dạng Vương Sinh lập tức hoảng. Hướng phía Vương Bối Bối liền chạy đi qua. Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai Giang Niên ba người cũng theo sát phía sau. Xung quanh những người khác cũng đều bị tiếng khóc này hấp dẫn tới. Có người nhận ra Vương Bối Bối, lập tức nhíu mày. Đây không phải là vị kia thủy tinh hoa hoa sao? Đúng vậy a, không thể chạm vào không thể nói trước, Vương Bối Bối. Làm sao hôm nay biết mình đi bộ? Đây còn ngã sắp xuống. Xong, bọn họ gia trưởng có thể bao che khuyết điểm, Tiểu Ngư có thể hay không bị khi dễ a? Không được không được, qua được nhìn xem, không thể để cho khả ái như vậy mãi hoa hoa bị khi phụ. Mọi người đều lao qua. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, khoảng cách Vương Bối Bối gần đây Tiểu Ngư, lúc này đang chìm lấy ngồi xổm xuống. Không khóc không náo. Hướng phía Vương Bối Bối đưa ra mình mũm mĩm cánh tay nhỏ, ca ca, đến. Tiểu Ngư kéo ngươi a, động tác này vừa ra, đám người đều nín thở. Vương Bối Bối thế nhưng là đứa bé trai, vẫn là bị nuông chiều hỏng thái tử ra. Tính tình mười phần không tốt, bọn hắn đều không cho nhà mình hài tử cùng hắn chơi. Tiểu Ngư đến cùng là cái tiểu nha đầu, như vậy đưa tới, khẳng định cũng sẽ bị kéo vào hố cắt bên trong. Tiểu nha đầu, đừng. Giang Niên cùng Giang Dân Sinh Nhân Tú Mai ba người cũng đều đem đề cập đến lên, Tiểu Ngư. Vương Sinh càng là sốt ruột chạy về phía trước. Vạn nhất bản thân tiểu tử kia làm bị thương người ta nha đầu à, đây có thể làm sao cùng người ta bàn giao à? Có thể Tiểu Ngư dù sao đứng tại Vương Bối Bối bên người, bọn hắn tốc độ không có Tiểu Ngư nhanh. Tiểu Ngư đã một bước vào hố cát, kéo lại Vương Bối Bối tay. Thấy Vương Bối Bối còn đang khóc tê tâm liệt phế, Tiểu Ngư hít sâu một hơi, đột nhiên sữa hô 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 to một tiếng, đừng khóc rồi đáng người. Cái kia gào khóc bên trong Vương Bối Bối tựa hồ bị hù dọa, lập tức dừng lại gào khóc. Hạt cát cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, trên người hắn cùng trên mặt tất cả đều là. Hắn ngốc ngốc nhìn Tiểu Ngư, có chút mê mang. Tô Tiểu Ngư học đại nhân bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí vô vô Vương Bối Bối cái đầu, ca ca. Nam tử hán đại trượng phu là không thể khóc đắt, biết không? Thấy Vương Bối Bối không nói lời nào, Tiểu Ngư còn nói, mụ mụ nói à, kiên cường tiểu hài nhi phải học được chiếu cố mình, không thể một mực khóc ca. Như thế nói, liền không xinh đẹp rồi ngươi nhìn, ca ca, ngươi bây giờ đó là cái mèo mướp lớn a. Tô Tiểu Ngư hơi thấp thấp tròn trịa tiểu thân thể, bắt đầu cho Vương Bối Bối thanh lý trên mặt hạt cát. Sát sát, nàng liền cười lên, ca ca không khóc thời điểm, thật ngoan a, ngươi đừng có gấp, Tiểu Ngư lập tức chuẩn bị cho ngươi sạch sẽ rồi. Lúc này, đang cố gắng tới gần bọn hắn tất cả mọi người đều dừng lại bước chân, không có người nói chuyện, cũng không có người lên tiếng. Trong đầu của bọn họ đồng thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nha đầu này, thật ba tuổi sao? Mở miệng một tiếng ca ca, có thể nói ra nói, nhưng đều là tại hống cao hơn chính mình một nửa Vương Bối Bối. Mấu chốt là Vương Bối Bối còn không lên tiếng. Vương Sinh kinh ngạc hơn. Dĩ vãng loại thời điểm này, bọn hắn không đi đỡ, Vương Bối Bối căn bản không có khả năng từ dưới đất lên. Hắn tựa như cái cá trạch đồng dạng, chẳng mấy chốc sẽ đem mình làm cả người là thổ. Đại nhân còn nói không được. Nói chuyện hắn liền khóc lợi hại hơn. Vương Bối Bối ngã sắp xuống, là Vương Sinh cảm thấy kinh khủng nhất sự tình. Nhưng bây giờ, hắn đơn giản không thể tin được mình con mắt. Chỉ thấy, Vương Bối Bối chính nghiêm túc gật gật đầu, sau đó theo Tiểu Ngư tay, đứng lên đến. Nhưng đứng lên đến về sau, Tiểu Ngư với không tới hắn mặt. Tiểu nha đầu lại than thở nói, ca ca dung mạo ngươi quá cao rồi, mau ngồi xuống đến. Vương Bối Bối nghe lời ngồi xuống xuống. Đây thật là mình cái kia hoàn toàn không nghe lời tốt tử. Vương Sinh sinh ra hoài nghi, thậm chí quên đi phản ứng. Giang Nhiên là cái thứ nhất kịp phản ứng, hắn từ trong túi móc ra khăn tay. Sau đó trở về hố cắt bên cạnh, đưa cho Tô Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư, đến dùng khăn giấy cho ca ca lau, dùng tay lau không sạch sẽ." Tốt đát, tạ ơn ba ba." Tô Tiểu Ngư cao hứng đi vào Giang Niên bên người, tiếp nhận khăn tay, lại quay đầu lại, nghiêm túc cho Vương Bối Bối lau lên. Vừa kịp phản ứng Vương Sinh lần nữa giật mình. "Ngươi, ngươi không mang theo Tiểu Ngư đi lên sao?" "Không cần a, nàng không phải đang chiếu cố Bối Bối sao?" "Thế nhưng, nàng còn tiểu a." "Không quan hệ, tiểu không có chuyện, chỉ cần nàng chịu học, cái gì đều có thể, ta đều bỏ mặc nàng đến, bất quá Vương thúc, ngươi muốn cảm thấy dạng này không ổn." Ta có thể gọi Tiểu Ngư dừng tay. Không không không. Vương Sinh tranh thủ thời gian khoát tay áo. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghe lời Vương Bối Bối. Đi theo Tiểu Ngư, Bối Bối tựa hồ có thể học được rất nhiều. Hắn làm sao bỏ được cắt ngang bọn hắn? Tạ ơn, cảm ơn các người. Không khách khí, vậy liền để bọn hắn cùng nhau chơi đùa đi, chúng ta ở bên cạnh nhìn là được. Ân, tốt. Vương Sinh lại cùng ba người cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh. Tô Tiểu Ngư cho Vương Bối Bối lau xong về sau, liền mang theo Vương Bối Bối tại hố cắt bên trong nghiêm túc chơi lên. Những hài tử khác cũng rất nhanh gia nhập. Hố cắt cơ hồ biến thành bọn nhỏ nhạc viên. Đây cả một buổi chiều, Vương Bối Bối đều không có đến tìm Vương Sinh cầu ôm một cái một lần. Vương Sinh ở bên cạnh trong bụng nở hoa. Nguyên lai Bối Bối có thể như vậy độc lập sao? Xem ra sau này, cỡ nào mang theo Bối Bối tới chơi. Vương Sinh hạ quyết tâm. Sắp trời sắp muộn thời điểm, Ân Tú Mai cùng Giang Dân Sinh cùng một chỗ đi vào Giang Niên nhà mới. Tô Vãn Âm không tại mấy ngày nay, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến. Tiểu Ngư cùng Giang Dân Sinh ở phòng khách cưới lại mã. Ân Tú Mai tại phòng bếp làm đủ loại tiểu ngư thích ăn. Giang Nghiên tự nhiên là nhàn rỗi. Hắn vào gian phòng, nghiên cứu một cái gần đây công tác. Phát hiện không có vấn đề gì sau đó, liền chuẩn bị ra ngoài mang tiểu ngư. Lúc này, hệ chặt vang lên lên. Giang Nghiên mở ra hệ chặt, nhìn thấy Từ Minh Hải ở bên trong nói chuyện. Từ Minh Hải, các minh đệ, cuối tuần này ban đêm, lớp chúng ta lớp trưởng xung đột mình phải mời ta nhóm tại điệu thấp quán ba ăn cơm, mọi người đi thôi. Nguyên Hoài, Thường Từ Viễn, Từ Minh Hải, thứ hai liền yếu lĩnh chứng nhận tốt nghiệp a. Hắn nói xong lâu không gặp, chúng ta sớm gặp. Nguyên Hoài, thế nhưng, hắn lúc nào hào phóng như vậy? Giang Nghiên cũng rất tò mò. Xung đột minh thế nhưng là cái mười phần keo kiệt người. Bình thường keo kiệt muốn mạng, liền xem như tụ hội, cũng đều là cầm ban phí. Hiện tại, không có ban phí hết ta. Thứ Minh Hải, hại, ai biết được. Không phải cỡ lớn tụ hội, chính là chúng ta ký túc xá cùng bọn hắn ký túc xá, chúng ta không phải sát bên sao. Hắn liền hô ta. Để ta bảo các ngươi, có đi hay không á ca nhi mấy cái. Nguyên Hoài, đi, không đi ngu sao mà không đi. Tưởng Tư Viễn, đúng đúng đúng, có thể ăn con hàng này một trận, không dễ dàng a. Thứ Minh Hải, thiếu niên, ngươi thì sao? Tại sao không nói chuyện? Chương 125. Suối quậy Từ Minh Hải chương 125, suối quậy Từ Minh Hải. Giang Niên nghĩ một hồi, đang muốn trả lời mình không đi. Chỉ thấy Giang Dân Sinh ôm lấy Tô Tiểu Ngư đi đến, "Tiểu Niên, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu a? Ngươi đi giúp ngươi, ta và mẹ của ngươi ở nhà mang Tiểu Ngư là được." Tô Tiểu Ngư cũng dùng sức nhẹ gật đầu, "Ừ, ba ba, Tiểu Ngư không phải trở thành ba ba bướng bỉu, ba ba phải bận rộn nói liền đi mau lên." Tiểu Ngư ở nhà rất nghe lời đắc Giang Niên nghe cười, cũng không có việc gì nhi, chính là chúng ta sát vách ký túc xá cử hành một cái tụ hội. Vậy cũng đi, ngươi đây đều nhanh tốt nghiệp, nhiều tham gia một cái tụ hội, đối với ngươi về sau công tác có chỗ tốt, mặc dù ngươi bây giờ mình có thể kiếm tiền, nhưng cũng phải nhiều kết giao vài bằng hữu. Tô Tiểu Ngư mặc dù cái gì cũng nghe không hiểu, nhưng cũng đi theo nghiêm túc gật đầu. Ừ, ra ra nói đúng, ba ba. Giang Niên đành phải gật đầu, đi, vậy ta cùng bọn hắn nói. Giang Dân Sinh, tốt, Tiểu Ngư, đi đi, chúng ta đi xem mãi mãi nấu cơm. Tô Tiểu Ngư, tốt đát, Tiểu Ngư thích xem nhất mãi mãi nấu cơm rồi bọn hắn sau khi đi, Giang Niên hồi phục tin tức. Đi, ta không có ý kiến. Cuối tuần thấy. Từ Minh Hải, đi, cuối tuần gặp, ai nói lên đến, chúng ta rất lâu không gặp a, các ngươi đâu? Con ta gặp qua mấy lần. Nguyên Hoài, đến mấy lần. Thường Tư Viễn, đến mấy lần. Từ Minh Hải, tuổi a các ngươi liền. Thường Tư Viễn tại Kinh Đô, Nguyên Hoài cùng Giang Niên tại Giang Thành. Nếu nói Nguyên Hoài cùng Giang Niên thấy nhiều lần, hắn còn tin. Dù sao, dựa theo tiến độ đến nói, Nguyên Hoài còn chưa bắt đầu đi làm. Nhưng Thường Tư Viễn nói mình cùng bọn hắn thấy mấy mặt, có quỷ mới tin đâu. Từ Minh Hải, ta trước xuống à, phải đi về, ta phải đi chuẩn bị một chút, La Nguyên. Chờ ta tới trường học, nhớ kỹ đi đón ta. Phát xong những này, Từ Minh Hải liền bước xuống điện thoại, bắt đầu thu thập. Nhưng đi vòng vo một vòng, phát hiện đây cũ nát trong căn phòng đi thuê, ngoại trừ mình đến thời điểm lấy ra mấy bộ y phục, cái gì khác đều không có. Hắn tựa hồ còn không có mua thêm qua thứ gì. Còn mặc trước kia y phục trở về nói, sẽ bị trò cười a. Không được, phải đi mua chút y phục. Từ Minh Hải nghĩ như vậy, cầm điện thoại di động lên, lại ra cửa. Thừa dịp lúc này thong thả, đi đi dạo phố. Tất cả mọi người là phần thứ nhất công tác trở về, khẳng định sẽ đại tuổi đặc biệt tuổi, hắn cũng không thể là hậu. Xuống lầu thời điểm, Từ Minh Hải nhìn thấy Nguyên Hoài lại phát tới tin tức nhóm. Nguyên Hoài, ta không đi, không rảnh. Từ Minh Hải, lao nguyên ngươi. Từ Minh Hải, được rồi, huynh đệ chúng ta tình cảm chung quy là phai nhạt, ta còn đi tìm cô nương đến đón ta đi. Phát xong một đầu cuối cùng, Từ Minh Hải liền thu hồi điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo bọn hắn huynh đệ tình nghĩa, Nguyên Hoài không có khả năng không tới đón hắn. Tên này lại đang giả vờ cái gì đâu? Chờ đi đến cửa hàng, Từ Minh Hải phát hiện, Nguyên Hoài cuối cùng quay về một chữ, tốt. Từ Minh Hải hơi sững sờ, đây không tới đón a? Không nên a. Nguyên Hoài thế nào? Đang nghĩ ngợi, hắn chợt nghe ngay phía trước truyền đến một trận tiếng cười, bạn học cũ. Ai nha bạn học cũ, không nghĩ tới tại nơi này cũng có thể gặp phải ngươi a, nơi này y phục ít nhất cũng phải bên trên ngàn khối một kiện đâu, có coi trọng sao? Thứ Minh Hải nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Diệu Y. Trong tay hắn chính mang theo một bộ âu phục, dương dương đắc ý cười, ai nha, ngươi nhìn ta đây. Đột nhiên mua nhiều, lập tức liền mua hai bộ. Đây không liền muốn quay về trường học lĩnh chứng nhận tốt nghiệp sao? Bạn học cũ, ngươi cũng là đến chuẩn bị y phục a. Thứ Minh Hải, gia hỏa này đắc chí, thật làm cho người buồn nôn. Còn bạn học cũ, bọn hắn căn bản liền không có tốt nghiệp, không tính là bạn học cũ a. Hắn cười khan âm thanh, dự định dịch ra Tần Diệu Uy. Ta đi trước bên kia a, Tần tổng, ngươi bận rộn. Tốt như vậy cơ hội, Tần Diệu Uy làm sao lại buông tha hắn? Rất nhanh liền tới ôm Từ Minh Hải bà bay. Ta thông thả, lão tử a, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Bên này mặt tiền cửa hàng ta quen, nói không chừng có thể cho chúng ta giảm giá. Từ Minh Hải, muốn cự tuyệt đã tới không kịp, trực tiếp đi lại cảm thấy mất mặt mũi. Hắn đơn giản điên rồi. Chỉ có thể bị Tần Diệu Uy một đường kéo đến cửa hàng bên trong. Đi dạo một vòng, gia hỏa này một mực đang không ngừng khoác lác. Ý dịch phục từ 500 khối thấy được 2000 khối. Lấy sau cùng lấy một bộ 5000 khối Âu phục, đối với Từ Minh Hải nói, "Ai, nhìn cái này rất dễ nhìn, nhiều xứng ngươi khí chất a. Nhiều phù hợp a." Từ Minh Hải, chờ phục vụ viên tới thời điểm, con hàng này lại lập tức sửa lại miệng, "Ai nha, ta đều quên, Từ Minh Hải ngươi một tháng tiền lương mới 5000, y phục này quá mắc, đổi một kiện a. Thứ Minh Hải, lao, hôm nay thật sự là gặp xui xẻo. Hắn nhịn không được tiến lên một thanh cầm qua bộ kia y phục, được, liền cái này, ta thử một chút. Nói lấy, tại Tần Diệu Uy cùng phục vụ viên khiếp sợ ánh mắt bên trong, đi vào phòng thử áo. Chờ hắn xuyên xong sau khi ra ngoài, liền ngay cả Tần Diệu Uy đều ngây người bên dưới. Không thể không nói, bộ y phục này đích xác rất thích hợp Từ Minh Hải. Nhưng, lão tử, sắc thực phong nhã, bất quá đường xính cường a, rất đắt đầu, nếu không vẫn là cho người ta cởi ra a. Từ Minh Hải chỗ nào chịu được đây khí, hắn nghiến răng nghiến lợi hô, bộ này, liền bộ này, ta mua. Nhìn thấy Tần Diệu Uy kinh ngạc thần sắc, Từ Minh Hải mới phát giác được tâm tình tốt một chút. Mặc dù trả tiền thời điểm vô cùng thì đau, nhưng Từ Minh Hải vẫn cảm thấy rất thoải mái. Về phần tháng sau tiền cơm, quay đầu tìm Nguyên Hoài cho mượn điểm, ứng khẩn cấp. Mua xong về sau, Từ Minh Hải trực tiếp đem quần áo mới mặc vào người, sau đó nhìn một chút Tần Diệu Uy trong tay hai bộ quần áo, cười lên, bạn học cũ à, ngươi y phục này không được à, nếu không, ngươi cũng mua một bộ. Tần Diệu Uy cắn răng, không nói chuyện. Nguyên bản nhìn thấy Từ Minh Hải là muốn trò cười hắn, nhưng bây giờ, Từ Minh Hải, ngươi cũng đừng quá đắc ý, y phục này mua về sau, tiếp xuống thời gian ngươi dự định làm sao sống? Thì Nguyên Hoài vay tiền sao? Gia hỏa kia hiện tại mình đều tự thân khó đảm bảo a. Chỗ nào của ngươi? Thật ngốc xin a, thế mà thật đem tiền tiêu xong. Từ Minh Hải hơi sững sờ, lão Nguyên thế nào? Tần Diệu Uy cười, hắn thế nào? Hắn công việc tốt bị người thay thế ngươi biết không? Hắn không có công tác, đoán chừng hiện tại vẫn là không việc làm đâu. Hừ, học giỏi thì thế nào? Còn không phải không ai muốn. Về phần ngươi y phục kia, ta còn thực sự không có thèm đâu. Tần Diệu Uy hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Từ Minh Hải không kịp đi nghe hắn đằng sau nói cái gì, liền lấy ra điện thoại, nhanh chóng tại trong nhóm phát tin tức. Từ Minh Hải, Nguyên Hoài, lão Nguyên, ngươi công tác, ngươi công tác thế nào? Chỉ chốc lát sau, hắn liền thu vào Nguyên Hoài tin tức. Bị ngươi thay thế à? Thế nào? Từ Minh Hải, ngoa tạo, Tần Diệu Uy nói nguyên lai là thật à? Chắc không được hắn như vậy đắc chí. Nguyên Hoài, cái kia đều dâu dịa, hắn lại thế nào? Từ Minh Hải, đây còn dâu dịa đâu? Ngươi cũng không biết, ta mới vừa tại cửa hàng gặp phải Tần Diệu Uy, hắn một mực đang chê cười ngươi, còn kích thích ta mua một bộ 5.000 khối Âu phục. Ta nguyên bản định tìm ngươi cho mượn ít tiền khẩn cấp đâu. Lần này xong. Chương 126. Không phải nói muốn đi trang bức. Chương 126. Không phải nói muốn đi trang bức. Nguyên Hoài, ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao? Cái gì liền nguy rồi? Lần này, Từ Minh Hải không kịp đánh chữ, hắn trực tiếp bắt đầu phát giọng nói. Đại khái đem mới vừa sự tình nói một lần sau đó, Từ Minh Hải thật sâu thở dài. Ai, bị lừa rồi, đây 5.000 khối y phục, ta vẫn là đi lui đi, ta không xứng. Tin tức vừa mới phát ra ngoài, hắn đã nhìn thấy Giang Niên nhảy ra ngoài, đứng lui. Đã ngươi mặc đẹp mắt, liền mua đi, ta mượn ngươi tiền sinh hoạt. Từ Minh Hải, thiếu niên ngươi nói là thật sao? Giang Niên, ân. Từ Minh Hải, thiếu niên ngươi thật sự là ta hôn nghĩa phụ a, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nhưng là ngươi cũng không có tiền ta biết, vẫn là thôi đi, ta đi lui. Giang Niên, ta có tiền. Từ Minh Hải còn chưa kịp hỏi tiền chỗ nào đến, chỉ thấy Giang Niên cho hắn chuyển 5.000 khối. Từ Minh Hải, thiếu niên ngươi trên bảng phú bà. Giang Niên, ngươi chớ để ý, ngươi mua cái gì bảng hiệu Âu phục. Từ Minh Hải nghiêm túc nhìn xuống, đem bảng hiệu nói cho Giang Niên. Giang Niên, tốt. Ba người các ngươi, đem các ngươi số đo nói cho ta biết một cái. Từ Minh Hải, Nguyên Hoài, Tưởng Từ Viễn. Không thể nào, không phải là ta nhớ như vậy đi. Giang Niên, chớ để ý, lão Nguyên, ngươi tập hợp một cái, một hồi nói cho ta biết, không phải muốn đi đánh mặt Tần Diệu Uy sao? Các ngươi xuyên quần áo thể thao đi. Nguyên Hoài, không không không, cái này tập hợp. Từ Minh Hải, Tưởng Từ Viễn, các ngươi hai cái nhanh lên, đừng mất tích. Hoàn toàn ở tình huống bên ngoài, Từ Minh Hải một mặt một bức, ý gì a? Luôn cảm thấy ba người này giấu giếm mình cái gì, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn đem số đo báo lên. Sau đó, yên lặng thu Giang Niên 5.000 khối tiền, nghiêm túc hồi phục, chờ lấy A Thiếu Niên, tháng sau phát tiền lương trả lại ngươi. Cuối tuần 6 giờ tối, Giang Niên trước cho Tô Tiểu Ngư làm xong cơm, sau đó đưa nàng giao cho Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai, cùng ba người cáo biệt, ra cửa. Hắn gọi xe, tiến về Điệu Thấp quán ba. Đi thời điểm, phát hiện Từ Minh Hải đã đến. Hắn đang đứng tại cửa quán ba, hướng phía Minh Bắc. Tưởng Tư Viễn cùng Nguyên Hoài còn chưa tới. Giang Niên liền đi tới Từ Minh Hải bên người. Hôm nay, hắn cũng không xuyên vừa mua Âu phục. Dù sao cũng là đến quán ba, không thích hợp. Thiếu niên, lúc này mới 2 tháng không gặp, làm sao phát hiện ngươi lại trở nên đẹp trai? Giang Niên cũng cười theo lên, vậy xem ra, ngươi về sau cỡ nào nhìn một chút ta. Đúng vậy, chờ anh em kiếm tiền, mỗi ngày gọi ngươi tụ hội. Tốt. Lao Tưởng cùng Nguyên Hoài bọn hắn hai cái làm gì vậy? Làm sao còn chưa tới? Từ Minh Hải rất nghi hoặc. Bình thường, loại chuyện này bọn hắn thế nhưng là tích cực nhất ta. Chờ một chút đi. Nguyên Hoài nhìn xuống thời gian, cảm thấy hai người không sai biệt lắm hẳn là cũng nhanh đến. Nếu không, chúng ta đi vào chờ. Cũng được. Từ Minh Hải nói lấy, quay người hướng quán bar đi đến. Vừa đi vừa nhịn không được hỏi, bất quá thiếu niên, thật rất cảm tạ ngươi cái kia 5.000, không phải ta hôm nay liền đến lộ phí cũng không có, nói lên đến, ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy à? Ngươi không phải một mực ở trường học sao? Giang Niên vẫn chưa trả lời, chợt nghe sau lưng vang lên Nguyên Hoài âm thanh, thiếu niên, lao tử. Từ Minh Hải rất nhanh quên đi mình tra hỏi, quay người liền cùng Nguyên Hoài Tưởng Tư Viễn chào hỏi. Hai người các ngươi, làm sao chậm như vậy? Ai không đúng? Lao Tưởng, ngươi không phải từ kinh đô trở về sao? Như thế nào cùng lão Nguyên cùng nhau tới? Tưởng Tư Viện gãi gãi đầu, hại, ta mới vừa đến liền được Nguyên Hoài lôi đi, hắn nói để ta cùng hắn cùng đi lấy đồ vật.
Lấy đồ vật?
Thứ gì a? Nguyên Hoài giơ lên cánh tay. Tứ Minh Hải đã nhìn thấy, hắn cầm trong tay bốn cái cao lớn bên trên đựng quần áo cái túi.
Đây là?
Nhìn thấy cái túi bên trên tiêu chí thời điểm, Tứ Minh Hải, đây không phải 20 nhãn hiệu y phục sao? Ta nghe nói hắn a nhà tùy tiện một kiện áo khoác liền lên bạc khối, chủ yếu cho người trẻ tuổi xuyên. Lão Nguyên, ngươi mua?
Dĩ nhiên không phải ta mua a, ngươi thấy ta giống là kẻ có tiền sao?
Nguyên Hoài cười đem bên trong một cái túi đưa cho Từ Minh Hải, ngươi.
Từ Minh Hải.
Sau đó, hắn lại đem bên trong một bộ đưa cho Giang Nhiên, ngươi, còn có lão Tưởng.
Từ Minh Hải nhìn một chút cái túi bên trong y phục, chọn vẹn.
Áo thêm quần, tiết giá 2.8.
Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, lại nuốt xuống ngụm nước bọt, ta.
Đúng vậy a, ngươi.
Liền, thuộc về ta.
Đúng vậy a.
Một hồi đi quán ba, tìm một chỗ thử một chút, không thích hợp nói ta đi đổi, đến kịp ngày mai xuyên.
Nguyên Hoài nói mây trôi nước chảy.
Tưởng Tư Viễn một mặt hưng phấn.
Chỉ có Giang Niên biểu lộ nhàn nhạt, đi.
Tứ Minh Hải kinh ngạc nhìn ba người, trong lúc nhất thời, cảm giác mình giống như bỏ qua cái gì.
Một hồi lâu, hắn mới nhớ tới ngày đó phát sinh chuyện.
Tứ Minh Hải lại khiếp sợ nhìn về phía Giang Niên, nói ra ngay cả mình cũng không dám tin tưởng nói, tao.
Thiếu niên, đây không phải là ngươi mua a?
Giang Niên nhẹ gật đầu, ân, đúng.
Tứ Minh Hải.
Hắn lần nữa mở to hai mắt nhìn.
Trách không được Giang Niên tại trong nhóm hỏi kích thước.
Thế nhưng, đây là 4 bộ a.
4 bộ.
Muốn 10 vạn a.
Giang Niên, không kém bao nhiêu đâu.
Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn hai người cùng một chỗ nhìn Từ Minh Hải khiếp sợ thần sắc, nhịn cười không được.
Bọn hắn cũng không giải thích, liền nhìn Từ Minh Hải xấu mặt.
Ngươi
mua đắt như vậy y phục?
Ân,
cho chúng ta.
Không phải nói muốn đi trang bức,
cho nên liền bị hắn một câu trang bức.
Giang Niên chẳng những cho hắn 5.000 khối tiền, trả lại cho hắn một bộ 2.8 vạn y phục.
Tao, thiếu niên,
trang bức có thể, nhưng là ta một lát không trả nổi a.
Không dùng xong.
A.
Từ Minh Hải tựa hồ không rõ Giang Niên ý tứ, xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn.
Hắn chỉ cảm thấy Giang Niên điên rồi.
Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn một trước một sau, tiến lên vô vô hắn bả vai.
Ai, lao tử à, ngươi không biết còn nhiều nữa, chúng ta thiếu niên à, hiện tại mới là có tiền nhất.
Cái gì?
Ngươi nói cái kia Tần Diệu Uy, tại thiếu niên trước mặt, căn bản chính là chín châu mất sợi lông.
Không đáng giá nhắc tới.
Cái gì?
Hắn hiện tại à, chẳng những có tiền, hơn nữa còn có lao bà cùng hải tử, cho nên, ngươi những cái kia muội tử, mình giữ đi.
A. Thứ Minh Hải cảm giác mình đầu óc không đủ dùng.
Cho nên à, tiến nhanh đi thử y phục à. Thích hợp đến mai liền có thể đi trang bức, ngươi không phải muốn trang bức.
Từ Minh Hải,
hắn nhận biết trang bức, tựa hồ cùng Giang Niên bọn hắn nhận biết, hoàn toàn khác nhau a.
Đến cùng chuyện gì xảy ra a?
Chương 127, ký qua a.
Từ Minh Hải mở mịt bị Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn đẩy đi bảo.
Một bên đi, hắn một bên xoắn xuýt.
Làm sao cảm giác mới 2 tháng không có trở về, đám bạn cùng phòng cũng thay đổi a.
Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn cũng đang chăm chú giải thích cho hắn lấy Giang Niên biến hóa.
Mỗi nghe một chỗ, Từ Minh Hải đều nhiều rung động mấy phần.
Đến cuối cùng, hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn phía trước không nói một lời Giang Niên, cho nên nói, hiện tại thiếu niên mới là ngưu nhất gia.
Đúng vậy a.
Lão Nguyên, ngươi bây giờ đang cấp Giang Niên làm công.
Đúng vậy a.
Từ Minh Hải há hốc mồm, không nói chuyện.
Chủ yếu là thực sự không biết nói cái gì, giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình nói cái gì đều lộ ra ngây thơ.
Đi, nhanh đi thử y phục a.
Ta cùng phục vụ viên nói xong, chuyên môn cho chúng ta tìm giản phòng, để cho các ngươi thử.
Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn lập tức hướng phía phòng thử áo phương hướng đi đến.
Từ Minh Hải thấy Giang Niên bất động, nhịn không được hỏi, thiếu niên, ngươi không thử sao?
Ân, ta không cần thử, cái này kích thước vừa vặn.
Dáng người dáng dấp tiêu chuẩn đó là tự tin a.
Từ Minh Hải cũng không dám nói thêm cái gì, đi theo hai người liền đi thử y phục gian phòng.
Giang Niên một người ở đại sảnh ngồi một hồi, phát hiện nhàm chán, hắn nghĩ nghĩ, để phục vụ viên đưa trong tay y phục trước cất vào đến.
Cũng cho Nguyên Hoài bọn hắn cũng phát tin tức, để bọn hắn thử xong cũng đừng xuyên ra tới.
Đi trường học trang bức có thể, nhưng là xung đột mình dù sao cũng là lớp trưởng, bọn hắn một lớp, về sau cũng thấy không lên vài lần, hoàn toàn không cần thiết.
Y phục bị thu hồi đến về sau, xung đột minh mấy người đã đến đây.
Nhìn thấy Giang Niên, bọn hắn tranh thủ thời gian bu lại.
Giang Niên,
sớm như vậy đã đến a?
Giang Niên nhẹ gật đầu.
Lớp trưởng tốt.
Xung đột minh sau lưng mấy người riêng phần mình cùng Giang Niên chào hỏi. Đến phiên cái cuối cùng thời điểm, hắn nhịn không được nói, hại, không có công tác đó là tốt, đến quán ba đều có thể buổi sáng như vậy nhiều, chỗ nào giống chúng ta những này xa xúc.
Giang Niên nhíu mày lại.
Xung đột minh xét đây, tranh thủ thời gian đã ngừng lại cái tiếng người.
Trương Thiên Hoa, im miệng.
Trương Thiên Hoa bất mãn biết miệng, ta lại không nói sai, ta đều nhanh bận rộn chết rồi, hôm nay còn tăng ca đâu.
Giang Niên, ta thật hâm mộ ngươi à.
Giang Niên không nói chuyện.
Xung đột minh tranh thủ thời gian rót cho hắn chén nước.
Giang Niên, ngươi đừng tức giận, đây người đó là miệng tiện, đừng cùng hắn chấp nhận.
Giang Niên nhẹ gật đầu, ân.
Mặc dù đáp ứng, nhưng Giang Niên vẫn cảm thấy rất kỳ quái.
Dĩ vang ở trường học thời điểm, liền tính Trương Thiên Hoa bọn hắn chào phúng mình, xung đột minh cũng sẽ không khách khí như vậy bảo vệ cho hắn, nhiều lắm là đó là ở bên cạnh chế rêu không xem bảo.
Lúc kia Giang Niên không chút nào để ý, nhưng hôm nay, xung đột minh làm sao khác thường như vậy?
Ba người bọn hắn còn chưa tới sao?
Đến, đi phòng rửa tay.
À, Giang Niên,
ta định cái ghế lô, nếu không, chúng ta đi ghế lô chơi đi, ngươi cho bọn hắn ba cái phát cái tin tức, bên ngoài rất ồn ào.
Tốt. Giang Nghiên cũng không có cự tuyệt. Có thể đi ghế lô tự nhiên là tốt nhất. Chỉ bất quá xung đột Minh hôm nay hảo phóng cũng có chút khác thường. Đây không nên là hắn tác phong mới đúng. Giang Nghiên lưu thêm cái tâm nhãn tử, đi theo mấy người sau lưng. Đến cửa bao xương, mấy người lại riêng phần mình đứng tại hai bên, cho Giang Nghiên nhường đường. Giang Nghiên, ngươi trước vào. Giang Nghiên. Hắn kinh ngạc tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sau một khắc, hắn nghe thấy trong môn có người hô, Giang Nghiên. Giang Nghiên hơi sững sờ, đứng ở cửa ra vào. Đường Vi Vi từ ghế lô trên ghế salon đứng lên đến, thâm tình chậm rãi đi hướng Giang Nghiên. Hôm nay nàng xuyên qua bao mông nhỏ váy ngắn, tăng thêm màu đen dày bó. Lên thân là xanh trắng cao áo sơ mi, tăng thêm hơi cuộn sóng lớn, vật bị mười phần. Nhưng lại cùng học sinh hoàn toàn không khớp, cả người nhìn lên đến mười phần gợi cảm thành thủ. Giang Nghiên không nghĩ tới tại nơi này, thế mà có thể nhìn thấy Đường Vi Vi. Giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch xung đột mình bỗng nhiên thiết lập vạn cục ý tứ. Đường Vi Vi làm quỷ. Nghĩ đến đây, Giang Nghiên không chút do dự quay người, nhìn cũng chưa từng nhìn sắp đến bên cạnh hắn Đường Vi Vi một chút, liền đi ra ngoài. Đường Vi Vi cả người đều đổ. Giang Nghiên, ngươi dừng lại. Giang Nghiên chưa ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Cửa ra vào bốn người toàn đều kinh hãi. Bọn hắn đều coi là Giang Nghiên nhìn thấy Đường Vi Vi, thế tất sẽ quỳ liếm, còn biết hảo hảo cảm tạ bọn hắn một phen. Mặc dù không biết Đường Vi Vi vì sao đột nhiên tìm bọn hắn hẹn Giang Nghiên, còn tự thân xuất tiền bao hết ghế lô, nhưng mấy người một mực đều biết Giang Nghiên là Đường Vi Vi liếm cầu. Nhưng bây giờ Giang Nghiên đi như thế nào, với lại đi như thế quyết tuyệt, ngược lại Đường Vi Vi sốt ruột đi theo ra ngoài. Hai người kia phản ứng hoàn toàn phản a. Mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó hạ quyết định cũng đi theo nhìn xem. Dạng này chẳng diện cũng không thấy nhiều a. Giang Nghiên đi cực nhanh, Đường Vi Vi mang giày cao gót xuống thang lầu thời điểm vô cùng không tiện, nàng trực tiếp đem giày thoát, bước nhanh chạy xuống. Cuối cùng trong đại sảnh, đem bước nhanh đi Giang Nghiên ngăn lại. Nàng xem thấy Giang Nghiên, trong mắt ngậm một bao nước mắt. Chẳng biết tại sao, hôm nay Giang Nghiên tựa hồ vô cùng xoáy khí. Hai tháng không thấy, hắn lại có một tia thành thục hương vị, khiến người tâm động. Có thể nghĩ đến đây dạng Giang Nghiên không thuộc về mình, Đường Vi Vi đã cảm thấy tâm phiền. Nàng đánh không thông Giang Nghiên điện thoại, cũng liên lạc không được Giang Nghiên. Chỉ có thể dùng dạng này phương thức, vẽ lên mình cho rằng đẹp mắt nhất trang điểm, tới gặp hắn. Nàng coi là trước kia Giang Nghiên như vậy thích nàng, hiện tại nhìn thấy xinh đẹp nàng, nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ một lần nữa yêu nàng. Nhưng là không có, cái gì đều không có. Giang Nghiên thế mà quay người đi. Giang Nghiên, ngươi sao có thể dạng này? Hai tháng không gặp, hai chúng ta nhiều tháng không gặp, ngươi sao có thể? Sao có thể? Đường Vi Vi toàn thân run rẩy, dùng sức cẩn nhẫn lấy trong lòng mình khó chịu. Giang Nghiên không hề bị lay động, hắn nhàn nhạt nhìn nàng một chút. Đường Vi Vi, khí quá. Xung quanh mọi người lúc này cũng đều vây quanh, đối với Giang Nghiên chỉ trỏ. Nữ nhân cầu xin, nam nhân lạnh lùng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đó là nam nhân vấn đề. Thậm chí còn có người bắt đầu đồng tình Đường Vi Vi lên. Đường Vi Vi thấy mình ưu thế rất lớn, cẩn thận từng ly từng tí kéo lấy Giang Nghiên góc áo, dùng sức lau khô vốn là không có chảy ra nước mắt. Sau đó, ủy khuất khuất đối với Giang Nghiên nói, Giang Nghiên, chúng ta cùng hảo hảo không tốt. Ta sai rồi, ta thật sai, ta nhận lầm, ngươi không muốn không muốn ta, ngươi một lần nữa trở lại bên cạnh ta, ta cam đoan về sau sẽ không tại vắng vẻ ngươi, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta. Đường Vi Vi lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Giang Nghiên nhanh chóng lui về sau một bước. Rời đi Đường Vi Vi đụng vào về sau, hắn nở nụ cười, quên đi thôi Đường Vi Vi, ngươi tôn này lại phận, ta thật vô phúc tiêu thụ, đừng có lại thấy. Sau khi nói xong, hắn không quay đầu rời đi. Chương 128. Đây chính là các ngươi nữ thần chương 128, đây chính là các ngươi nữ thần vừa xuống lầu xung đột Minh mấy người lần nữa sợ ngây người. Tình huống như thế nào a? Giang Nghiên lúc nào như vậy cự tuyệt? Đường Vi Vi đây là đang cầu xin Giang Nghiên sao? Ngoa tạo, mặt trời từ phía tây nhi đi ra rồi hả? Thấy Đường Vi Vi bất động, xung đột Minh cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, nữ thần. Hắn nói còn chưa lối ra, chỉ thấy Đường Vi Vi hoàn toàn không để ý hắn, hướng thẳng đến cửa ra vào phương hướng đi đến. Giang Nghiên. Nàng hô một tiếng, Giang Nghiên bước chân chưa ngừng. Đường Vi Vi triệt để gấp, nàng kéo lại Giang Nghiên cánh tay, "Giang Nghiên, ngươi chờ một chút, ngươi nghe ta nói, giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói sao?" Giang Nghiên thật sự là một chữ cũng không muốn nói. Vậy xem người thấy đây, chỉ cảm thấy nữ sinh đáng thương. Một đám người đối với Giang Nghiên chỉ trỏ, chuyện gì xảy ra a nam sinh này? Liền xem như muốn rời khỏi, cũng phải nghe người ta nữ sinh nói hết lời a. Làm sao như vậy quyết tuyệt a? Quá vô tình, cha nam. Nghe thấy những lời này, Đường Vi Vi nước mắt bám một cái chảy xuống. Nàng dự định dùng cái này đến tranh thủ đồng tình tâm. Xung đột Minh sau lưng Trương Tiên Hoa thấy đây, cũng không nhịn được nói, đó là A Giang Nghiên, ngươi đây cũng quá mức à. Tốt xấu ngươi đã từng theo đuổi người ta đã nhiều năm, hiện tại tại sao như vậy a? Vi Vi nữ thần làm sao có lỗi với ngươi? Ngươi nghe người ta nói hết lời thế nào? Giang Nghiên. Những người này thật là xem náo nhiệt không chê chuyện đại. Nhưng hắn thật một câu cũng không muốn nói, cùng Đường Vi Vi nói nhiều một câu, hắn đều cảm thấy lãng phí miệng lưỡi. Giang Nghiên còn muốn đi, Đường Vi Vi khóc lớn tiếng hơn. Đúng lúc này, đi toilet Tưởng Từ Viễn mấy người đi ra. Nhìn thấy một màn này, Từ Minh Hải trực tiếp bước nhanh về phía trước một bước, trợn mắt nhìn, làm gì đâu? Xung đột Minh các ngươi làm gì đâu? Đường Vi Vi tại sao lại ở chỗ này? Đường Vi Vi làm sao không thể ở chỗ này? Nhà các ngươi Giang Nghiên không phải ưa thích hắn sao?
Từ Minh Hải vốn là thông minh, nhất là đối với tình cảm phương diện, 500 cái bạn gái mặc dù là giả, nhưng là lý luận tri thức phong phú. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Lại thêm trước đó nghe Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn nói liên quan tới Giang Niên sự tình. Giờ phút này nhìn thấy Đường Bibi, càng thấy tức giận. Nhất là đám này cái gì cũng không hiểu ngu ngốc còn ở nơi này khoa tay múa chân. Giang Niên có thể chịu, hắn có thể nhịn không được. Thứ Minh Hải đưa tay vòng tại ngực, lòng tràn đầy tức giận, ưa thích. Ngươi con mắt nào nhìn thấy Giang Niên ưa thích Đường có chút? Lúc trước hắn không phải liền là. Ngươi cũng biết đó là trước đó, hiện tại Giang Niên không thích. Còn có ngươi a Đường Bibi, đừng lại quấn lấy nhà chúng ta Giang Niên, hắn bề bộn nhiều việc, không có công phu cùng ngươi chơi đùa lung tung. Ta Đường Vi Vi há hốc mồm, không nói chuyện, nhưng nước mắt lưu càng vui vẻ hơn. Vậy xem người chỗ nào chịu được điểm này. Nghị luận âm thanh lập tức lớn hơn, các ngươi có mấy người làm sao khi dễ người ta một cái cô nương a. Trương Thiên Hoa cũng đứng dậy, đó là a, các ngươi chớ quá mức. Quá phận. Đến cùng ai quá phận a? Lão tử. Giang Nhiên muốn ngăn cản Từ Minh Hải, hắn cũng không thích mình sự tình bị dạng này thảo luận. Nhưng Từ Minh Hải căn bản dừng lại không được. Giang Nhiên ngươi đừng cả ta, như vậy chút năm, ngươi thụ bị khuất ngươi nhịn, nhưng là làm huynh đệ chúng ta, không thể nhịn. Hắn bước nhanh đi đến Đường Vi Vi trước mặt. Đường Vi Vi, ngươi là nữ nhân, ta đã cho ngươi cơ hội, ta nhớ Giang Niên cũng cho ngươi rất nhiều lần cơ hội à? Là chính ngươi không biết trân quý, coi như đừng trách chúng ta. Hắn vừa nhìn về phía bốn phía, các ngươi cảm thấy là chúng ta khi dễ nữ nhân này. Có thể các ngươi biết nữ nhân này là làm sao đối với chúng ta nhà Giang Niên sao? Giang Niên theo đuổi nàng 4 năm à, dòng dã 4 năm, cẩn thận, nàng nuôi cá đồng dạng, không cự tuyệt, không đáp ứng, như gần như xa. Toàn trường đều biết Giang Niên đang đuổi Đường Vi Vi, nhưng nàng Đường Vi Vi đó là giả câm vợ điếc. À không đúng, không phải giả câm vợ điếc, nàng là đang hưởng thụ trong đó. Thưởng thụ có người vì mình hủy đi sinh hoạt bộ dáng, ưa thích mình cao cao tại thượng bộ dáng, ưa thích bị đám người ưa thích cảm giác, kỳ thực đi, Đường Vi Vi đó là một cái nữ hải vương, phổ tín nữ. Đám người khẽ giật mình. Trương Thiên Hoa rõ ràng không tin, Từ Hải Minh ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đây chính là chúng ta nữ thần. Giang Nhiên đó là cam tâm tình nguyện, ngươi sao có thể quái tại nữ thần trên đầu? Nữ thần? Ngươi biết ngươi nữ thần đều đã làm gì sao? Giang Nhiên là tự nguyện. Nếu như ta nói cho ngươi, hắn bị dao động nữa nha. Bị dao động? Trương Thiên Hoa một mặt bực bức. Đường Vi Vi cũng ý thức được sự tình có chút không đúng, nàng ý đồ ngăn cản Từ Minh Hải, nhưng đã tới đã không kịp. Từ Minh Hải căn bản không dự định dừng lại. 4 năm trước, Giang Nhiên cùng một cái nữ nhân phát sinh một lần ngoài ý muốn, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện là Đường Vi Vi. Bởi vậy, hắn cẩn thận chiếu cố Đường Vi Vi 4 năm, chỉ là vì không cô phụ nàng, hảo hảo phụ trách, cho nên chịu mệnh độc. Trương Thiên Hoa kinh ngạc, đây, nữ thần ngươi? Hắn không thể tin được, mình nữ thần vậy mà cùng người khác. Với lại 4 năm trước, mới 18 tuổi. Thế nhưng, Trương Thiên Hoa ngươi biết không? Ngày đó người, căn bản cũng không phải là Đường Bibi. Cái gì? Ta nói, kia buổi tối cùng Giang Niên qua đêm người không phải Đường Bibi, mà là một người khác hoàn toàn, nhưng là Đường Bibi tại vị cô nương kia sau khi đi, thay thế cái kia người tiến vào Giang Niên gian phòng, chỉ là ở giường bên cạnh khóc 2 tiếng, liền ngầm thừa nhận mình là cùng Giang Niên có quan hệ người, để Giang Niên từ đó khăng khăng một mực. Ngươi biết không? Cái kia bị Đường Bibi thay thế nữ nhân, coi là Giang Niên có bạn gái, cho nên mình vụng trộm rời đi. Nàng con đã hoài thai, dù vậy, cũng không có tới quấy rầy Giang Niên. Về sau mình vụng trộm đem hải tử sinh ra tới, mình nuôi hơn 3 năm. Lần này, chẳng những Trương Thiên Hoa khiếp sợ, đám người cũng khiếp sợ. Nói cách khác, bởi vì Đường Vi Vi tồn tại, Giang Niên thậm chí không biết mình có hải tử. Đúng, cũng là bởi vì nàng. Giang Niên bỏ qua mình nữ nhi hơn 3 năm sinh hoạt, càng là thua thiệt hải tử mụ mụ 4 năm. Bây giờ, hải tử 3 tuổi, Giang Niên mới trời xui đất khiến biết nàng tồn tại. Nhưng dù cho như thế, Đường Vi Vi còn ở nơi này chưa từ bỏ ý định dây dưa Giang Niên, nàng thật ưa thích Giang Niên sao? Không, nàng không thích. Nàng chỉ là ưa thích đem nam nhân đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, để cho người khác sinh hoạt hủy đi cảm giác. Dạng này người, vẫn là ngươi nữ thần. Trương Thiên Hoa, ngươi đối với nữ thần định nghĩa, thật tốt giá rẻ a. Thứ Minh Hải tiếng nói vừa ra, toàn trường không còn có người nói chuyện. Bọn hắn khiếp sợ nhìn Giang Niên cùng Đường Vi Vi. Giờ phút này chỉ cảm thấy, trước mặt nữ nhân ngoan độc như xà hạt. Dạng này người, làm sao xứng với một cái thâm tình nam hải nhi 4 năm a? Người ta hải tử trở về, nàng thế mà còn dây dưa. Thật không biết xấu hổ a. Chương 129. Phải học được chân quý. Chương 129, phải học được chân quý. Trương Thiên Hoa một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Vi Vi. Giờ phút này là cảm thấy mình mặt nóng bỏng nóng. Xung Đột Minh cũng ý thức được, mình hôm nay đáp ứng Đường Vi Vi đem Giang Niên hẹn đi ra, là ngu dường nào bước một chuyện. Đường Vi Vi trực tiếp nổi giận, Từ Minh Hải. Làm sao? Ngươi dám làm không dám tương xứng sao? Đường Vi Vi há hốc mồm, một câu cũng không nói đi ra. Nàng đưa ánh mắt về phía Giang Niên, tựa hồ nhớ tranh thủ đồng tình. Giang Niên, ngươi cứ như vậy nhìn ta bị khi phụ sao? Giang Niên không nói gì, nhưng là thái độ đã biểu lộ tất cả. Hắn không để ý tới Đường Vi Vi. Giang Niên, ngươi chẳng lẽ đây 4 năm không có một chút ưa thích ta sao? Giang Niên vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ cảm thấy 10 phần bực bội. Đường Vi Vi chưa từ bỏ ý định, nàng từng bước một tới gần Giang Niên, âm thanh đều mang theo giọng nghẹn ngào, ta có thể không thèm để ý ngươi có hài tử, cũng không thèm để ý những chuyện kia, chúng ta cùng hảo hảo không tốt. Nàng đưa tay, ý đồ vuốt ve Giang Niên mặt. Giang Niên không có chút gì do dự, vừa quay đầu. Đường Vi Vi, không cần cự với ta, Giang Niên, đi theo ta, ngươi có thể thu hoạch được rất nhiều thứ, ngươi bây giờ công tác, ta cũng có thể cho ngươi càng tốt hơn, ngươi cái kia tiền lương còn không có 5000 a. Ta có thể cho ngươi tìm một phần 1 vạn. 1 vạn không được, 2 vạn cũng được. Chỉ cần ngươi cùng ta hòa hảo. Lần này, không đợi Giang Niên nói chuyện, bên cạnh phục vụ viên bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp đem Giang Niên mới vừa giao cho nàng những cái kia y phục đem ra. Tiên sinh, các ngươi muốn đi sao? Những y phục này muốn dẫn lấy sao? Đám người nghiêng đầu đi, đã nhìn thấy những cái kia đắt đỏ y phục cái túi. Có người nhận ra nhãn hiệu, trực tiếp kinh hô, đây, đây không phải 20 nhãn hiệu kiểu mới nhất sao? Y phục này 1 vạn khối tiền một kiện a. Vị này nam sĩ mua nhiều như vậy sao? Ngoa tạo, 4 bộ. Cái kia không được 7, 8 vạn. Đúng vậy a. Mua lên dạng này y phục người, nhìn bên trên một cái kia tháng 2 vạn khối tiền lương. Lời này vừa ra, đám người lần nữa trầm mặc. Đường Vi Vi khiếp sợ nhìn Giang Niên ngươi, ngươi bay tiền mua quần áo, cho mượn cái rắm. Nói chuyện, vẫn như cũng là từ Minh Hải. Hắn từ phục vụ viên trong tay tiếp nhận y phục, cười nói, đây đều là Giang Niên cho chúng ta mua. Hắn hiện tại 1 tháng kiếm lời tiền nhiều hơn ngươi nhiều, ngươi còn muốn cho hắn tìm việc làm nữa, trước cố tốt chính mình à. Đường Vi Vi, ngươi, ngươi làm gì? Nàng đơn giản không thể tin được, Giang Niên thế mà có tiền như vậy. Giang Niên hít sâu một hơi, đứng dậy, Đường Vi Vi, ta làm gì hẳn là cũng không cần cùng ngươi báo cáo, còn có, ngươi mới vừa vô cùng đáng thương cầu hòa, còn muốn tìm cho ta công tác cho ta tiền tiêu, là muốn bao nuôi ta sao? Sau đó chờ ta đồng ý, lại cùng trước đó đồng dạng bỏ đi như bước. Đường Vi Vi sững sờ, vô ý thức liền muốn phản bác, ta không có. Vậy là ngươi muốn theo ta bạch đầu giai lão, cả một đời chỉ có ta một cái nam nhân, sẽ không tìm những người khác. Lời này vừa ra, Đường Vi Vi chần chờ một chút. Giang Niên, ngươi xem một chút, chính ngươi cũng không dám cam đoan, kỳ thực Đường Vi Vi, ngươi vẫn là hiểu rõ chính ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều thích ăn lấy trong chén nhìn trong nồi, ngươi cho tới bây giờ đầu không thỏa mãn, ngươi chỉ là ưa thích loại kia bị người đuổi theo cảm giác thôi. Ngươi muốn theo ta cầu hòa, đơn giản cũng là bởi vì ngươi cảm thấy mất đi ta cái này đại liếm cầu, mình cái kia cao ngạo dục vọng liền không chiếm được thỏa mãn, thắng bại muốn để ngươi muốn đem ta đoạt về đi, chơi một chút nhi. Nhưng là Đường Vi Vi, ta không muốn làm cá, ta có mình việc cần hoàn thành, với lại bể bộn nhiều việc, ta cũng có mình trách nhiệm phải bị, tạm biệt. A không, không đúng, đừng có lại thấy. Giang Niên nói xong câu đó, mang theo Từ Minh Hải mấy người ra cửa. Đám người còn vây quanh ở Đường Vi Vi bên người, chỉ trỏ. Xung đột Minh giờ phút này không biết mình làm sao bây giờ, chỉ có thể cũng bu lại, nữ, nữ thần. Y miệng. Đường Vi Vi hít sâu một hơi, đem mình nước mắt thu về, nàng cao lãnh nhìn trước mặt mấy người, ánh mắt ngoan lệ. Hôm nay sự tình, ai cũng không chuẩn nói ra, không phải ta đối với các ngươi không khách khí. Sau khi nói xong, nàng cũng quay người rời đi. Xung đột Minh mấy người hai mặt nhìn nhau. Lão, lão đại, hiện tại làm sao? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hy vọng ngày mai lĩnh chứng nhận tốt nghiệp đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Ai? Thế nhưng, tại sao ta cảm giác sẽ không đơn giản như vậy đâu? Ngươi nói, Giang Niên đột nhiên có tiền, hắn là làm gì kiếm tiền a? Không biết, đừng hỏi ta. Xung đột Minh 10 phần bực bội. Vốn cho rằng hôm nay là làm chuyện tốt nhi, không nghĩ tới liên lụy như vậy nhiều. Càng không có nghĩ tới nữ thần Đường Vi Vi cư nhiên là loại này người. Chỉ là, Giang Niên lại có hài tử. Vậy hắn là bọn hắn ban cái thứ nhất có hài tử a? Cũng là cái thứ nhất có tiền. Ngoa tạo, cái này đáng sợ. Giang Niên về đến nhà, Tô Tiểu Ngư đã ngủ. Ân Tú Mai ra hiệu hắn đừng quấy rầy Tiểu Ngư. Giang Niên gật đầu, tắm rửa về sau, hắn chuẩn bị trở về mình trong phòng đi ngủ. Ân Tú Mai thấy đây, kêu hắn lại, "Giang Niên." "Ân, mẹ, thế nào? Không vui sao?" "Không, không có. Có phải hay không nhìn thấy Đường Vi Vi?" "Mẹ, làm sao ngươi biết?" Giang Niên khiếp sợ tại Ân Tú Mai liệu sự như thần. Ân Tú Mai cười lên, "Chính ta nhi tử ta có thể không biết hay sao? Ngươi gần đây một mực tâm tình rất tốt, đi ra ngoài một chuyến như vậy không vui trở về, khẳng định là gặp được không muốn nhìn thấy người." Giang Niên không nói chuyện. Ân Tú Mai ra hiệu Giang Niên ngồi lại đây, nghiêm túc nói, "Tiểu Niên, người đều sẽ làm sai chuyện, trước ngươi bởi vì Đường Vi Vi bỏ qua Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngư mụ mụ, ngươi khẳng định tâm lý đặc biệt khó chịu, nhưng ngươi nhìn, hiện tại Lao Thiên gia không phải đem các nàng còn cho ngươi sao? Ngươi muốn như vậy nghĩ, ngươi là may mắn, mặc dù bị Đường Vi Vi tổn thương, nhưng cũng đã hiểu rất nhiều, còn có Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngư mụ mụ đến chữa trị ngươi, chuyện quá khứ tình liền để bọn hắn đi qua đi, ngươi về sau, hảo hảo cùng các nàng qua các ngươi sinh hoạt là được. Phải hiểu được chân quý." Giang Niên sau khi nghe xong, cảm giác tâm lý thoải mái không ít. Dọc theo con đường này, hắn đều đang nghĩ, nếu như mình chẳng phải ngốc, nếu như mình không có tin vào Đường Vi Vi nói, có phải hay không đã sớm có thể cùng Tiểu Ngư cùng Tô Vạn Âm muốn gặp? Có thể trên đời này không có nếu như. Bây giờ hắn đạt được, tựa hồ cũng không ít. "Ta đã biết, ta ơn mẹ." "Ân, mau trở về nghỉ ngơi đi, đến mai còn phải đi trường học đâu." "Đúng, hôm nay các ngươi lão sư gọi điện thoại đến, nói để ngươi làm ưu tú học sinh đại biểu, lên đài diễn thuyết, để ngươi chuẩn bị một chút." "A." Giang Niên ngây người, ta thế nào không biết? Làm sao không cho ta biết ta? Điện thoại di động của ngươi tắt máy a, chỉ có thể gọi cho ta." Giang Niên bó tay rồi, lớn như vậy chuyện, hắn thế mà bây giờ mới biết. "Ngày mai buổi sáng 8 giờ liền muốn đi trường học a." Chương 130. Đi trường học chương 130, đi trường học thứ hai. Giang Dân Sinh cùng Ân Tú Mai sợ hãi mang theo Tô Tiểu Ngư, Giang Niên không thể hảo hảo tốt nghiệp, cho nên liền quyết định lưu lại chiếu cố Tô Tiểu Ngư, để Giang Niên mình đi trường học. Tô Tiểu Ngư lẩm bẩm, nhưng cũng biết ba ba muốn đi làm đại sự nhi, cuối cùng cũng đáp ứng. Lại lẩm bẩm cùng ba ba cáo biệt sau đó, đưa Giang Niên đi dưới lầu. Lúc này mới lưu luyến không rời lên lầu, còn muốn cầu Giang Niên trở về thời điểm nhất định phải cho nàng mang ăn ngon. Giang Niên đáp ứng. Hắn nguyên bản chuẩn bị gọi cái xe. Thế nhưng là đi ra tiểu khu cửa ra vào thời điểm, lại nhìn thấy một người. Mộ Duyên Thừa. Hắn đang từ một cỗ xa hoa bình ly bên trên xuống tới, nhìn thấy Giang Niên, cao hứng cùng hắn chào hỏi. Giang Niên, đang muốn đi tìm người đây. Mộ đại ca, thế nào? Ngài làm sao tới Giang Thành? Ha ha, cái gì gọi là đến? Ta đây gọi trở về, Giang Thành là nhà ta. À đúng, ngài cùng Mộ Linh tỷ là đường huynh muội. Ân, ta nghỉ ngơi trở về chơi mấy ngày, liền cùng Mộ Linh nghe ngóng ngươi vị trí, suy nghĩ tới nhìn ngươi một chút, muốn đi câu cá, muốn hay không cùng một chỗ. Mộ Duyên Thừa nói lấy, mở ra ô tô cốp sau, Giang Niên nhìn thấy bên trong bày đầy ngư cụ. Hắn buồn cười nhìn Mộ Duyên Thừa, không nghĩ tới Mộ đại ca còn có đây yêu thích. Đúng vậy a, đây không phải đương đại nam nhân thích nhất trò chơi sao? Ha ha, xác thực, bất quá ta hôm nay phải đi trường học, lĩnh chứng nhận tốt nghiệp. À đúng đúng đúng, ta đều quên, ngươi còn không có tốt nghiệp, luôn là đem ngươi trở thành tốt nghiệp thật lâu người. Ha ha, vậy được, đi thôi, ta đưa ngươi. Không cần không cần, chính ta đi là được. Không quan hệ, ta đây vừa vặn tiện đường, mang ngươi tới ta đi trường học các ngươi phía tây nhì tây lưu trong sông câu cá. Giang Niên nhìn Mộ Duyên Thừa nói nghiêm túc, không giống như là nói đùa, liền nhẹ gật đầu, vậy được, vậy thì cảm ơn Mộ đại ca. Không khách khí. Giang Niên lên xe, Mộ Duyên Thừa lái xe hướng Giang Bắc Đại học phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Tứ Minh Hải cùng Nguyên Hoài Tưởng Tư Viễn ba người đã đến Giang Bắc Đại học cửa ra vào. Ba người hôm qua rời đi quán ba về sau, liền đi Nguyên Hoài nhà chơi trò chơi. Lúc đầu chuẩn bị hô Giang Niên, nhưng nhớ tới Tiểu Ngư, ba người vẫn là đã ngừng lại ý nghĩ này. Hôm nay, mỗi người bọn họ mặc Giang Niên cho bọn hắn mua y phục. Từ trên xe taxi xuống tới thời điểm, Tứ Minh Hải còn tận lực bẩy tóc. Ai? Hôm nay thời tiết thật tốt ta. Ai nói không phải đâu. Tứ Minh Hải, ngươi lại đặt chỗ này phát tao đâu? Hại, đây chính là cuối cùng câu đáp học mọi nhóm cơ hội à, các ngươi thật không phơi bày một ít sao? Giang Niên cho chúng ta mua y phục còn như thế xoái, không cần khách khí. Cắt, ngươi cho rằng ai đều là ngươi? Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng không có ngăn cản Từ Minh Hải cho xung quanh các muội tử bất bị nhãn. Ai? Muội tử, thêm cái mẹ chả ta. Muội tử đêm nay có thời gian cùng đi ăn tối sao? Vị trí tùy ngươi chọn. Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn cùng nhau lắc đầu, chỉ muốn khoảng cách tiểu tử này xa một chút. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy phương xa đi tới một người. Nguyên Hoài tranh thủ thời gian kéo lại Từ Minh Hải, lão tử, đừng phát tao, mau nhìn bên kia. Chỗ nào a? Nhìn cái gì? Đủ tư tư a, thấy không? Ngoa tạo. Vừa nhắc tới đủ tư tư, Từ Minh Hải chỗ nào còn có tâm tư cho cái khác muội tử bất bị nhãn. Hắn lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Hoài chỉ vào phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy một cái vóc người trước sau lồi lõm, nhưng là khuôn mặt lại vô cùng thanh thuần thiếu nữ, chính hướng phía cửa ra vào đi tới. Nàng bên người còn vây quanh rất nhiều muội tử. Nhưng bởi vì đủ tư tư tồn tại, các muội tử đều lộ ra không có trọng yếu như vậy. Từ Minh Hải nhìn trợn cả mắt lên. Vị này gọi là đủ tư tư nữ hài nhi, so với bọn hắn thấp một giới, là bọn hắn học muội, cũng là kế đường VV sau đó, Giang Bắc Đại học kế tiếp giáo hoa. Mặc dù không có truyền thuyết bên trong Tô Vạn Âm xinh đẹp, nhưng cũng coi như bên trên mỹ nhân. Mấy người lúc này đối với Đường VV đã sinh ra chán ghét chi tình, xếp hợp Lý Tư Tư dạng này mỹ nữ, tự nhiên lại tăng thêm một tầng kính lọc. Chỉ cảm thấy thanh thuần vừa đáng yêu. Ngoa tạo, thật xinh đẹp a. Hai người các ngươi, ai đi muốn cái mẹ chặt ta? Ân. Lão tử, chuyện này không phải ngươi am hiểu nhất sao? A. Ta. Đúng vậy a, ngươi không đi muốn, để cho chúng ta đi. Cũng đúng, vạn nhất nàng coi trọng ngươi nhóm sẽ không tốt. Thứ Minh Hải nói thầm hai tiếng, hướng phía đủ tư tư đi tới. Nhưng hắn còn chưa đi đến đông đủ tư tư bên người, cũng cảm giác mình bị người vỗ xuống. Thứ Minh Hải, nha, hôm nay mặc rất thời thượng a. Thế nào? Đây là trên bảng phụ bà. Là Tần Diệu Uy. Hắn cách thật xa đã nhìn thấy Từ Minh Hải, sâu tìm không thấy cơ hội nhục nhã hắn đâu. Tên này hôm nay mặc vào một thân liền hắn cũng mua không nổi nhãn hiệu. Rõ ràng tiền lương thấp như vậy, chỗ nào đến tiền? Đi đi đi, một bên chơi đi, vội vàng đâu, đừng quấy rầy ta. Quấy rầy ngươi cái gì? Tán gái. Ta nói Từ Minh Hải, ngươi đây tán gái kỹ thuật có thể hay không cao cấp một điểm a? Từ Minh Hải. Hắn đơn giản bó tay rồi. Tần Diệu Uy ở chỗ này nói hiệu nói vượn một hồi này, đủ tư tư đã đi tới lại nhìn về phía hắn. Tần Diệu Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta còn có thể làm gì a? Đương nhiên là dạy ngươi làm sao trêu muội a, ngươi chờ a. Tần Diệu Uy cười dưới, đi đến đủ tư tư bên người, cười nói, ngươi tốt, học muội. Từ Minh Hải yên lặng liếc mắt. Đây chính là ngươi trêu muội thủ đoạn, cũng chả có gì đặc biệt. Mỹ nữ khẳng định sẽ tự tuyệt. Chỗ nào biết, Tần Diệu Uy vừa dứt lời, Từ Minh Hải đã nhìn thấy đủ tư tư hướng phía hắn nhẹ gật đầu, "Tần học trưởng, chào ngài." "Ân, học muội tốt, ngươi hôm nay đây là?" "A, một hồi buổi lễ tốt nghiệp cần chủ trì." "Thì ra là thế, cái kia vất vả học muội." "Không khổ cực." Từ Minh Hải nhìn một mặt khiếp sợ. Tần Diệu Uy tên này thế mà cùng đủ tư tư nhận thức. Vậy hắn không có hứng thú. Đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy Tần Diệu Uy lại cửa hàng hắn tên, "Học muội, bạn học ta muốn ngươi mà chặn, đây, đó là bên kia cái kia." Hắn cứ gọi Từ Minh Hải. "Vất quá học muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng đáp ứng hắn à?" Nhìn hắn xuyên dạng chó hình người, trên thực tế, chật chật. Không biết chỗ nào đến tiền mua, nói không chừng còn có thể là thuê. Không giống chúng ta đều là cước đạp thực địa kiếm được tiền. Hắn nói lấy, còn sờ lên cổ tay biểu, cái này biểu cũng mới hơn 5000 khối, so ra kém hắn y phục xa hoa, nhưng ta vẫn là cảm thấy mình kiếm tiền tiêu lấy thực sự, hoặc mọi người cảm thấy thế nào? Hắn lời nói này xong, quả nhiên nhìn thấy Đỗ Tư Tư nghiêm túc quan sát một chút Từ Minh Hải, nhẹ gật đầu, học trưởng nói đúng. Học muội lý giải là được, cái kia học muội, ta vừa xách xe, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Ta đưa ngươi đi. Là kiểu mới nhất đại chúng ít ít, cũng không có bao nhiêu tiền, liền hơn 50 vạn đi, ta cảm thấy cố gắng một chút vẫn có thể giao nổi, vừa vặn, cắm học muội đoạn đường. Từ Minh Hải, đồ chó này, nói hồi lâu nỗ lực kiếm tiền cái gì? Nguyên lai là vì làm nền tốt sau đó mình trăng bước. Nhưng là đạp mã hắn thế mà không biết làm sao phản bác. Mau tới người mắng tỉnh hắn a. Chương 131. Giang Nhiên chuyện gì xảy ra chương 131, Giang Nhiên chuyện gì xảy ra Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn cũng nghe thấy Tần Diệu Uy nói. Bọn hắn suy tư phút chốc, cảm thấy giờ phút này ngoại trừ Giang Nhiên, đại khái không ai có thể đánh bại đây không biết xấu hổ người. Thế nhưng là, Giang Nhiên đây người luôn luôn rất địa thấp, liền tính ở chỗ này đại khái cũng sẽ không trăng bước. Đây có thể làm sao xử lý? Chẳng lẽ hôm nay đây ngậm bồ hòn liền ăn chưa? Tề Tư Tư bên cạnh các muội tử đã đối với Tần Diệu Uy khiếp sợ, "Hoa, học trưởng, ngươi thật lợi hại à, còn không có tốt nghiệp liền có thể mua được đắt như vậy xe." Học trưởng đây một bộ quần áo cũng thật đắt ta. Tư Tư, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh để học trưởng đưa ngươi. Dạng này nói, các nàng liền có thể đi theo cọ xe. Tần Diệu Uy đối với các muội tử dạng này phản ứng hết sức hài lòng. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, một hồi thuận tiện mang lên các ngươi, ta người này liền yêu giúp người làm niềm vui, xe cái gì đều không trọng yếu. Làm sao lại? Học trưởng, ca ta tốt nghiệp 5 năm, đều còn không có mua xe đâu. Các ngươi lần này, ngươi khẳng định là lợi hại nhất, những người khác tuyệt đối mua không nổi dạng này xe. Các nữ sinh thấy Tần Diệu Uy đều xách đưa các nàng, càng thêm vui vẻ. Thế Tư Tư cũng thấp cúi đầu, đang muốn nói chuyện, chợt thấy phía trước ven đường dừng lại một cỗ bình ly. Thứ Minh Hải ba người cũng nhìn thấy, bọn hắn ngầm hiểu nhìn một cái, Nguyên Hoài cái thứ nhất mở miệng, "Ai? Lại có đồng học mở bình ly a. Chiếc xe kia giá trị ít nhất 500 vạn a. Xem ra vẫn là có lợi hại người. Trường học của bọn họ nơi này vô cùng hoang vu, ngày bình thường căn bản sẽ không có xe đến. Hôm nay có thể đậu ở chỗ này, nhất định cũng là bọn hắn trường học học sinh." Tần Diệu Uy cũng là sửng sở. Không nghĩ tới thật có người lái xe sang đến, bất quá rất nhanh, hắn liền mười phần khinh thường khoát tay áo, "Hại, có ít người à, đó là thích hoa lấy trong nhà tiền trăm bước, không có cách, giống chúng ta loại này, toàn bộ nhờ mình người không nhiều đi." Thứ Minh Hải, tên này thật đúng là, hắn cũng không tin hắn xe tất cả đều là mình mua. Nhưng các muội tử hiển nhiên bị hắn sốc nổi biểu diễn cho rung động. Chính không biết làm sao phản bác thời điểm, Từ Minh Hải phát hiện, bình lỷ cửa xe mở ra. Trên xe đi xuống một cái quen thuộc thân ảnh. Giang Niên, hắn đứng tại bên cạnh xe, trên xe một người khác đem chìa khóa xe đưa cho hắn, sau đó rời đi. Thứ Minh Hải mấy người lập tức khiếp sợ. Ngoa tạo, thiếu niên, thật đúng là, hắn lúc nào mua bình ly? Tần Diệu Uy cũng khiếp sợ. Như thế nào là hắn? Hắn lái nổi bình ly. Nhưng đây Gia Châu đã thổi ra đi, giờ phút này quả quyết không có khả năng thu hồi. Có lẽ Tể Tư Tư không nhận ra Giang Niên đâu. Tần Diệu Uy quyết định tiếp tục giả bộ nữa. Ta liền nói có ít người. Nhưng mà, hắn lời mới vừa nói phân nửa nhi, chỉ nghe thấy Tể Tư Tư âm thanh, đây không phải là một mực đang đuổi đường vi Giang Niên sao? Nhà bọn hắn giống như không có gì tiền a. Liên quan tới Giang Niên cùng đường vi sự tình, Tể Tư Tư cũng là biết. Nàng trước đó rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì người sẽ như vậy si tình. Nhìn thấy Giang Niên đẹp trai như vậy thời điểm, còn hâm mộ đường vi. Mặc dù không cùng Giang Niên tiếp xúc qua, nhưng Tể Tư Tư đối với Giang Niên cũng coi là có một cái sơ bộ hiểu rõ. Giang Niên trong nhà phi thường phổ thông, chính hắn tiền sinh hoạt còn cơ bản đều hoa cho đường vi. Hắn thế mà mua xe sang trọng, vẫn là xa hoa nhất cái kia một phiên bản. Tần Diệu Uy, cái này ai biết được? Tề Tư Tư cắn răng, ân, nhà bọn hắn liền gia đình bình thường, cái kia áo liền quần, a, cùng bọn hắn ba cái trên thân là một dạng. Tề Tư Tư nhìn về phía Từ Minh Hải ba người. Từ Minh Hải ngay sau đó kịp phản ứng, cách thật xa cùng Giang Niên vẫy vẫy tay, Giang Niên, Giang Niên, bên này. Ai? Giang Niên, ngươi nói một chút ngươi, lái xe tới cũng không theo chúng ta nói một tiếng, chúng ta đều mặc lấy ngươi mua y phục, đây không phải cho ngươi khi một lần bảo tiêu. Ngươi khoan hay nói, y phục này thật vừa người à, hôm nay chúng ta ở trường học bay đầu suất siêu cao. Giang Niên, Từ Minh Hải đang nói gì đấy? Nhìn thấy Tần Diệu Uy cũng tại Từ Minh Hải bên người thời điểm, Giang Niên trong nháy mắt minh bạch. Đây là trang bức thất bại, tìm lại mặt mũi đâu? Vốn là muốn nói đây không phải là xe của mình, mới vừa mộ duyên thừa lâm thời quyết định liền đem xe dừng ở trường học của bọn họ phụ cận, mình đón xe qua bên kia câu cá. Bờ sông đường không tốt, đường xá hắn cũng không quen, lái xe có chút lo lắng, cho nên mới đem chìa khóa xe để lại cho hắn, nói là để hắn hỗ trợ nhìn xe. Nhưng nói đến bên miệng, Giang Niên vẫn là đã ngừng lại. Có đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy à. Ngươi xe này coi như không tệ, một hồi mang theo chúng ta ra ngoài yếm vòng. Tốt, chờ buổi lễ tốt nghiệp kết thúc a. Đi. Bên cạnh, đứng tại Tần Diệu Uy sau lưng các mỹ nữ, từng cái đều trừng lớn hai mắt. Rất đẹp. Xoái coi như xong, thế mà còn như thế có tiền. Có tiền coi như xong, thế mà còn cho bạn cùng phòng mua quần áo. Hơn nữa còn rất điệu thấp, đây quả thực Trung Quốc nam nhân tốt a. A, ta tâm, nhộn nhạo. Tư Tư, chính ngươi ngồi học trưởng xe đi thôi, chúng ta đi theo vị niên trưởng này nhìn xem. Tần Diệu Uy, hắn mặt đều xanh. Giang Niên đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không phải bọn hắn toàn bộ hệ túi bắp nhất một cái sao? lúc nào lăn lộn tốt như vậy? Thứ Minh Hải vừa cười, một bên nhìn về phía Tần Diệu Uy. Hắn thập phần vui vẻ. Vẫn không quên hô hắn, Tần Diệu Uy, ngươi cái kia hơn 50 vạn xe đâu? Mở ra linh lợi a. Tần Diệu Uy. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Cái kia, vẫn là thôi đi, trường học không để cho mở xe, chúng ta vẫn là đi bộ đi vào đi, học muội, đi thôi. Mấy người không để ý hắn. Tứ Minh Hải vừa nhìn về phía Tề Tư Tư, học muội, cùng một chỗ sao? Tề Tư Tư nhẹ gật đầu, tốt. Nàng đỗng nhiên đối với Giang Nghiên thấy hứng thú, đoạn đường này, nói không chừng có thể hiểu rõ hơn hắn một chút. Tần Diệu Uy. Hắn mặt lạnh lấy, rời đi. Trên đường, Tề Tư Tư nhịn không được hỏi, Giang Nghiên học trưởng đang làm cái gì? Lợi hại như vậy? Không có gì, mù lăn lộn. Thấy Giang Nghiên không nguyện ý trả lời, Tề Tư Tư lại tìm chủ đề, cái kia, Giang Nghiên học trưởng cùng Đường Vi Vi học tỷ thế nào? Nàng vừa dứt lời, liền bị Từ Minh Hải kéo sang một bên nhi, muội tử, tuyệt đối đừng nhắc đến Đường Vi Vi. Nhà chúng ta Giang Nghiên cùng Đường có chút không quan hệ rồi, nhớ kỹ sao? Không quan hệ rồi. Tề Tư Tư khiếp sợ nhìn về phía Giang Nghiên. Nếu như nhớ không lầm nói, Giang Nghiên theo đuổi Đường Vi Vi rất nhiều năm. Có đúng không? Đúng vậy a, cho nên tranh thủ thời gian thay cái chủ đề. Nhưng ta nhìn Giang Nghiên học trưởng một chút phản ứng cũng không có a. Hắn là không có phản ứng, nhưng chúng ta cũng không muốn nghe thấy Đường Vi Vi cái tên này. A. Tề Tư Tư đành phải nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mấy năm tình cảm, thật cứ như vậy không có. Nam sinh ký túc xá tại nữ sinh ký túc xá sát vách. Bọn hắn tới trước là nữ sinh lầu ký túc xá. Hôm nay nữ sinh túc xá lầu dưới vô cùng náo nhiệt. Bọn hắn còn chưa tới gần, đã nhìn thấy một đám nam sinh ở bên kia liễu díu, mà đứng ở giữa chính là bọn hắn mới vừa thảo luận đối tượng. Đường Vi Vi. Hôm nay Đường Vi Vi mặc vào một thân màu đen áo đầm, lưng lọt hơn phân nửa. Tóc hơi cuộn, cực kỳ gợn sóng tăng thêm môi đỏ, lại đẹp lại muốn, là các nam sinh yêu nhất gợi cảm ngự tỷ hình tượng. Vậy quanh nàng chính là một đám lại một đám các nam sinh. Thấy đây, Tề Tư Tư lần nữa đưa ánh mắt về phía Giang Nghiên. Đường Vi Vi đẹp như vậy, Giang Nghiên thật có thể không thèm để ý. Chương 132. Giang Nghiên tên này, may mắn a. Chương 132. Giang Nghiên tên này, may mắn a. Đường Vi Vi cũng nhìn thấy Giang Nghiên. Nàng cố ý lên một bậc thang, để mình thân hình hoàn toàn hiện ra ở mọi người trong tầm mắt, tin tưởng Giang Nghiên cũng nhất định nhìn đến. Mặc dù Giang Nghiên hôm qua cự tuyệt mình, nhưng Đường Vi Vi cảm thấy, Giang Nghiên dù sao cũng là yêu mình người. Chỉ cần mình đầy đủ xinh đẹp, Giang Nghiên liền có khả năng sẽ hồi tâm chuyển ý. Nàng hôm nay đặc biệt đứng ở chỗ này, chính là vì chờ Giang Nghiên. Dù là Giang Nghiên không đi ngang qua, nàng hôm nay mỹ mạo cũng biết truyền khắp toàn bộ trường học. Giang Nghiên nhất định có thể nghe được. Nói không chừng nàng sẽ tìm đến mình đâu. Hiện tại, thời cơ vừa vặn. Nàng nhìn về phía Giang Nghiên phương hướng, mỉm cười. Cái khác đồng học một chút liền nhìn thấy Đường Vi Vi cử động, bọn hắn hiếu kỳ thuận theo nàng ánh mắt nhìn qua. Nhìn thấy Giang Nghiên sau đó, bọn hắn trong nháy mắt bắt đầu xì xào bàn tán lên. Đây không phải là Giang Nghiên sao? Hắn thật là không biết xấu hổ à, Đường Vi Vi đều cự tuyệt hắn bao nhiêu lần, thế mà còn đến tìm Đường Vi Vi. Làm sao ngươi biết hắn là đến tìm Đường Vi Vi? Đây còn không rõ ràng sao? Hắn đều tới bên này, chẳng lẽ không phải hướng về phía Đường Vi Vi đến sao? Cái kia người không lời nào để nói. Hãy cho xem, một hồi còn muốn bị Đường Vi Vi cự tuyệt một lần. Thế nhưng, ta nhìn hắn ánh mắt tựa hồ đều không có nhìn Đường Vi Vi a. Dục cầm cố túng mà thôi. Hắn tựa hồ cũng không có hướng phía chúng ta phương hướng đi tới a. Mới nói dục cầm cố túng, lập tức sẽ qua cua. Nói chuyện người chẳng thèm ngó tới. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn Giang Nghiên. Giang Nghiên tại địa phương, cơ hồ đó là một trận náo kịch, dạng này cho cười, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỗ nào biết, bọn hắn nhìn Giang Nghiên đi đến bọn hắn phương đội trước mặt. Nhìn Giang Nghiên không ngẩng đầu. Nhìn Giang Nghiên tốc độ cũng không có giảm bớt. Nhìn lại Giang Nghiên từ bên cạnh bọn họ đi tới. Từ đầu đến cuối đều không có quay đầu. Đám người tại chỗ khiếp sợ. Mới vừa nói chuyện người trong nháy mắt bị đánh mặt, đây, hắn làm sao còn không quay đầu? Hắn sẽ không phải không nhìn thấy Đường Vi Vi a. Đứng tại chỗ cao Đường có chút nhìn thấy Giang Nghiên cử động, nụ cười dần dần biến mất. Nàng cắn răng, sững sờ nhìn Giang Nghiên. Hắn thế mà, nhìn cũng không nhìn mình một chút sao? Không biết là ai, nhìn không được hô một tiếng, "Giang Nghiên." Giang Nghiên bước chân dừng lại, nhưng cũng chỉ là một trận. Hắn tựa hồ không nghe thấy, một lần nữa đi về phía trước. Ngược lại là bên cạnh hắn ba cái nam sinh, khinh thường hướng phía hô người người nhìn sang, "Có ý tứ sao các ngươi? Chưa từng thấy nữ nhân." Chậc chậc, thật đáng thương. Cái kia người bị nói sững sờ. Cái gì mỹ nữ? Hắn đang nói cái gì? Hắn sẽ không phải là đang nói Đường Vi Vi a? Hắn thế mà khinh thường Đường Vi Vi. Ngoa tạo. Không đúng, Giang Nghiên bên người mỹ nữ là ai a? Làm sao nhìn chằm chằm vào hắn nhìn a? A, tựa như là Tề Tư Tư. Ngoa tạo, đây không phải là đời tiếp theo giáo hoa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chắc không được đâu, Giang Nghiên tên này, may mắn a. Trước cùng Đường Vi Vi dây dưa, sau đó là Tề Tư Tư. Bên cạnh hắn làm sao lại nhiều mỹ nữ như vậy đâu? Đường Vi Vi cũng nghe thấy lời này, nàng hung hăng chừng Tề Tư Tư một chút, tức giận quay người, trực tiếp quay về ký túc xá. Vốn đang vây quanh nàng các nam sinh, giờ phút này ai cũng không dám lên tiếng. Dù sao ai lên tiếng, liền sẽ bị quan bên trên chưa thấy qua nữ sinh danh hiệu. Ai ném lên đây người? Trong đại học, ai ngủ nhiều nữ nhân, vậy cũng là có thể khoác lác rất lâu sự tình. Tề Tư Tư giờ phút này cũng khiếp sợ nhìn Giang Nghiên. Hắn tựa hồ thật hoàn toàn không để ý Đường Vi Vi. Mới vừa từ bên kia đi tới thời điểm, Tề Tư Tư vẫn tại nhìn Giang Nghiên biểu lộ. Hắn không ngẩng đầu, thậm chí liền khóe mắt dư quang đều không có đã cho Đường Vi Vi. Đây người, thật không thèm để ý Đường Vi Vi, thật cứ như vậy buông xuống. Hắn làm sao làm được đâu? Trước kia, Tề Tư Tư vẫn cảm thấy Giang Nhiên là cái thâm tình nam nhân, thậm chí thâm tình có chút ngốc. Nhưng bây giờ, người này thay đổi hoàn toàn. Không làm liếm cẩu về sau, cả người khí chất đều có chút không đồng dạng. Tề Tư Tư đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được, bên cạnh thao trường chỗ, xuất hiện một trận kinh phong, thẳng đến nàng mà đến. Đó là một cái bóng rổ. Tề Tư Tư tại chỗ nhận lấy kinh hãi. Nàng suýt nữa quên mất, sân bóng rổ thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại sự cố. Trước kia mỗi lần đi ngang qua nơi này đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hôm nay bởi vì Giang Nhiên, nàng căn bản không lưu tâm. Nàng còn tan đồ trang sức trang nhã, một hồi còn được đài. Nếu như bị nện đến nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tề Tư Tư ngây ngẩn cả người. Nữ sinh chính là như vậy kỳ quái, gặp phải bất cứ chuyện gì đều rất khó bình tĩnh bình tĩnh. Tề Tư Tư con người đang không ngừng tăng lớn, thế nhưng là thân thể lại không động được mảy may. Thứ Minh Hải mấy người cũng trong nháy mắt phản ứng lại, thế nhưng là mấy tháng không nhúc nhích, bọn hắn căn bản liền không khống chế được mình thân thể, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, bọn hắn nhìn thấy bên cạnh thân Giang Nhiên, đột nhiên đưa tay ra. Hắn không có lựa chọn kéo ra Tề Tư Tư, mà là hướng thẳng đến bóng rổ tiếp tới. Thứ Minh Hải giật nảy mình. Đừng nói Giang Nhiên tên này bình thường rất ít chơi bóng rổ, gần như không sẽ. Như vậy nói cho vận chuyển bóng, trực tiếp đi đón, khẳng định sẽ thụ thương. Hắn làm sao lại không biết kéo ra muội tử a? Thứ Minh Hải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong dự đoán tiếng thét chói tai không có truyền đến, Từ Minh Hải nghi hoặc mở mắt ra, đã nhìn thấy Giang Niên vững vàng khi đứng ở nơi đó. Hắn một cái tay hướng về phía trước, trực tiếp nắm chặt bóng rổ. Thân hình không chút nào động. Bóng rổ lại đứng im bất động. Từ Minh Hải khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đồng thời khiếp sợ còn có Nguyên Hoài cùng Tưởng Tư Viễn. Ngoa tạo, tay không tiếp. Đây cường độ, thế mà không hề động một chút nào. Giang Niên ngươi không có chuyện gì chứ? Giang Niên tiện tay đem bóng rổ ném quay về sân bóng, không có chuyện. Sau đó mấy người đã nhìn thấy, mới vừa còn tại Giang Niên trong tay bóng rổ, từ thao trường trên mạng bay qua, thẳng đến đối diện bóng rổ khung. Sau đó, lấy một cái ưu mỹ đường cong rơi xuống. Đám người, đây là cái gì thân pháp? Chuẩn như vậy sao? Ta mù sao? Ta nhìn thấy cái gì? Trên sân bóng rổ, tại chơi bóng mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Nam, ngoa tạo, cao thủ a. Ai? Học trưởng, cùng nhau chơi đùa sao? Học trưởng, mau tới. Đây cũng quá lợi hại. Đội trưởng, đây còn mạnh hơn người a. Được xưng đội trưởng người, cẩn thận đánh giá một phen Giang Niên, ánh mắt nhắm lại. Lúc này Giang Niên cũng đang ngẩn người. Hắn mới vừa chỉ là vô ý thức đi đón bóng. Bởi vì nam nữ khác biệt, hắn có Tô Văn Âm, liền không có ý định cùng những nữ nhân khác có bất kỳ tiếp xúc. Không nghĩ tới, thế mà lập tức liền nhận được. Hắn thân thể, tựa hồ có bản năng phản ứng. Thế là, đưa bóng ném trở về thời điểm, hắn cũng muốn thử một chút loại bản năng này phản ứng. Không nghĩ tới, thật thành công. Hắn thế mà trực tiếp ném rổ chúng. Đây, trọng sinh kỹ năng mới. Chương 133. Giang Niên rất đẹp a. Chương 133. Giang Niên rất đẹp a. Tề Tư Tư cũng cả người đều ngây dại. Từ mới vừa Giang Niên đứng tại trước người mình nhận bóng bắt đầu, nàng ánh mắt liền không có từ Giang Niên trên thân rời qua. Hắn cứu nàng. Cao như vậy độ khó động tác, tại hắn trên thân, tự nhiên như thế dễ như trở bàn tay. Hắn liền đứng ở nơi đó, Tề Tư Tư đột nhiên cảm giác được, là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Nhất là, hắn đưa bóng ném trở về một khắc này. Tề Tư Tư cảm giác bình tâm, đông nhiên đống lúc đích. Giang Niên. Rất đẹp a. Ai? Muội tử, ngươi chớ bị sợ choáng váng a. Đứng tại Tề Tư Tư bên người Nguyên Hoài nhìn nàng ngẩn người, nhịn không được hỏi. Tề Tư Tư cuối cùng kịp phản ứng. Nàng chậm chậm thần, không, ta rất khỏe. Vậy là tốt rồi a, thế nào? Nhà chúng ta Giang Niên xoay a. Xác thực. Tề Tư Tư lẩm bẩm hai tiếng, sau đó đi hướng Giang Niên, tạ ơn. Giang Niên còn tại nghiên cứu mình tay, đôi tay này, tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng. Càng thêm hữu lực độ, cũng càng thêm linh hoạt. Không có việc gì. Hắn thậm chí đều không có làm chuẩn Tư Tư một chút. Tề Tư Tư lần nữa sững sờ. Nếu như là khác nam sinh, đồng dạng đều sẽ không kịp chờ đợi hướng nàng lấy lòng, sau đó muốn cái phương thức liên lạc. Nhưng Giang Niên, làm sao như vậy bằng lãnh? Tề Tư Tư hiếu kỳ, ngươi mới bữa, làm sao không kéo dài ta? A, không lễ phép. Giang Niên tùy ý trả lời một cái. Tề Tư Tư lại là nao nao. Lễ phép? Là bởi vì đụng vào nàng, không lễ phép sao? Cũng bởi vì cái này, hắn thậm chí nguyện ý đi tay không nhận bóng. Giang Niên cư nhiên là như thế thân sĩ người sao? Lại nhìn về phía Giang Niên thì, Tề Tư Tư trong mắt mang theo chút ánh sáng. Trước kia, nàng luôn cảm thấy, Đường Vi Vi cao ngạo như vậy người, bất kỳ nam nhân nào đều không xứng với. Giáo Hoa vốn nên là tất cả mọi người trong lòng bạch nguyệt quang. Có thể giờ phút này, nàng mới ý thức tới, tựa hồ là Đường Vi Vi không xứng với Giang Niên. Nàng hành vi như thế ngây thơ, mà Giang Niên lại như thế thành thật. Thứ Minh Hải cùng Tưởng Tư Viễn hai người đã điên rồi. Lúc này mới có chút tỉnh táo lại, ngoa tào, ta nhìn thấy cái gì? Thiếu niên, ngươi thế mà trực tiếp ném rổ chúng. Dọa người như vậy sao? Giang Niên thu tay về, thần sắc bình tĩnh, chỉ là vận khí tốt thôi. Về phần trọng sinh kỹ năng, hay là không thể cùng mấy cái huynh đệ nói. Vận khí? Ngươi quản đây gọi vận khí? Như xoa như vậy vận khí? Tốt, đi thôi, một hồi lao sư nên đi phòng học. Tốt à. Mấy người chỉ có thể mở mịt đi theo Giang Niên hướng phòng học phương hướng đi đến. Vừa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái nam sinh âm thanh, uy. Mấy người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một người mặc đồ thể thao nam sinh đứng tại sân bóng cửa ra vào, nhìn Giang Nhiên, "Ngươi muốn cùng nhau chơi đùa sao?" Nam sinh sau lưng lập tức theo tới một đám cầu thủ. Bọn họ đều là mới vừa tại sân bóng chơi bóng người. Giờ phút này, nhìn Giang Nhiên trong ánh mắt có nghi hoặc, cũng có sùng bái. Giang Nhiên lắc đầu, "Không được, ta còn có chuyện." Thấy Giang Nhiên muốn đi, nam sinh không thể làm gì khác hơn nói, "Ta gọi Lục Phàm, ngươi tên gì?" "Giang Nhiên." "Giang Nhiên." Lục Phàm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau lưng mấy cái nam sinh nghi hoặc nặng hơn, đây không phải là. Nhưng Lục Phàm rất nhanh ngăn trở bọn hắn, "Đi, ta nhớ kỹ ngươi, có cơ hội cùng một chỗ chơi bóng." "Tốt. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi hẳn là trước cho vị học muội này nói lời xin lỗi." Giang Nhiên chỉ Tề Tư Tư. Tề Tư Tư lại ngẩn ngơ. Giang Nhiên thế mà muốn người cho nàng xin lỗi. Các nam sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bên trong một cái nam sinh đi ra, khách khí nói, "Không có ý tứ à, mới vừa quả bóng kia là ta đá, không có hủ đến ngươi đi." "Không có việc gì." Tề Tư Tư lắc đầu. Cái kia người sờ đuốt sờ đầu phát, có chút chất phát, vậy là tốt rồi. Chờ nói xong xin lỗi, Giang Nhiên lúc này mới quay người rời đi. Hắn không biết là, mấy vị kia cầu thủ một mực đang nhìn hắn bóng lưng. "Lão đại, vị kia không phải một mực đang đuổi đường vì nữ thần người sao?" Lục Phàm nhẹ gật đầu, "Hẳn là. Đây chính là một cái đại liếm cầu a, nhưng nhìn hắn bộ dáng, không giống a." Lục Phàm một bàn tay đánh vào nam sinh đỉnh đầu, được rồi, một cái đại nam nhân như vậy bắt quái, đi, chơi bóng đi." Khoa máy tính lâu lầu 5501. Giờ phút này cũng phi thường náo nhiệt. Nguyên nhân gây ra là trong đó hai người biết xung đột Minh Hỏa Trương Thiên Hoa công tác, đều là vừa thực tập, hai vị này cũng đã chuyển chính thức, tiền lương cũng tăng không ít. Nhất là Trương Thiên Hoa, đã hơn bạn. "Lợi hại a lão Trương, thế mà so với chúng ta lớp trưởng lăn lộn còn tốt, về sau ta không có cơm ăn đi tìm người à. Nhớ kỹ mang theo ca ca cùng một chỗ lăn lộn a." Nếu là lúc trước, Trương Thiên Hoa nghe thấy những này, khẳng định phi thường vui vẻ, cũng biết không chút khách khí cùng bọn nhóc con này nhóm thổi một đợt ngư bức. Nhưng trải qua hôm qua sự tình, Trương Thiên Hoa lại một chữ đều thổi không ra ngoài. Hắn tính là gì lợi hại a? Giang Nhiên mới là thật lợi hại tốt ta. Có thể Trương Thiên Hoa cũng không biết giải thích thế nào, dứt khoát không nói lời nào. Xung đột Minh cũng là như thế. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Giang Nhiên làm sao còn chưa tới. Khoác lác bọn hắn đồng học thấy hai người đều không nói lời nào, hết sức tò mò, "Lão Trần, Lão Trương các ngươi thế nào?" "Câm. Tranh thủ thời gian a, cho các huynh đệ chuyển dạy kinh nghiệm." "Đó là a, cũng không thể chính mình phát tài mặc kệ chúng ta a." "Cái này a." Xung đột Minh xét mình tránh không khỏi, đành phải há hốc mồm, tự hỏi nói cái gì. Trong lớp nữ sinh cũng không nhiều, nhưng cũng là có mấy cái. Các nữ sinh cũng đều hiếu kỳ vây quanh, chờ đợi Xung đột Minh trả lời. Có thể Xung đột Minh nhẫn nhịn nửa ngày, một chữ cũng không có biện xuất đến. Đến cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, được rồi, các ngươi đừng hỏi ta, vẫn là một hồi hỏi Giang Nhiên a. Để Giang Nhiên cho các ngươi truyền dạy kinh nghiệm." "Giang Nhiên?" Mấy người hai mặt nhìn nhau. "Giang Nhiên thế nào?" "Lớp trưởng, không phải đâu. Ngươi không nguyện ý dạy cho chúng ta coi như xong, làm sao còn để cho chúng ta cùng Giang Nhiên tiểu tử kia học tập đâu? Lớp chúng ta người nào không biết Giang Nhiên căn bản cái gì đều không có học à? Hắn có thể hay không tốt nghiệp đều là cái vấn đề đâu." Xung đột Minh xét nói chuyện người cùng hôm qua mình ký túc xá người nhận biết một dạng, lập tức có chút cạn lời. Những người này thật ngốc bức a. Xung đột Minh cũng bất kể có phải hay không là cũng đem hôm qua mình cùng một chỗ mắng. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như bọn hắn nhìn thấy Giang Nhiên, sẽ phản ứng ra sao đây? Nhìn chung toàn bộ phòng học, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trần sự thật đó là như thế. Giang Nhiên, đích xác là bọn hắn bên trong lan lộn tốt nhất a. Chờ Giang Nhiên đến rồi nói sau. "Cắt, tên này có nên tới hay không a? Ta mới vừa nghe nói, Đường Vi Vi tại nữ sinh cửa túc xá đứng đâu, xuyên phong tình và trùng, Giang Nhiên tiến trường học khẳng định đã nhìn thấy, hắn không được tranh thủ thời gian quỷ liếm đi qua a. Bằng tốt nghiệp này đoán chừng đều phải người khác hỗ trợ đợi nhận." Lời này lập tức dẫn tới đám người một trận cười vang. Nhưng mà, nụ cười cũng không lâu lắm. Bọn hắn đã nhìn thấy, bị bọn hắn trò cười người, chính hướng phòng học đi tới. Hắn bên người, còn đi theo một cái tuyệt mỹ cô nương. Chương 134. Coi trọng Giang Nhiên, ngươi sẽ thương tâm á. Chương 134. Coi trọng Giang Nhiên, ngươi sẽ thương tâm á. Chuẩn bị vào phòng học thời điểm, Giang Nhiên mới phát hiện Tề Tư Tư còn đi theo đám bọn hắn. Hắn nghi hoặc quay đầu, "Ngươi không phải đi bận rộn sao?" Tề Tư Tư lúc này mới ý thức được, mình suýt nữa quên mất chính sự. "À đúng, ta lúc này đi." Quay người thời điểm nàng vẫn là nhịn không được nghiêng đầu lại, "Cái kia, Giang Nhiên học trưởng, thế nào? Ta có thể thêm một cái ngài phương thức liên lạc sao?" Tề Tư Tư lấy ra điện thoại, "Ngài mới vừa giúp ta bận rộn, ta nhớ, ta muốn mời ngài ăn cơm." Nàng tìm cái kém chất lượng lấy cớ. Giang Nhiên sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo, "Không cần, nếu như ngươi nhớ thêm, có thể thêm từ Minh Hải, hắn hẳn là rất tình nguyện cùng ngươi ăn cơm." Sau khi nói xong, Giang Nhiên đi vào phòng học. Tề Tư Tư cả người sững sờ tại chỗ. Nàng đây là bị cự tuyệt sao? Bình thường đều là người khác hỏi nàng muốn liên lạc với phương thức, đây là nàng lần đầu tiên muốn người khác. Thế mà bị cự tuyệt. Bên cạnh Từ Minh Hải vui sướng lấy ra điện thoại, tới, học muội, thêm cái mẹ chặt. Tề Tư Tư đành phải gật đầu, tăng thêm hắn mẹ chặt, sau đó mới rời khỏi. Quay người thời điểm, nàng còn nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên. Hắn đối với tất cả, tựa hồ đều rất bình thản. Liên tốt giống, hoàn toàn không có hứng thú một dạng. Ai? Bên cạnh đông nhiên truyền đến thở dài một tiếng, Tề Tư Tư nhìn thấy, cái kia được gọi là Nguyên Hoài học trưởng, nghiêm túc nhìn nàng nói, "Tiểu cô nương, coi trọng ai cũng có thể, có thể tuyệt đối đừng coi trọng Giang Nhiên. Tề Tư Tư hơi sững sờ, mặc dù bị nhìn ra tâm tư có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, là vì cái gì? Coi trọng Giang Nhiên, ngươi sẽ thương tâm a, hắn tâm lý chứa không nổi người khác. Nguyên Hoài sau khi nói xong, cũng đi theo tiến vào phòng học. Tề Tư Tư cả người sững sờ ngay tại chỗ. Chứa không nổi người khác là có ý gì? Giang Nhiên học trưởng, có yêu mến người sao? Phòng học bên trong, tất cả đám đồng học đều kinh hãi. Ngoa tạo, đây là Giang Nhiên. Làm sao cảm giác hắn lại xoáy nữa nha? Giống như không chỉ xoáy đơn giản như vậy, cái kia y phục rất đắt, là Trương Thiên Hóa 2 tháng tiền lương. Ngoa tạo, Từ Minh Hải ba người bọn hắn thế mà cũng mặc cùng Giang Nhiên cùng một nhãn hiệu y phục. Bọn hắn làm sao đều đi theo Giang Nhiên sau lưng a? Trước đó không đều là đi tại Giang Nhiên phía trước sao? Bọn hắn y phục sẽ không phải đều là Giang Nhiên mua sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cho nên xung đột mình mới vừa để cho chúng ta hỏi Giang Nhiên ý là, Giang Nhiên mới là lớp chúng ta lăn lộn tốt nhất người. Đây. Bọn hắn nhanh chóng đem ánh mắt rơi vào Giang Nhiên trên thân. Xung đột Minh ký túc xá mấy người toàn đều điệu thấp ngồi ở bên cạnh, quyết định không đi tìm kích thích. Giang Nhiên vừa xuất hiện, bọn hắn lại đi trăng bước, cùng tôm kép nhãi nhép cũng không có gì phân biệt. Có thể hết lần này tới lần khác có một ít tôm kép nhãi nhép không có mắt. Ví dụ như Vương Tử Khôn, hắn chính một tay gặm cổ vịt, một tay cắt một tiếng. Giang Nhiên, ý gì phục kia là giả a? Dù sao, một cái để cương luận bắn cũng làm không được người, làm sao lại có công việc tốt? Nhà hắn điều kiện đồng dạng a, công ty người cũng sẽ không mắt mù. Đám người lập tức hướng phía hắn nhìn sang, một mặt xem thường. Ý gì phục này xem xét đó là thật a? Vương Tử Khôn làm sao như vậy chưa thấy qua việc đời? Nhưng Vương Tử Khôn mảy may không có đọc hiểu mọi người ý tứ, hắn còn tưởng rằng là mình nói hấp dẫn đám người chú ý, thế là càng thêm không kiêng nể gì cả nói, ta nghe nói lớp chúng ta lần này có một người đề cương luận văn làm đặc biệt tốt, một hồi còn biết bị xem như ưu tú tốt nghiệp đại biểu lên đài diễn thuyết đâu. Đó mới là chúng ta nên sùng bái nên học tập người, các ngươi đều vây quanh Giang Niên làm cái gì? Uy, Nguyên Hoài, cái kia người là không phải ngươi a? Dù sao Nguyên Hoài là học bá. Nguyên Hoài nghe thấy lời này, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Ha ha, cái kia, ta nói Vương Tử Khôn a. Hắn còn chưa dứt lời dưới, phòng học cửa đột nhiên bị đẩy ra. Chu Hoa cao hứng đi đến, đám đồng học đều tới. Nhanh, đến mấy người, giúp ta đem chứng nhận tốt nghiệp chuyển vào đến. Chứng nhận tốt nghiệp Chu Hoa đã sớm giúp bọn hắn một tấm sắp xếp gọn. Đám đồng học nghe xong lời này, lập tức bay vọt mà ra. Chỉ chốc lát sau công phu, riêng phần mình cũng đều nhận mình chứng nhận tốt nghiệp. Chu Hoa làm một phen cáo biệt diễn thuyết sau đó, lau nước mắt, thu thập xong trong tay mình tư liệu. Các vị, hôm nay chính là chúng ta riêng phần mình rời đi hướng xã hội thời gian, hy vọng mọi người tương lai đều có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn cúi người, thật sâu cúi mình bái chào. Lúc này mới cầm tư liệu, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Vương Tử Khôn đứng lên đến, lão sư, ngài chờ một chút. Một hồi còn có học sinh tiễn biệt sẽ đâu. Lớp chúng ta không phải có người muốn diễn thuyết sao? Còn có ưu tú tốt nghiệp cái gì? Hắn đáp ý nhìn về phía Giang Nhiên. Tên này liền biết chắc bước, chờ lấy bị lão sư đánh mặt ta. Chính cố lấy thương cảm Chu Hoa trong nháy mắt dừng bước. À đúng, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. Tới, Giang Nhiên, ngươi ưu tú để cương luận bằng giấy chứng nhận, ta cũng cho ngươi mang đến, đi lên lĩnh. Vương Tử Khôn. Cái gì? Giang Nhiên. Chu lão sư, ngài không có lầm chứ? Hắn bất chợt nhìn Giang Nhiên trò cười đâu. Không, ta làm sao khả năng lầm, còn muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à Vương Tử Khôn đồng học. Chu Hoa vui tươi hớn hở, kêu gọi Giang Nhiên. Giang Nhiên cũng không có do dự, đi lên bục giảng. Đài bên dưới, đám đồng học lập tức nghị luận ầm ĩ không đúng, 2 tháng trước, Giang Nhiên không phải còn chưa bắt đầu làm đề cương luận văn sao? Đúng a, lúc kia ta còn nói, hắn tốt nghiệp đều khó khăn. Vừa mới qua đi 2 tháng, hắn liền thành ưu tú nhất học sinh. Giang Nhiên 2 tháng này, đến cùng đã trải qua cái gì a? Ai biết được. Đây ưu tú học sinh ba tốt, cũng không biết có hay không lượng nước. Trên giảng đài, Chu Hoa đem giấy chứng nhận đưa cho Giang Nhiên về sau, vui tươi hớn hở nói, ta biết mọi người đều có nghi hoặc, bất quá mọi người yên tâm, Giang Nhiên lần này thành tích tuyệt đối là công bằng công chính, về phần hắn có bao nhiêu lợi hại, về sau các ngươi liền biết, ha ha ha. Có thể nói, Giang Nhiên là ta mấy năm này mang ra ưu tú nhất học sinh. Giang Nhiên bất đắc dĩ, Chu lão sư, ngài nói đùa. Đám đồng học lần nữa kinh ngạc nhìn Giang Nhiên. Lợi hại như vậy sao? Đến cùng có cái gì thành tựu a? Cùng thời khắc đó, tốt nghiệp tiễn biệt sẽ tập luyện thất bên trong. Thế Tư Tư cầm tới người chủ trì tay thẻ. Khi nhìn thấy ưu tú tốt nghiệp diễn thuyết thì nàng ngây mẩn cả người. Giang Nhiên, lại là Giang Nhiên, mà lại là toàn trường hàng năm ưu tú nhất tốt nghiệp. Hắn lợi hại như vậy sao? Thế Tư Tư đột nhiên cảm giác được, mình đối với Giang Nhiên nhận biết tựa hồ không đủ. Tập luyện thất cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tần Diệu Uy đi đến, hắc hắc, Tư Tư học muội, ngươi tại a? Ta đều tìm ngươi một hồi lâu, cái kia, một hồi ta muốn lên đài diễn giảng. Với tư cách hệ bên trong ưu tú học sinh đại biểu, chờ ta diễn thuyết xong, hôm nay mời ngươi ăn cơm à. Chương 135. Hôm nay người làm sao đều là lạ. Chương 135. Hôm nay người làm sao đều là lạ. Tề Tư Tư nao nao. Lại nhìn về phía Tần Diệu Uy thời điểm, đống nhiên có chút phiền. Trước lúc này, nàng còn cảm thấy Tần Diệu Uy có thể trở thành ưu tú học sinh đại biểu, là một kiện rất lợi hại sự tình. Cho nên, nàng một mực rất sùng bái hắn. Tần Diệu Uy tìm nàng nói chuyện, nàng cũng đều sẽ nghiêm túc trả lời. Thế nhưng là nàng hiện tại, thấy qua Giang Nhiên. Rõ ràng lợi hại như vậy một người, lại điệu thấp như vậy. Thậm chí cho tới bây giờ, nếu như không phải nhìn tay thẻ, nàng thậm chí cũng không biết Giang Nhiên là toàn trường ưu tú học sinh đại biểu. mà Tần Diệu Uy chỉ là hệ bên trong. Nếu như nói, muốn khoe khoang, cái kia Giang Niên tuyệt đối so với Tần Diệu Uy phân lượng cao không chỉ một điểm. Nhưng Giang Niên không có.
Không cần, ta không nói bụng.
A, thế nhưng là Tư Tư học muội, trước ngươi nói là mặc vào lễ phục, buổi sáng cũng chưa ăn cơm, giữa trưa nhớ sớm một chút ăn đâu.
Lời này, Thế Tư Tư đích xác nói qua. Mặc dù bây giờ cũng cảm thấy rất đói, nhưng
Ân, ta quyết định giảm cân, giữa trưa vẫn là không ăn a.
Tạ ơn học trưởng.
Sau khi nói xong, không đợi Tần Diệu Uy phản ứng, Thế Tư Tư xoay người rời đi.
Ta muốn đi lương thai tử, học trưởng tạm biệt.
Tần Diệu Uy cả người sững sờ tại chỗ.
Tư Tư học muội thế nào?
Làm sao đột nhiên trở nên như thế cao lãnh?
Tự định giá phút chốc, không nghĩ ra cái như thế về sau.
Tần Diệu Uy đành phải hậm hực rời đi.
Tốt nghiệp vui vẻ đưa tiễn một lát, là ở trường học đại lễ đường cử hành.
10 giờ sáng bắt đầu.
Tần Diệu Uy tại bên ngoài đi vòng vo một vòng, khoa máy tính mỗi cái ban đều đi dạo đến. Cam đoan mỗi cái ban học sinh đều biết hắn là năm nay ưu tú học sinh đại biểu về sau, hắn đứng ở Giang Niên bọn hắn ban cấp trước mặt. Bảy cái tự cho là đẹp trai nhất tư thế đứng vững, mặt mỉm cười chờ lấy Giang Niên đi ra. Cửa lớp học thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái các lớp khác người. Bọn hắn nhìn thấy Tần Diệu Uy đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, "Tần đại biểu, ngươi tốt."
"Chào ngươi, chào ngươi."
"Tần đại biểu thật lợi hại à, sau khi tốt nghiệp cũng không thể quên chúng ta à, có cơ hội nói thêm mang theo dịu dắt chúng ta."
"Nhất định, nhất định."
"Hoa, hôm nay Tần đồng học thật là đẹp trai a, trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu."
"Ha ha, hiện tại muốn ta phương thức liên lạc còn kịp."
Tần Diệu Uy chủ động móc ra điện thoại, đem mình mẹ chặt mã 2 triệu điều đi ra, chờ đợi những cái kia học muội nhóm thêm mình. Không biết chút nào học muội nhóm đều nhanh nhanh vây quanh, lần lượt từng cái quét Tần Diệu Uy mẹ chặt.
Ban hai chứng nhận tốt nghiệp cấp cho hoàn tất sau đó, đi ra ngoài đã nhìn thấy một màn này.
Xung đột minh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Tần Diệu Uy, ngươi làm cái gì vậy đâu?
Không thấy được sao?
Các muội tử đều chờ đợi muốn ta mẹ chặt đâu."
"Nha, như vậy phong quang a?"
"Đó là tự nhiên, ta thế nhưng là năm nay ưu tú học sinh đại biểu, có thể không phong quang sao?"
Lời này vừa ra, chẳng những xung đột mình, xung quanh đám đồng học đều do dị nhìn hắn một cái.
Tần Diệu Uy cho là mình nói chấn nhiếp đến bọn hắn.
Mười phần tự hào đối với bọn hắn ban các nữ sinh nói, "Ai?
Các mỹ nữ, có ai phải thêm mẹ chặt sao?
Tới tới tới, đây chính là các ngươi duy nhất cơ hội a."
Chỗ nào biết, hắn vừa dứt lời, liền thấy các nữ sinh nhanh chóng lui về sau một bước.
Liền tốt giống nhìn thấy cái gì không muốn gặp đồ vật một dạng, một mặt xem thường.
"Thêm cái gì mẹ chặt a?
Ngươi cũng liền lừa gạt một chút những cái kia tiểu cô nương.
Cùng Giang Niên so kém xa, thế mà đến lớp chúng ta khoe khoang.
Thật sự là
hết ngồi đáy giếng."
Tần Diệu Uy,
tình thế phát triển làm sao có chút không đối với.
Mới đi ra từ Minh Hải nhị cười, vỗ vỗ Tần Diệu Uy bà bay, "Ngươi à, khoe khoang sai chỗ đi."
"Làm sao khả năng?
Khoa máy tính đại biểu chỉ có ta một cái, ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai người sao?"
"Ngươi một cái?"
"Chậc chậc."
Từ Minh Hải xách hai tiếng, "Vậy ngươi cũng không biết, chúng ta trường học còn có một cái đại biểu a."
"Ta đây đương nhiên biết à, toàn trường ưu tú học sinh đại biểu vậy khẳng định tại vật liệu hệ a. Dù sao vật liệu hệ là chúng ta trường học vương bài chuyên nghiệp, bọn hắn hệ đệ nhất dĩ nhiên chính là ưu tú học sinh đại biểu."
Thấy Từ Minh Hải một mặt khinh thường nhìn hắn,
Tần Diệu Uy dừng lại chuyện, "Ngươi cười cái gì, ta có nói sai sao?"
"Ngươi không có nói sai, nhưng..."
Hắn nói còn không có lối ra, liền nghe Giang Niên nói, "Lão tử, đi."
Tưởng Tư Viễn cùng Nguyên Hoài cũng theo sát phía sau, chính là, cùng dạng này người khoe khoang có ý gì?
Một hồi lễ đường thấy không tốt sao?
Từ Minh Hải trong nháy mắt cảm thấy, mấy vị huynh đệ nói rất có đạo lý. Tại loại này địa phương đánh mặt, dù sao cũng so ở phòng học cửa ra vào tốt. Hắn giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Tần Diệu Uy, "Vậy liền để ngươi lần nữa sát một hồi a."
Sau khi nói xong, hắn quay người đi theo Giang Niên mấy người rời đi.
Tần Diệu Uy một mặt một bức,
"Ai?"
"Từ Minh Hải."
Nhưng không người nào để ý hắn.
"Hôm nay người làm sao đều là lạ a?"
Tần Diệu Uy lắc đầu.
Vừa đúng lúc này, một đám mỹ nữ lại lao đến.
"Tần đồng học, thêm cái mẹ chặt a."
"Tần đồng học, nghe nói ngươi đều mua hơn 50 vạn xe.
Thật là lợi hại a, một hồi có thể mang ta ra ngoài hóng mắt sao?"
"Còn có ta, còn có ta."
"Ta trước tiên nói đâu."
Tần Diệu Uy rất nhanh bị loại này khoác lác hết mắt, quên đi mới vừa cùng Từ Minh Hải đối thoại, lần nữa bành trướng lên.
"Tốt tốt tốt, từng cái đến, chỉ cần tăng thêm ta mẹ chặt, mọi người đều có phần nhi."
9 giờ 50 phút, tất cả đám đồng học đều tại lễ đường dựa theo ban cấp ngồi xuống. Thuộc về Giang Niên vị trí là không.
Bất quá, hôm nay máy tính ban hai người đều đặc biệt tự hào.
Dù sao, một hồi có thể trên bục giảng nhìn thấy mình ban người.
Loại này vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải mỗi cái ban đều có.
Bọn hắn đều đang mong đợi, chờ Giang Niên đến thời điểm, hào hào cho Giang Niên vỗ tay cố lên.
Chỉ có Vương Tử Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Đây Giang Niên, đến cùng sẽ có cái gì thành tựu a?"
Cùng lúc đó,
hậu trường chỗ,
Tần Diệu Uy đã tại trang điểm.
Mấy vị học tỷ đang bận bịu giúp hắn bên trên trang.
Lên đến, trong đó một vị có chút không kiên nhẫn.
"Chuyện gì xảy ra?
Ngươi làm sao không thể đi lên văn a?
Thật phiền phức."
"Ai, vẫn là mới vừa vị học sinh kia đại biểu dễ thu dọn, cơ bản không cần trang điểm, cái kia nội tình. Nếu không phải ta đang bận, ta khẳng định phải tìm hắn hẹn hò."
Tần Diệu Uy nghe có chút cả lời,
"Học tỷ, không phải đâu.
Ngươi làm sao như vậy hoa si?
Cái kia người thật có đẹp trai như vậy sao?"
"Đương nhiên, hơn nữa còn là toàn trường tốt nghiệp học sinh đại biểu, thật mê người a."
"Ân,
toàn trường học sinh đại biểu."
"Soái,
vật liệu hệ cái kia một đám học bà nhóm, có người dài đẹp trai không?"
Tần Diệu Uy suy tư phút chốc, lắc đầu.
"Giống như thật không có a."
Hắn hiếu kỳ hỏi,
"Học tỷ,
ngươi nói vị kia đại biểu không phải vật liệu hệ?
Dĩ nhiên không phải à, vật liệu hệ đám người kia từng cái đều một mặt đầu đầu, nơi đó có đẹp như thế à?
A, vậy hắn là cái nào hệ a? Không phải nói là toàn trường ưu tú học sinh đại biểu sao?
Tần Diệu Uy cả người đều có chút ngộng.
Chương 136, phía dưới cho mời, Giang Niên đồng học. Chương 136, phía dưới cho mời, Giang Niên đồng học. Cái nào hệ?
Ta đây thật đúng là không có hỏi, ai, nhìn ta đây đầu óc, mới vừa chỉ lo trang điểm, thế mà đem chính sự nhi đem quên đi.
Học tỷ dùng sức vỗ vào xuống mình cái đầu.
Phan nhào phan lập tức bay khắp nơi đều là.
Tần Diệu Uy nhanh khóc, học tỷ, ngài chậm một chút.
Ai nha nguy rồi, ngươi trang, song song song, cái này lại phải lần nữa vẽ lên.
Tốt nghiệp đại hội lập tức bắt đầu.
Thế Tư Tư đã đi lên sân khấu.
Nàng cầm ống nói lên, quét mắt một vòng, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ, cùng mọi người chào hỏi.
Sau đó liền trong trường học từng cái lãnh đạo nói chuyện.
Một mực kéo dài 20 phút.
Chờ bọn hắn nói chuyện kết thúc, kế tiếp câu, chính là học sinh đại biểu nói chuyện.
Đầu tiên là mỗi cái hệ đại biểu, cuối cùng là toàn trường đại biểu.
Thế Tư Tư ưu nhã giới thiệu mỗi cái ưu tú học sinh.
Đợi cho Tần Diệu Uy thời điểm, hắn nhanh chóng sửa sang lại nơ, hướng trên đài đi đến.
Đi tới, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, sân khấu bên cạnh, đứng một cái quen thuộc thân ảnh.
Cái kia người một bộ màu trắng Âu phục, nghiêng dựa vào bên cạnh trên ghế, cầm trong tay tư liệu, tựa hồ tại đọc thuộc lòng lấy cái gì.
Tần Diệu Uy sững sờ, Giang Nhiên,
ngươi tại nơi này làm gì?
Nha, ngươi làm sao cũng xuyên như vậy chính thức?
Là muốn một hồi biểu diễn tiết mục sao?
Học sinh đại biểu phát biểu xong, chính là biểu diễn tiết mục thời gian.
Giang Nhiên ngẩng đầu lên, không nói chuyện.
Tần Diệu Uy còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là thời gian đã tới đã không kịp.
Được rồi, ta còn muốn đi lên nói chuyện, ưu tú học sinh nói chuyện à, ngươi xem thật kỹ một chút, nhìn xem ca một hồi nhiều xoái, ngươi chút đồ vật kia ca căn bản không xem ở trong mắt, đi à.
Sau khi nói xong,
Tần Diệu Uy ngửa đầu, vênh vang đắc ý lên đài.
Giang Niên bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa cầm lên bản thảo.
Lúc này, trang điểm học bội cũng nhìn thấy Giang Niên, nàng cao hứng đi tới,
"Hoa, học trưởng, nguyên lai ngài tại nơi này à, ta tìm chào ngài một hồi đâu, mới vừa cái kia Tần Diệu Uy đang nói cái gì à?"
Hán, không biết.
Hại, mặc kệ hắn, học trưởng, cái kia, xin hỏi ngài thêm một cái ngài hẹ chả sao.
Sợ hãi Giang Niên hiểu lầm, nàng tranh thủ thời gian lại tăng thêm câu, ngài đừng hiểu lầm,
ta không có ý gì khác, ta chính là nghĩ đến, về sau có chuyện gì có thể mời học trưởng ăn một bữa cơm.
Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí.
Sau khi nói xong, liền lấy ra điện thoại, chuẩn bị mở ra hẹ chặt mã 2 triệu.
Mặc dù mình không phải giáo hoa, nhưng dáng dấp cũng coi như trung thượng đẳng, mấy năm này đại học, truy mình người cũng không ít.
Muốn cái hẹ chặt mã thôi, nàng cảm thấy hẳn là không cái gì độ khó.
Nhưng mà, vừa nói xong, nàng chỉ nghe thấy Giang Niên nói, thật có lỗi, ta không thêm nữ sinh.
A, học trưởng, ngài sẽ không phải là.
Học bội mở to hai mắt nhìn, còn bịt miệng lại, tựa hồ hưng phấn hơn.
Giang Niên bất đắc dĩ, cũng không phải ngươi nhớ ý tứ kia, chỉ là, ta có yêu mến người, thật có lỗi.
À, dạng này à, cái kia không có việc gì, bất quá học trưởng, có thể được ngài ưa thích, nhất định rất xinh đẹp à.
Có xinh đẹp hay không, không quan trọng, chỉ cần ta thích, nàng đó là xinh đẹp nhất.
Giang Niên trong mắt nổi lên tô vạn âm bộ dáng.
Ân, đúng là xinh đẹp nhất.
Lời này lập tức chọn chúng học bội tâm.
Nàng lần nữa che miệng lại.
Hoa, học trưởng thật là lãng mạn, thật hâm mộ.
Trên cái thế giới này, thế mà còn có người làm mình thích người, không thêm khác nữ sinh ngoại trạng.
Dạng này nam nhân, nàng coi là chỉ tồn tại ở ngôn tình tiểu thuyết bên trong đâu.
Mấu chốt, dáng dấp còn đẹp trai như vậy.
Thật hâm mộ a.
Có thể học bội trong lòng cũng không có cái khác ý nghĩ, chỉ còn lại có chúc phúc.
Vậy liền hy vọng học trưởng cùng ngài ưa thích cô nương vĩnh viễn cùng một chỗ.
Ân, sẽ.
Giang Niên nhẹ gật đầu.
Đây cũng là hắn hiện tại phải cố gắng làm chuyện.
Giờ phút này, trên đài hội nghị, Tần Diệu Uy đã diễn thuyết xong.
Hắn đứng vững, hướng phía đài bên dưới cúi mình bái chào, cuối cùng nhìn về phía máy tính ban 2 phương hướng.
Từ Minh Hải cùng Nguyên Hoài trước đó còn trướng mắt hắn, nói cái gì còn có một cái học sinh đại biểu.
Làm sao khả năng?
Hắn nhưng là hôm nay cái cuối cùng hệ cấp bậc học sinh đại biểu.
Tiếp xuống đó là toàn trường ưu tú học sinh đại biểu.
Hắn cũng không tin, khoa máy tính còn có thể ra lại một cái.
Nghĩ tới đây, Tần Diệu Uy liền thập phần vui vẻ.
Hắn quyết định một hồi xuống dưới hảo hảo tổn hại một tổn hại Từ Minh Hải bọn hắn,
để bọn hắn có mắt như mù.
Giờ phút này, đi lên đài chủ tịch Tề Tư Tư đã bắt đầu tuyên đọc kế tiếp tiết mục.
Phía dưới, mọi người hẳn là đều biết, là chúng ta toàn trường học sinh đại biểu, người học sinh này đâu, chắc hẳn mọi người so sánh lạ lẫm. Nhưng, liên quan tới hắn giới thiệu, thật đúng là không ít.
Nói đến đây, nàng cầm lên kịch bản.
Hắn là chúng ta lần này tốt nghiệp bên trong, ưu tú nhất để cương luận văn người đại biểu.
Cũng là lần này tốt nghiệp bên trong, công tác tốt nhất.
Hắn còn vì chúng ta trường học khoa máy tính tương lai phát triển, đặt vững rất tốt cơ sở.
Lời này vừa ra, sắp xuống đài Tần Diệu Uy hơi sững sờ.
Khoa máy tính?
Thế nào lại là khoa máy tính?
Năm nay toàn trường học sinh đại biểu, tại tính toán cơ hệ.
Ban hai các học sinh cũng đều sợ ngây người.
Như vậy nhiều mặt hàm.
Đây là Giang Niên sao?
Thế nhưng, ngoại trừ Giang Niên cũng không có người khác a.
Gấp chết người, hắn đến cùng làm cái gì a?
Thế mà trả cho chúng ta tương lai phát triển đặt cơ sở vững chắc.
Trên đài, Tề Tư Tư rất nhanh giải đáp mọi người vấn đề. Vị bạn học này tốt nghiệp thiết kế, bị thủ đô lớn nhất công ty game chọn chúng, cũng cùng sáng tạo du lịch công ty hợp tác, thành tựu ngay sau đó nóng nhất một trò chơi.
Cái gì?
Sáng tạo du lịch?
Hắn thế mà có thể cùng sáng tạo du lịch hợp tác.
Chờ một chút, ngay sau đó nóng nhất một trò chơi.
sẽ không phải là. Ban hai học sinh hai mặt nhìn nhau. Ngoa tạo, Giang Nhiên như vậy ra sao? Vương Tử Đào nhìn mình chằm chằm trên điện thoại di động mới vừa mở ra cửa sổ trò chơi, cả người đều dừng lại. Đây sẽ không phải là Giang Nhiên làm a? Duy chỉ có Nguyên Hoài ba người cười không nói. Ha ha, những người này cuối cùng là biết Giang Nhiên lợi hại a. Tần Diệu Uy có chút nghiêng đầu lại, một mặt mở mịt. Cái kia Tiêu Tiêu Nhạc là chúng ta lần này học sinh làm. Không thể nào. Hắn vị trí cũng là công ty game, tự nhiên biết cái trò chơi này âm lượng lớn. Là công ty bọn họ vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao. Tần Diệu Uy nuốt xuống ngụm nước bọn, còn đang nghi hoặc, đã nhìn thấy đứng tại bên bàn Giang Nhiên. Hắn ngẩn ngơ. Giang Nhiên. Tề Tư Tư âm thanh vang lên lần nữa, chắc hẳn mọi người đều biết cái kia trò chơi danh tự, không sai, chính là mọi người đều đang chơi, Tiêu Tiêu Nhạc. Đài bên dưới tiếng nghị luận lớn hơn. Nơi hẻo lánh chỗ, Đường Vi Vi đứng ở nơi đó, nghe thấy được lời này, cũng là hơi nheo mắt lại. Tiêu Tiêu Nhạc. Ai? Vậy liền để chúng ta thỉnh mời vị này ưu tú học sinh đại biểu phát biểu, hắn là khoa máy tính, đại học năm 4 ban 2 tốt nghiệp, Giang Nhiên đồng học. Chương 137. Giang Nhiên làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Chương 137. Giang Nhiên làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đường Vi Vi lập tức đứng thẳng thân hình, không dám tin nhìn về phía Giang Nhiên phương hướng. Tiêu Tiêu Nhạc. Giang Nhiên. Làm sao lại? Nếu như cái kia trò chơi là Giang Nhiên nói, vậy hắn hiện tại hẳn là có tiền a. Đường Vi Vi đột nhiên cảm thấy mình hôm qua cử động đơn giản đó là buồn cười. Thế mà ý đồ dùng tiền tài đến lung lạc Giang Nhiên, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền a. Nghĩ tới đây, Đường Vi Vi lại cảm thấy 10 phần khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại biến thành dạng này? Giang Nhiên làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nếu như ban đầu mình không có cự tuyệt Giang Nhiên nói, vậy không phải mình là trực tiếp tấn cấp trở thành danh viện sao? Nhưng bây giờ hoàn toàn tiện nghi cái kia Tô Văn Âm. Không, không phải là dạng này. Không nên. Đường Vi Vi chăm chú nắm lên tay. Cùng thời khắc đó, Thần Diệu Uy một cái lảo đảo, kém chút từ trên đài ngã xuống. Hắn không dám tin nhìn từ bên cạnh mình đi qua Giang Nhiên, nội tâm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Toàn trường ưu tú học sinh, cư nhiên là Giang Nhiên. Cái này sao có thể? Với lại, cái kia trò chơi hắn cũng là biết, lúc đầu hắn công ty đó là làm trò chơi. Trước đó công ty người còn một mực vây quanh trò chơi này nghiên cứu, ý đồ làm được một cái phản phất bản. Với lại, còn thảo luận qua đem trò chơi người thiết kế số tiền lớn đào đi chuyện này. Nhưng ai cũng không có người thiết kế phương thức liên lạc. Nhưng bây giờ, bọn hắn nói cho hắn biết, cái trò chơi này người thiết kế là Giang Nhiên. Đài bên dưới, ban hai học sinh kích động đứng lên đến vỗ tay. Giang Nhiên đi lên đài, so với bọn hắn mình lên đài còn kích động. Gia Châu, Gia Châu a. Mau nhìn, Tần Diệu Uy biểu tình kia. Ha ha ha, chết cười ta, không có Giang Nhiên xoái, cũng không có Giang Nhiên có tiền, không biết hắn một hồi có khóc hay không a. Vương Tử Đào cũng là một mặt một bức. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết Giang Nhiên thành tựu là cái gì. Một cái kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, vô luận người khác cố gắng thế nào, cũng sẽ không có người vượt qua Giang Nhiên. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đứng lên đến. Đối với Giang Nhiên phương hướng điên cuồng vỗ tay. So trong lớp bất luận kẻ nào âm thanh đều lớn. Tứ Minh Hải ba người nhìn một màn này, cũng không có cách nào lắc đầu. Vẫn là thiếu niên Gia Châu a. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tại sao ta cảm giác so chính ta trang bức còn thoải mái đâu? Ai nói không phải đâu? Ha ha. Cùng lúc đó, kinh đô nào đó phòng thu âm bên trong. Ghi âm nghỉ ngơi trong lúc đó, Tô Văn Âm đang tại nhàn nhã chơi lấy trò chơi. Nàng trước mặt, để đó một cái ác. Ác bên trên phát ra là Giang Bắc Đại học tốt nghiệp dạ hội. Cũng không phải Tô Văn Âm nhất định phải nhìn. Thật sự là phòng thu âm nhân viên tiểu địch, với lúc là Giang Bắc Đại học tốt nghiệp. Với tư cách đã từng tốt nghiệp, nàng đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Tô Văn Âm kỳ thực tuyệt không cảm thấy hứng thú. Mặc dù biết Giang Niên cũng ở trong đó, có thể Giang Bắc Đại học một năm tốt nghiệp hơn ngàn người. Giang Niên khẳng định không có khả năng xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhưng không chịu nổi trong hưng phấn tiểu địch không ngừng thét lên, hoa, hoa hoa, mau nhìn, chúng ta trường học ưu tú tốt nghiệp, rất đẹp, tốt có mị lực à. Tô Văn Âm lắc đầu, tiếp tục chơi trò chơi. Từ khi biết Giang Niên, cái khác nam nhân, tại nàng trong mắt, cũng không tính xoái. Nhưng tiểu mê mội còn không hết hy vọng, hoa, hắn tự nhiên là Tiêu Tiêu Nhạc người thiết kế, tốt Gia Châu à. Nữ thần, ngươi thật không nhìn sao? Tô Văn Âm hơi sững sờ. Cái gì người thiết kế? Liền, Tiêu Tiêu Nhạc a, nữ thần, ngươi đây bất chính chơi đây sao? Tô Văn Âm tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại, hướng phía mắt nhìn qua. Đây xem xét phía dưới, nàng cũng kinh ngạc. Là hắn? Thế nào lại là Giang Niên? Giang Niên cư nhiên là ưu tú tốt nghiệp. A không đúng, Giang Niên cư nhiên là Tiêu Tiêu Nhạc trò chơi người thiết kế. Vậy hắn trò chơi phòng làm việc là trò chơi này. Hắn phòng ở cũng là bởi vì cái này mua. Trong lúc nhất thời, Tô Văn Âm biểu lộ vô cùng đặc sắc. Đây người cư nhiên là cái đại lão a. Bán đầu hũ thối đại lão, cùng làm trò chơi cao thủ. Hai chuyện này thế mà có thể hỗn tại cùng một chỗ, đích xác là rất thần kỳ. Tiểu địch ngốc ngốc nhìn Tô Văn Âm, nữ thần, ngươi nhận thức? Không nhận ra. Tô Văn Âm tranh thủ thời gian lắc đầu, sợ hai tiểu địch không tin, nàng còn bổ sung câu, đó là cảm thấy, còn trẻ như vậy liền có thể thiết kế ra được lợi hại như vậy trò chơi, rất lợi hại a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật là lợi hại. Tiểu địch rất nhanh bị Tô Văn Âm lắc lư tới. Nàng nổi lên hoa si mặt, ai, cũng không biết lợi hại như vậy nên đệ, có bạn gái không có? Có. Tô Văn Âm không chút do dự trả lời. Nhưng trả lời xong sau đó, nàng lại ngây dại. Mặc dù nàng hiện tại cùng Giang Niên ở cùng một chỗ, mặc dù nàng là Giang Niên hải tử mụ mụ, nhưng mình tựa hồ không tính là Giang Niên bạn gái a. Thấy Tiểu Địch trộm tới nghi hoặc biểu lộ, Tô Vãn Âm đành phải theo dệt vô cớ, cái kia ta chính là cảm thấy hắn bộ dạng như thế xoái, không có khả năng không có bạn gái, trong trường học nữ sinh tổng hội truy hắn a. Tiểu Địch thất lạc nhẹ gật đầu, ân, ngươi nói có đạo lý. Nhưng rất nhanh nàng vừa trầm ngâm ở trong vui sướng, bất quá thật rất đẹp a, ta rất thích, thật là lợi hại. Tô Vãn Âm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nàng nằm xuống chuẩn bị tiếp tục chơi game, thế nhưng là làm sao đều đánh không thủng, đây trong đầu đều là Giang Niên. Nghĩ một hồi, Tô Vãn Âm nhịn không được mở ra hệ chặt cho Giang Niên phát tin tức, hôm nay tất cả thuận lợi sao? Sau khi đánh xong, nàng lại từng chữ xóa bỏ. Nghĩ nghĩ, lại phát câu. Người hôm nay thật lợi hại. Trò chơi chơi rất vui, tiếp tục cố lên. Lúc này Giang Niên đã tại nghiêm túc diễn giảng. Bởi vì hắn thành tựu quan hệ, mọi người nghe đều vô cùng nghiêm túc. Chờ hắn diễn thuyết xong, đài bên dưới vang lên như sấm sét vỗ tay. Cuối cùng, Giang Niên thật sâu túi mình bái chào, rời đi bục giảng. Đi đến hậu trường thời điểm, hắn nhìn thấy Tần Diệu Uy đứng tại hắn bên cạnh, khiếp sợ nhìn qua hắn. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Giang Niên cũng không cho hắn cơ hội này, dù sao, Tần Diệu Uy người này hắn cũng không thích. Giang Niên hiện tại không thích dư thừa giao tế. Đây nhưng làm Tần Diệu Uy chọc tức. Mắt thấy Giang Niên rời đi, hắn nhịn không được lẩm bẩm, thần khí cái gì? Không phải liền là ưu tú tốt nghiệp sao? Giang Niên chạy tới khán đài, cùng mình ban đồng học cùng một chỗ, nhìn xong cả chàng tốt nghiệp vui vẻ đưa tiễn sẽ. Kết thúc thời điểm, chuẩn bị trở về nhà Giang Niên, bị một đám người vây quanh. Giang Niên, ngươi thật lợi hại a. Giang Niên, thêm cái mẹ chặt a. Giang Niên, ta cũng là làm trò chơi, công ty của các ngươi còn thiếu người sao? Càng nhiều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Giang Niên có chút không thích đứng. Hắn khoát tay áo, ý đồ từ trong đám người gạt ra, thật xin lỗi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Nhưng không có ai để ý hắn. Hắn âm thanh rất nhanh bị dìm ngập. Tần Diệu Uy đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn một màn này, không khỏi trợn trắng mắt. Ta nói Giang Niên, ngươi cũng chớ giả bộ được không? Thật sự coi chính mình có thể thiết kế cái trò chơi cũng đã rất giỏi sao? Có tiền nữa ngươi cũng là lão quan côn, còn không phải bị Đường Vi Vi cho găng. Tiếp qua mấy năm người ta đều ôm lấy lao bà hài tử hưởng thanh phúc, chính ngươi một người cô đơn sống quãng đời còn lại, chậc chậc. Ngẫm lại, còn có chút gai nhỏ cái đâu. Lời này vừa ra, Giang Niên hai mắt nhíu lại. Bên hông, Thứ Minh Hải ba người càng là bật cười. Chương 138. Có hay không ngươi bồi tiếp ta sao? Chương 138. Có hay không ngươi bồi tiếp ta sao? Tần Diệu Uy bị cười phiền muộn. Thật không dễ mới tìm cái tốt lý do đến chế giễu Giang Niên, làm sao bọn hắn đều đang cười mình. Nên cười không phải Giang Niên sao? Còn có các ngươi à, từng cái lao quan côn, chỗ nào giống ca, như vậy nhiều muội tử thêm ta, ha ha ha. Giang Niên hoàn toàn không để ý Tần Diệu Uy. Ngây thơ như vậy ganh đua so sánh, cũng chỉ hắn có thể nghĩ ra. Thứ Minh Hải trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha, ha 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 ha, Tần Diệu Uy, ngươi cũng không sợ những cái kia muội tử không có một cái nào mắt mù sao? Không có khả năng. Tần Diệu Uy vô ý thức trả lời câu, nhưng rất nhanh, ý thức được không đúng. Thứ Minh Hải ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, ta không có ý gì, cái kia, chúng ta đi xem tiết mục, kế tiếp là biểu diễn thời gian, thật nhiều muội tử lên đài đâu. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng đi theo Giang Niên đi hướng mình trong lớp. Tần Diệu Uy bị ném ở tại chỗ, hắn nhịn không được tức giận mắng một tiếng, mấy người này có bị bệnh không? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Giang Niên mấy người sau khi ngồi xuống, lại là một trận tung hô. Trong lớp người bao quát Vương Tử Đạo tại bên trong, đều hận không thể đem Giang Niên nâng lên trời. Còn không ngừng hỏi thăm Giang Niên, đến cùng làm sao thiết kế ra được. Giang Niên bất đắc dĩ, đành phải trả lời, liền tùy tiện ngẫm lại. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Tên này lại bắt đầu vờ xèo lẹt, luôn là vô hình trăng bức, thật, chứa vào ta tâm khảm nhi bên trong đi. Ha ha ha, được rồi, đã Giang Niên đồng học không muốn giảng, vậy cũng chớ để hắn giảng, bất quá Giang Niên, lần sau ra trò chơi gì nói, cỡ lọ xẹt bệ tạ danh ngạch cần phải lưu cho các huynh đệ à. Tốt phúc lợi cũng muốn lưu cho các huynh đệ. Giang Niên nhẹ gật đầu, đi. Đây đích xác là cái không tệ lựa chọn. Từ Minh Hải mấy người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không đi quấy rầy Giang Niên. Nguyên Hoài càng là lấy ra điện thoại, dự định thừa dịp đứng không nhìn một lát tiểu thuyết. Thế nhưng, vô luận hắn làm sao đổi mới, đều không có soát đến mới nhất nội dung. Nguyên Hoài nhịn không được mắng âm thanh, thảo, chó tác giả. Thường Tư Viễn bị chửi sưng sở, lão Nguyên, ngươi thì thế nào? Không có chuyện không có chuyện, đó là vị này chó tác giả à, còn không đổi mới, đều mấy giờ rồi. Thật sự là. Giang Niên vừa vặn nghe thấy lời này. Hắn yên lặng nghĩ, còn giống như chưa tới giữa trưa đâu. Không đều là buổi chiều hoặc là ban đêm đổi mới sao? Đúng vậy a, nhưng là Nguyên Hoài nói được nửa câu nhi, nhìn về phía Giang Niên, ngươi cũng nhìn a. Ai, rốt cuộc tìm được cùng chung chí hướng người, thiếu niên, mau tới nói một chút, ngươi càng ưa thích ai? Sớm biết liền không chen vào nói, lại là cái này khó mà trả lời vấn đề. Ta đều bắt được. Sao có thể đều vẫn được đâu? Ta cảm thấy Lục Tuyết Kỳ càng thích hợp làm nữ chính, cao bao nhiêu lạnh a? Lại tốt nhìn, lại xinh đẹp. Đơn giản chính là ta nữ thần trong ngộng. Giang Niên yên lặng nhìn một chút Nguyên Hoài phương hướng. Nguyên lai ngươi ưa thích cái này khẩu vị sao? Ách, cái gì gọi là nguyên lai? Ta vốn là ưa thích a. Nguyên Hoài máy hát mở ra, không giữ quy tắc không lên. Giang Niên đành phải yên lặng nghe, cũng quyết định chờ một lát trở về liền biết đổi mới. Nếu không mình đoán chừng lại muốn bị mắng chết. Nhưng là Nguyên Hoài cũng thật sự là rất có thể nói, làm sao đều không dừng được. Giang Niên đành phải lấy điện thoại di động ra, giả trang có chuyện gì. Kết quả vừa mở ra điện thoại, phát hiện thật có chuyện. Tô Vãn Âm cho mình phát tin tức. Nguyên Hoài thấy đây, cũng phi thường thức thời quay đầu, kéo Từ Minh Hải nói chuyện tào lao lên. Mà Giang Nhiên, tắc nghiêm túc nhìn một chút Tô Vãn Âm tin tức. Nguyên lai, like, nàng biết ta. Bất quá cũng tốt. Dạng này nói, liền có thể để nàng biết, mình có năng lực nuôi sống nàng và Tiểu Ngư. Thế là, Giang Nhiên hồi phục câu, về sau còn sẽ lợi hại hơn. Đầu bên kia điện thoại, Tô Vãn Âm nguyên bản đều chuẩn bị đi ghi chắc ca, đồng nhiên liền thu vào Giang Niên tin tức. Nàng ấn mở về sau, nhìn thấy Giang Niên tin tức, không khỏi cười lên. Cho ngươi cái thang ngươi liền trên mạng leo a. Đúng vậy a, không leo ngu sao mà không leo. Ha ha, Giang Niên, ngươi thế mà cũng biết nói chuyện cười. Ân, ngươi dạng này nam nhân, ở trường học bên trong hẳn là rất được hoan nghênh a. Thế nào? Hôm nay thu vào mấy cái thêm vậy chặt? Một cái đều không có. A, làm sao lại? Trường học các ngươi nữ sinh, con mắt đều mù sao? Có thể là a. Dù sao người khác tới thêm hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý cái kia xong. Giang Niên đồng học, ngươi đây là muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao? Có hay không ngươi bồi tiếp ta sao? Vừa nhìn thấy câu nói này, Tô Vãn Âm cả người đều ngây dại. Cái gì gọi là có hay không ngươi bồi tiếp ta sao? Nàng là đang bồi lấy Giang Niên sao? Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đích xác như thế. Nàng và Tiểu Ngư đều ở tại Giang Niên trong nhà. Giang Niên chiếu cố Tiểu Ngư, nàng liền bồi. Thế nhưng là, Giang Niên nói, là ý tứ này sao? Suy tư một hồi, Tô Vãn Âm không nghĩ ra cái như thế về sau. Nàng đành phải quay về câu, à, vậy cũng đúng, dù sao ta cũng độc thân, chúng ta độc thân chó lẫn nhau kích thích ra liền. Ha ha. Giang Niên hồi phục xong câu này, cũng rơi vào trầm tư. Xem ra vị này giáo hoa, là thật ngốc ca. Hắn rõ ràng như vậy nói, nàng cũng nhìn không ra sao. Hay là nói, cố ý không muốn xem đi ra. Vô luận loại kia, hắn cũng không thể tiếp tục lại hướng phía trước một bước, không phải được không bù mất. Tốt tốt, ta muốn đi bận đột, ngươi cũng đi mau lên, ai, đúng. Tiểu Ngư đâu? Giang Niên đi tham gia tốt nghiệp một lát, Tiểu Ngư giống như không ở bên cạnh hắn a. Tiểu Ngư tại ta cha mẹ bên kia, yên tâm đi. Tốt, cái kia hẹn gặp lại. Ân Tú Mai cùng Giang Dân Sinh nàng vẫn là hết sức yên tâm. Hồi thấy, phát xong tin tức, Giang Niên đưa điện thoại di động cất vào đến. Phát hiện mình cũng có chút nhớ Tiểu Ngư. Không biết lúc này, Tiểu Ngư đang làm gì đâu. Cùng lúc đó, sướng vườn tiểu khu, Tô Tiểu Ngư đã cùng ra gian mãi mãi chơi hơn phân nửa cái buổi sáng. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Tiểu khu bên trong bọn nhỏ thật sự là quá ngây thơ. Nàng không muốn cùng bọn hắn chơi. Tô Tiểu Ngư nhảy nhảy nhót đáp đi vào Giang Dân Sinh bên người, điểm điểm quát lên. Ra ra Giang Dân Sinh ngẩng đầu lên, cười trên trán tràn đầy nếp nhăn, làm sao rồi? Ngoan ngoan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nhớ ba ba a, ô ô a dạng này a, thế nhưng là ba ba còn chưa có trở lại a, Tiểu Ngư chờ một chút có được hay không? Ngừng, Tiểu Ngư là có thể chờ, nhưng là cái gì? Nhưng là nếu như ba ba cũng muốn Tiểu Ngư làm sao bây giờ? Tiểu Ngư cảm giác được, ba ba lúc này khẳng định tưởng niệm Tiểu Ngư a, ra ra, chúng ta đi tìm ba ba có được hay không a? Giang Dân Sinh sững sờ. Nha đầu này, chỗ nào đến những ngày ngụy biện? Cách xa như vậy, nàng sao có thể biết Giang Niên nhớ nàng? Nhưng Tô Tiểu Ngư căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội, trực tiếp kéo hắn tay, lắc a lắc, ra ra, Tiểu Ngư rất ngoan đắt, Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy ba ba đắt, chúng ta liền cách thật xa, nhìn xem ba ba có được hay không. Nhìn xong, chúng ta liền trở lại á chương 139. Con hàng này giống như muốn ăn tiểu hài nhi chương 139, con hàng này giống như muốn ăn tiểu hài nhi Giang Dân Sinh đành phải gật đầu. Dù sao có ngoan như vậy ngoan tôn nữ, hắn căn bản là chịu không được. Tiểu Ngư bung ra kiểu, Giang Dân Sinh cảm thấy mình xương cốt đều mềm nhũn. Tốt, ra mang Tiểu Ngư đi. Mang Tiểu Ngư đi quá được rồi, Tiểu Ngư yêu nhất ra ra rồi. Tô Tiểu Ngư cao hứng tại chỗ cũ xoay quanh vòng. Ân Tú Mai thấy đây, bất đắc dĩ nói, lao Giang, ngươi xem một chút ngươi đây không phải muốn đem Tiểu Ngư làm hư sao? Ha ha, không có chuyện, chính ta tôn nữ, ta làm hư thế nào? Đi, Tiểu Ngư, ra ra dẫn ngươi đi. Giang Dân Sinh ngồi xuống. Tô Tiểu Ngư nhảy nhảy nhót đáp vô cùng cao hứng đi tới Giang Dân Sinh bên người. Nhảy một cái liền nhảy tới Giang Dân Sinh trên cổ. Đi rồi, ra ra được rồi Giang Bắc Đại học. Giang Niên cũng không biết Tô Tiểu Ngư muốn tới tìm mình. Lễ đường tiết mục rất nhanh kết thúc. Giang Niên đứng lên đến, cùng Nguyên Hoài một đoàn người đi ra ngoài. Chỉ tiếc vừa đi hai bước, liền bị một đám mỹ nữ vây quanh. Giang Niên đồng học, thêm cái hẹ chặt sao? Và, Giang Niên đồng học, ngươi thật xoáy a. Thêm ta. Giang Niên đau đầu đuốt mi tâm. Sớm biết là như thế này, liền đem lần này diễn thuyết đẩy. Nguyên Hoài cùng Từ Minh Hải tưởng Từ Viễn ba người thành Giang Niên tấm mục. Bọn hắn không ngừng ngăn cản lấy sắp tới gần Giang Niên người. Tới, thêm ta. Giang Niên không rảnh. Như vậy đi, các ngươi thêm ta. Ta đem Giang Niên mẹ chặt giao cho các ngươi thế nào? Giang Niên bất đắc dĩ lắc đầu, thật không dễ xuyên qua đám người, lại nhìn thấy nghiêng dựa vào bên cạnh Tần Diệu Y. Hắn tựa hồ không phục lắm, cả người mười phần khinh thường nhìn Giang Niên, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, liền cái mẹ chặt cũng không dám thêm. Làm sao? Còn sợ Đường Vi ăn dấm à? Giang Niên, không phải ta nói, ta cũng bắt đầu khinh bị ngươi, chẳng phải một cái nữ nhân, ngươi xem một chút đem ngươi mình làm, đáng đời cô độc sống quãng đời còn lại. Liền các ngươi dạng này mới vừa còn cười ta đây, thật đúng là. Tần Diệu Y lật ra cái rõ ràng mắt, quay người muốn đi gấp. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy Giang Niên nỉ một câu, "Ân, Tiểu Ngư." Sau đó gia hỏa này tựa như là nhìn thấy cái gì kinh hỉ một dạng, nhanh chóng đi về phía trước. "Tần Diệu Y, hắn là bị không để ý tới sao?" "Nhất định phải a." Cái gì tiểu ngư cá lớn, thế mà có thể làm cho Giang Niên hoàn toàn không nghe mình nói chuyện, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tần Diệu Uy căn bản tức không nhịn nổi, quyết định đi theo Giang Niên nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đi thẳng đến Giang Niên bên cạnh thân, Tần Diệu Uy lại bắt đầu nói liên miên lại nhải, "Uy, Giang Niên, ngươi chờ ta một chút." "Làm sao? Bị ta nói tức giận liền tìm cái lý do đi. Ngươi đi cũng vô dụng, ta vẫn là phải tiếp tục nói." Nhưng Giang Niên vẫn như cũ không để ý hắn. Tần Diệu Uy nhìn thấy, Giang Niên khỏe miệng đường cong dần dần mở rộng, tựa hồ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trong vui mừng, còn mang theo chút cương triều. Vẻ mặt này, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tần Diệu Uy ngây ngốc một chút, sau đó thuận theo Giang Niên con mắt nhìn đi qua. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy một cái vòng tròn đủ cục mãi hoa hoa, đang tại trên bãi cỏ nghiêm túc chơi lấy bạ bì hoa hoa. Hắn bên người, còn đi theo một người trung niên nam nhân. Nam nhân mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn nàng, hiển nhiên là đang chiếu cố nàng. Mãi hoa hoa tựa hồ cũng nhìn thấy Giang Niên. Nàng nhanh chóng đưa trong tay hoa hoa ném, cao hứng đứng lên đến. Tựa hồ là muốn đi Giang Niên bên này chạy vội. Nhưng chạy hai bước sau đó, nàng ngừng lại. Mang theo xoắn suýt quay người, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Thế nhưng, chạy quá trình bên trong, nàng ánh mắt một khắc cũng không có rời đi Giang Niên. Tựa hồ là rất muốn dựa vào gần Giang Niên, nhưng là lại không dám bộ dáng. Tần Diệu Uy một bước, tình huống như thế nào? Cái này mãi hoa hoa, nhìn lên đến khá quân a. Lại nhìn Giang Niên, một bộ chảy nước miếng đều muốn chảy ra kinh hỉ biểu lộ, Tần Diệu Uy trong nháy mắt cảm thấy, con hàng này giống như muốn ăn tiểu hài nhi. Hắn tựa như người con buôn. Kẻ buôn người Giang Niên giờ phút này còn nghiêm túc hô câu, "Tiểu ngư." Tiếp theo, liền muốn hướng phía mãi hoa hoa chạy tới. Tần Diệu Uy tranh thủ thời gian ngăn trở hắn, "Ngươi điên rồi sao ngươi? Làm gì a? Nhớ tại trước mặt mọi người bắt tiểu hài nhi a? Ngươi cho ta người trong suốt a?" Giang Niên cuối cùng là mắt nhìn thẳng Tần Diệu Uy một chút, "Ta không phải bắt. Vậy ngươi đây làm gì đâu? Ta là ôm." "Nha, ngươi còn dùng tới mới mẹ từ nhi a? Còn ôm đâu, cái kia có cái gì khác nhau a, ngươi ôm lấy liền chạy chứ? Ta vì sao muốn chạy? Ta làm sao biết a, ngươi xem một chút ngươi, nhìn thấy người ta tiểu cô đường, đều cười thành dạng gì, Giang Niên a, không phải ta nói ngươi, muốn hài tử đâu, liền mình sinh một cái, làm gì nhìn chằm chằm người ta hài tử ngẩn người a, nhiều như vậy không tốt. Nhanh, trở về thêm mấy cái cô đường, liên lạc một chút tình cảm, tình thật độc thân cả một đời, ngươi cùng ca cũng không đồng dạng, ca có là mỹ lực, nhưng ngươi không có." Giang Niên, Tần Diệu Uy tựa hồ hiểu lầm cái gì, nhưng là tiểu ngư nhìn thấy tại sao mình muốn chạy đâu, chẳng lẽ không nên nhào tới ôm lấy mình sao? Thực sự không nghĩ ra vấn đề này, Giang Niên cũng không muốn. Nhanh một buổi sáng không nhìn thấy tiểu ngư, thật rất tưởng niệm. Giang Niên đứng vững, chuẩn bị cùng Tần Diệu Uy hảo hảo giải thích một chút. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy tiểu ngư cộc 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 chạy tới, còn thuận tiện cho Giang Dân Sinh dùng ánh mắt. Giang Dân Sinh lúc đầu chuẩn bị ngăn lại nàng, nhưng nhìn thấy đây ánh mắt, liền bất động. Hắn buồn cười nhìn tiểu ngư cùng Giang Niên. Lúc này, tiểu ngư đã chạy đến Giang Niên cùng Tần Diệu Uy bên người. Nàng ngẩng đầu lên đến, nghiêm túc nói, "Ba ba." "Tần Diệu Uy." "Ba ba." "A không phải, là ca ca, ca ca ngươi gặp phải nguy hiểm gì sao?" "Ca ca." Tần Diệu Uy còn tại mở miệng. "Tiểu nha đầu, ngươi đừng tại đây phụ cận lắc, mau chóng rời đi, người này rất nguy hiểm." Tô Tiểu Ngư lại nghiêm túc nhìn Tần Diệu Uy, "Thúc thúc ta không hỏi ngươi." "Tần Diệu Uy." "Giang Niên nơi đó là ca ca, mình nơi này là thúc thúc." "Đây ánh mắt gì? Mình dài như vậy sao?" Nhưng tiểu nha đầu tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được mình nói sai. Nàng còn tại nhìn Giang Niên, "Ca ca, ngươi cần giúp một tay không?" "Tiểu Ngư có thể giúp ngươi a?" Tần Diệu Uy lại khiếp sợ, "Ngươi thật gọi tiểu ngư a? Giang Niên sẽ không phải thật cùng nàng nhận thức a?" Tô Tiểu Ngư lại gật đầu một cái, "Phải thúc thúc, thúc thúc ngươi có phải hay không khi dễ ca ca?" "Không cần khi dễ ca ca, tiểu ngư sẽ sinh khí a." Mới vừa cách thật xa, nàng đã nhìn thấy Tần Diệu Uy một mực tại cản Giang Niên đường. Vốn là cùng ra ra nói xong, không phải giày ba ba. Thế nhưng là, tiểu ngư không thể nhìn ba ba bị khi dễ, tiểu ngư muốn cứu ba ba, Giang Niên nhìn ngăn không được cười. Nha đầu này, khí nghiện lại tái phát, còn ca ca thúc thúc đâu? Tần Diệu Uy điên rồi, "Tiểu bằng hữu, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khi dễ ca ca?" "Không phải, khi dễ cái này thúc thúc." "Tô Tiểu Ngư, ta hai cái con mắt đều nhìn thấy rồi Tần Diệu Uy. Ta đây là đang bảo vệ ngươi a, bảo hộ ngươi a, ngươi biết không?" "Tô Tiểu Ngư, Tiểu Ngư không cần bảo hộ đát, nhưng là ca ca cần Tần Diệu Uy." Chương 140. Tiểu nha đầu này trong mắt làm sao chỉ có Giang Niên. Chương 140. Tiểu nha đầu này trong mắt làm sao chỉ có Giang Niên. Tần Diệu Uy giờ phút này chỉ cảm thấy mình có chút dư thừa. Tiểu nha đầu này trong mắt làm sao chỉ có Giang Niên. Nàng liền nhìn không thấy những người khác sao? Giang Niên có tốt như vậy sao? 18 tuổi cô nương ưa thích hắn, 3 tuổi bà cũng ưa thích hắn. Đang nghĩ ngợi, Tần Diệu Uy bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước cách đó không xa đi tới một cái đầu hoa mắt trắng lao thái thái. Lao thái thái nhìn thấy Giang Niên, lập tức lộ ra cao hứng thần sắc, cười vui tươi hớn hở. "Tiểu tử, dung mạo ngươi thật là đẹp trai a. Có đối tượng sao?" "Tần Diệu Uy." "Xong." Mấy chục tuổi lao thái thái cũng ưa thích. Cái này quá mức. Hắn phẫn hận nhìn Giang Niên, đang muốn nói chuyện, lại gặp lao thái thái nhìn thấy bên cạnh Tô Tiểu Ngư. "À, thật đáng yêu mà, cùng tiểu tử dung mạo ngươi giống như a, tiểu tử, ngươi có hài tử." "Ha ha ha, đã dạng này, lão thái thái ta liền không cho ngươi tìm đúng giống, tới tới tới, hoa hoa, để mãi mãi ôm một cái." Biết mãi mãi đang khích lệ ba ba, Tô Tiểu Ngư cao hứng con mắt đều híp lên. Nàng nhanh chóng nhảy nhót đến già bên người thân, cả người nhào vào lão nhân trong ngực. "Mãi mãi, tiểu ngư thích ngươi a." Lời này nhưng làm lão mãi mãi nói vui vẻ. "Mãi mãi cũng thích ngươi a, thật mềm bảo bảo a, tiểu tử, ngươi thật hạnh phúc a. Tần Diệu Uy cuối cùng nghe không nổi nữa. Đây đều cái gì cùng cái gì a? Làm sao lại thành Giang Nam Hải tử? Giang Nhiên thế mà cũng không giải thích, hắn là điên rồi sao? Tần Diệu Uy nhanh chóng đi vào lão nhân gia bên người, nghiêm túc nói, mãi mãi, ngươi sai lầm, đây không phải hắn hải tử, ta đang muốn giáo dục hắn đâu, hắn lúc này đang theo dõi nhà khác hải tử không thả, thật rất quá đáng. Lão thái thái liếc Tần Diệu Uy một chút, làm sao không phải hắn hải tử? Ngươi nhìn không ra bọn hắn dáng dấp rất giống sao? Tần Diệu Uy, Tô Tiểu Ngư giờ phút này cũng ngẩn ngơ. Xong, còn không thể để cho người khác biết nàng là ba ba nữ nhi. Nơi này chính là ba ba trường học. Nàng có chút nóng nảy giải thích, mãi mãi, mãi mãi ngươi nhận lầm rồi. Ta không phải ba ba hải tử rồi a, không phải, ta không phải ca ca hải tử rồi, ha ha ha. Lão thái thái triệt để bị chọc cười, đều gọi ba ba còn không thừa nhận, ngươi hải tử này. Tiểu tử, ngươi tiểu nha đầu này phải thật tốt quản giáo đi, Giang Nhiên cười, đúng vậy à, xác thực cần hảo hảo quản giáo một cái. Hắn cũng mặc kệ Tiểu Ngư liều mạng cho mình mấy mắt, nhanh chóng đi vào Tô Tiểu Ngư bên người, đem Tô Tiểu Ngư từ Lao Thái Thái trong ngực nhận lấy, đến, đừng làm khó dễ mãi mãi, để ba ba ôm. Tô Tiểu Ngư con mắt lập tức sáng lên lên, nhưng lại nhớ tới mình đáp ứng ra ra chuyện, lập tức trở nên mười phần xoắn xuýt. Thế nhưng mà cái gì? Không muốn nhận ba ba. À không phải không phải. Tô Tiểu Ngư lập tức đem mình cái đầu nhỏ dao động thành trống lúc lắc, không phải như vậy. Đó là dạng gì? Là ra ra nói đây là ba ba trường học, sợ hãi ngươi cho ba ba tạo thành quấy nhiễu, cho nên để ngươi không cần nhận ba ba. Cũng không phải. Là Tiểu Ngư mình cảm thấy Tiểu Ngư sẽ cho ba ba tạo thành quấy nhiễu, không phải ra ra. Tô Tiểu Ngư thấp cúi đầu, ánh mắt dính dính. Ba ba vẫn là học sinh đâu, Tiểu Ngư đều ba tuổi à, Tiểu Ngư không muốn trở thành ba ba gánh vác. Ai? Giang Nhiên nặng nề thở dài, ai nói ngươi là ba ba gánh chịu? Ba ba nói qua lời này sao? Tô Tiểu Ngư lại đem cái đầu dao động thành trống lúc lắc. Giang Nhiên vươn tay, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Cho nên a, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy đâu? Ta. Tô Tiểu Ngư cũng không biết giải thích thế nào. Nàng còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều không giải thích được. Giang Nhiên đã đưa nàng ôm ở trong ngực, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, sau đó nghiêm túc nói, Tiểu Ngư, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành ba ba vương hữu, cũng sẽ không trở thành ba ba gánh vác, biết không? Ba ba rất yêu ngươi, khoe khoang cũng không kịp, ba ba mặc dù đang đi học, nhưng ngươi là ba ba tiểu bảo bối a, ngươi so cái gì đều trọng yếu. Với lại, ba ba tin tưởng, ba ba đồng học cũng biết rất thích ngươi. Tô Tiểu Ngư con mắt lập tức sáng lên lên, thật sao? Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đương nhiên là thật. Tô Tiểu Ngư lập tức vui vẻ lên. Cái kia quá được rồi, nói lấy, hắn ôm lấy Giang Nhiên liền hôn một cái, ba ba, Tiểu Ngư yêu ngươi nhất rồi, bên cạnh lão nãi nãi vui tươi hớn hở cười. Ha ha, các ngươi hai cái à, thật đáng yêu, ta cũng không quấy rầy các ngươi, tiểu tử à, chiếu cố thật tốt tiểu nha đầu, ta đi trước. Tốt, ta ơn mãi mãi. Lão thái thái rời đi. Tần Diệu Uy lại cả người sững sờ ngay tại chỗ. Từ Giang Nhiên đưa tay muốn đi ôm Tô Tiểu Ngư bắt đầu, hắn liền phản ứng không kịp. Cả người ngốc ngốc nghe hai người đối thoại. Mới đầu, còn cảm thấy Giang Nhiên là bịa chuyện, nhưng càng nghe càng cảm thấy là lạ. Giờ phút này, nhìn Tô Tiểu Ngư tại Giang Nhiên trong ngực cọ á cọ, cái kia cao hứng dính dính bộ dáng, Tần Diệu Uy chỉ cảm thấy mình cái đầu ong ong. Ngươi, đây thật là ngươi hài tử. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, ân, đúng vậy a. Tô Tiểu Ngư lần nữa ôm lấy Giang Nhiên hôn một cái, đáp ý nói, thúc thúc, đây chính là Tiểu Ngư thân thân ba ba rồi. Tần Diệu Uy chẹn họng nghẹn. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mình giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Nếu như Giang Nhiên hài tử đều có nói, hắn làm sao khả năng độc thân? Giang Nhiên nếu như không phải độc thân, vậy hắn khẳng định có lão bà. Lại nhìn Tô Tiểu Ngư dáng dấp đẹp mắt như vậy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định không phải Giang Niên một người công lao. Nói cách khác, Tiểu Ngư mụ mụ cũng là phi thường xinh đẹp, mà mình mới vừa còn tại nói Giang Niên bởi vì Đường Vi Vi cự tuyệt nhiều người như vậy sẽ không có đối tượng, bây giờ xem ra căn bản không phải vì Đường Vi Vi a. Đường Vi Vi tại Giang Niên nơi này tựa hồ thật không trọng yếu. Ngươi làm sao không nói sớm? Nói sớm nói hắn liền không ở nơi này mất mặt. Ưu tú học sinh không sánh bằng Giang Niên, thế mà liền bạn gái chuyện này cũng không sánh bằng Giang Niên. Tần Diệu Uy cảm thấy mình muốn tự bế, thật không được tìm một cái lỗ để chui xuống loại kia. Ngươi cũng không có hỏi a? Đây còn cần hỏi sao? Tần Diệu Uy thật sâu hoài nghi, Giang Nhiên tên này là cố ý nhất định phải. Bây giờ hắn hương hương nữ nhi trong ngực, mà hắn không có gì cả, so sánh rõ ràng như thế. Nghĩ đến đây, Tần Diệu Uy trong nháy mắt cảm thấy, nơi này mình là một giây cũng không ở nổi nữa. Hắn nhất định phải lập tức rời đi. Tiểu nãi đoàn tử lại đáng yêu cũng lưu không được hắn. Tần Diệu Uy thậm chí không cho Giang Nhiên chào hỏi, xoay người chạy. Tô Tiểu Ngư nhìn thấy một màn này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ba ba, thúc thúc đi như thế nào? Hắn đại khái là không có ý tứ đi. Ân, thúc thúc vì sao sẽ không có ý tứ a? Bởi vì Tiểu Ngư quá đẹp nhang ngẩm, Tiểu Ngư thật rất xinh đẹp đâu. Hắc hắc, Tô Tiểu Ngư cao hứng quên cả trời đất. Chương 141. Mụ mụ ngươi đâu? Chương 141. Mụ mụ ngươi đâu? Giang Dân Sinh lúc này cũng đi tới. Giang Nhiên, Tiểu Ngư không có quấy rầy đến ngươi đi. Không, làm sao lại? Ba, lần sau lại mang Tiểu Ngư tìm ta, liền quang minh chính đại tìm, không có chuyện. Giang Dân Sinh sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, hảo hảo, là ta sơ sót, lần sau nhất định, nhất định. Một bên khác, cùng mỹ nữ nhóm dây dưa từ Minh Hải ba người cũng đi tới. Nhìn thấy Tô Tiểu Ngư một khắc này, còn không có gặp qua nàng, Tưởng Tư Viễn cùng từ Minh Hải cả người đều điên rồi. Ngoạ tào, đây chính là Tiểu Ngư. Quả nhiên là tinh phẩm a. Đây đáng yêu. Từ Minh Hải ngươi có biết dùng hay không tử, thật dễ nói chuyện. Ha ha, thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được, Tô nữ thần cùng Giang Niên hài tử, thật xinh đẹp à, tiểu ngư bảo bảo, đến để thúc thúc ôm một cái. Thứ Minh Hải cười hướng Tô tiểu ngư chạy tới. Thường Tư Viễn một tay lấy hắn đẩy sang một bên nhi. Tiểu ngư, để thúc thúc ôm, cái này thúc thúc là cái người xấu, thúc thúc ta mới là người tốt. Tô tiểu ngư méo một chút cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn hai người. Chỉ cảm thấy hai người kia tựa hồ đều không giống như là người tốt bộ dáng. Nàng cắn ngón tay nghĩ một hồi, hô nơi sang Nguyên Hoài, Nguyên Hoài ca ca, ôm một cái. Đây mãi thanh mại khí âm thanh, trực tiếp đem Nguyên Hoài chọc cười. Hắn cao hứng đi vào Tô tiểu ngư bên người, vui tươi hớn hở đưa nàng ôm lên. Tránh ra, các ngươi không làm cho ta nhóm tiểu ngư ưa thích, ha 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 ha. Hắn Nguyên Hoài, mới là cuối cùng người chiến thắng a. Thứ Minh Hải cùng Tưởng Tư Viễn hơi sững sờ. Đây, tiểu ngư, ngươi bất công ta làm gì có. Tiểu gia hỏa không thừa nhận, nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Giang Niên phương hướng. Giang Niên lập tức nhìn ra tiểu gia hỏa ý nghĩ, hắn cười nói, hai cái này cũng là ba hảo huynh đệ, đều là người tốt, tiểu ngư, có thể cho bọn hắn ôm. Ô, vậy là tốt rồi. Nàng cao hứng thăm dò qua thân thể, cùng Từ Minh Hải Tưởng Tư Viễn hòa mình. Hai người cao hứng quên cả trời đất. Nguyên lai tiểu ngư sợ hai chúng ta là người xấu a ha ha, không nghĩ tới tiểu gia hỏa tính cảnh giác mạnh như vậy. Tiểu ngư, mụ mụ ngươi đâu? Bọn hắn còn không có gặp qua Tô giáo hoa đâu. Thật sự là hiếu kỳ. Ta mụ mụ đi làm việc rồi a, dạng này a. Hai người cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía Giang Niên. Giang Niên, đây chính là ngươi không đúng, ngươi sao có thể để người ta tiểu ngư mụ mụ đi làm việc, ngươi ở nhà nhàn rỗi đâu? Tranh thủ thời gian kiếm tiền, dạng này mới có thể nuôi sống người ta a. Giang Niên nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng. Ta xác thực hẳn là hảo hảo kiếm tiền. Dạng này nói, Tô Vãn Âm cũng không cần khổ cực như vậy, cũng sẽ có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có thể cho tiểu ngư để ý bồi tại nàng bên người. Ừ, các minh đệ ủng hộ ngươi. Mấy người chơi vui vẻ, Giang Dân Sinh cũng không quấy rầy bọn hắn cũng không thấy. Cách bọn họ cách đó không xa, đứng một người mặc lễ phục nữ hài nhi. Nữ hài nhi si ngốc nhìn qua Giang Niên phương hướng, cuối cùng yên lặng thở dài, chuẩn bị rời đi. Là Tề Tư Tư, mới vừa tiết mục toàn bộ kết thúc, nàng liền muốn tới tìm Giang Niên. Liền tính thêm không đến phương thức liên lạc, cũng lăn lộn cái quen mặt, dạng này nói, sau này mình nói không chừng sẽ có cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, thế mà nhìn thấy Giang Niên. Hải tử, vừa mới bắt đầu, nàng là không tin. Về sau, nghe thấy được bọn hắn đối thoại, Tề Tư Tư đột nhiên cảm giác được, chính mình đi qua rất dư thừa. Cũng rốt cuộc biết, Giang Niên vì cái gì không chịu thêm những nữ sinh khác phương thức liên lạc. Nguyên lai, hắn có đối tượng a. Người ta thế mà còn cho hắn sinh cái hải tử. Hắn cũng tại toàn tâm toàn ý đối với người ta tốt, cho dù là tại bên ngoài, thế mà cũng cho đủ cảm giác an toàn. Tốt như vậy Giang Niên, thế mà bị nữ nhân khác đoạt lấy. Mặc dù cảm thấy rất ghét, nhưng Tề Tư Tư trong lòng hay là tại chúc phúc bọn hắn, chỉ là chính nàng đại khái là không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Tề Tư Tư quay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Đường có chút cũng đứng tại nàng bên người. Nàng ánh mắt rơi vào Giang Niên phương hướng, tràn đầy hận ý, ngón tay cũng chăm chú nắm tại cùng một chỗ. Tựa hồ hận không thể tiến lên, cùng bọn hắn lý luận một dạng. Tề Tư Tư giật mình. Đồng dạng là nữ sinh, nàng không cần nghĩ cũng biết Đường có chút ý nghĩ. Đây người, đại khái là giận a. Nguyên bản đuổi theo mình người, đột nhiên không truy mình, ngược lại đầu nhập vào người khác ôm ấp. Đường Vi Vi lại như thế tự phụ, đại khái là chịu không được. Trong mắt nàng phẫn nộ chi hỏa đều nhanh toàn bộ trường học đốt lên. Nghĩ tới đây, Tề Tư Tư quyết định khuyên một cái Đường Vi Vi. Nàng đi đến Đường Vi Vi bên người, nghiêm túc nói, "Học tỷ." Đường Vi Vi nghiêng đầu lại. Tề Tư Tư trầm mặc một hồi, nói, "Kỳ thực, Giang Niên làm như vậy cũng không có gì sai, dù sao ngài cũng không có thừa nhận cùng hắn kết giao, ngài hiện tại phát triển tốt như vậy, nên thả xuống, liền để xuống a." "Ngươi biết cái gì?" Đường Vi Vi bỗng nhiên gào thét lên tiếng. "Giang Niên là ta, chỉ có thể là ta, cho dù hắn cùng người khác sinh hài tử, cũng hẳn là ta, người khác không xứng." "Ách." Tề Tư Tư muốn nói gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đường Vi Vi tựa hồ cũng không cần nàng mở miệng. "Chờ xem, hắn sớm muộn là ta, không phải liền là cái hài tử sao?" Nàng cao ngạo ngẩng đầu, cười dưới, quay người rời đi. Tề Tư Tư nhìn nàng bóng lưng, đột nhiên cảm giác được, Đường Vi Vi đây người, có chút đáng sợ. Nhưng dạng người này, cuối cùng hẳn là cái gì cũng không chiếm được a. Tề Tư Tư lại quay đầu, nhìn về phía Giang Niên phương hướng. Bọn hắn còn tại chơi, không chút nào biết xảy ra chuyện gì. Tề Tư Tư nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi qua để tỉnh một câu. Nàng sửa sang lại một cái quần áo, nhắm mắt theo đuôi hướng bên kia đi đến. Mãi cho đến Giang Niên bên người, nàng mới nghiêm túc quát lên, "Học trưởng." Giang Niên nghiêng đầu lại, nhìn về phía nàng, "Thế nào?" Tề Tư Tư nói, "Cái kia, ta chính là muốn nhắc nhở ngài một câu, cẩn thận Đường Vi Vi." "Đường Vi Vi?" Giang Niên nhíu mày lại. "Đây người lại muốn làm cái gì yêu thiêu thần?" "Tốt, ta đã biết." "Ừm, vậy là tốt rồi, vậy ta đi trước." Tề Tư Tư quy củ gật đầu, vừa nhìn về phía Từ Minh Hải mấy người phương hướng. Tiểu nãi đoàn tử đang tại mấy người trên bờ vai nhảy tới nhảy lui, mập mạp, hết sức đáng yêu. Giờ phút này nàng lại có chút hâm mộ Từ Minh Hải mấy người. Bọn hắn có thể không kiêng nể gì như thế quang minh chính đại cùng đáng yêu như thế mãi hoa hoa cùng nhau chơi bừa. Thật, thật hạnh phúc a. Mình cũng muốn đi đâu. Chỉ tiếc, Giang Niên học trưởng sẽ không để cho mình đi a. Dù sao, hắn thậm chí cũng không nguyện ý thêm nàng ở chán. Tề Tư Tư thất lạc quay người, chuẩn bị rời đi. Lúc này, nàng nghe thấy được mãi hoa hoa mãi thanh mãi khí tiếng la, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a tỷ tỷ, ngươi thật giống như công chúa a tiểu ngư thích ngươi, tiểu ngư muốn cùng ngươi làm bằng hữu tỷ tỷ, cùng nhau chơi đùa sao? Tiểu ngư rất ngoan a. Chương 142. Tô Vãn âm 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 nữ thần. Chương 142. Tô Vãn âm 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 nữ thần. Tề Tư Tư nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng tấm xoay người lại. Đã nhìn thấy tiểu tiểu nãi hoa hoa chính mở to cực kỳ con mắt, hướng phía nàng cười. Tròn trịa mặt sữa bánh bao một dạng chu, dường như rất chờ mong nàng ôm lấy nàng. Đây ai nhịn được? Tề Tư Tư nhanh chóng giang hai cánh tay ra, hướng phía Tô Tiểu Ngư liền chạy tới. Tỷ tỷ có thể cùng Tiểu Ngư cùng nhau chơi đùa sao? Có thể a, có thể a. Tô Tiểu Ngư cao hứng vỗ tay nhỏ. Tề Tư Tư vừa nhìn về phía Giang Nghiên. Giang Nghiên bất đắc dĩ gật đầu, đi chơi nhi đi, Tiểu Ngư liền nữa thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tề Tư Tư lập tức tâm hoa nộ phóng. Quá được rồi. Ôm lấy Tiểu Ngư, nàng chợt phát hiện mình cũng biến thành tiểu mê muội, cùng nàng chơi vô cùng vui vẻ. Thậm chí liền Nguyên Hoài mấy người đều tranh không lên Tiểu Ngư. Nhưng Nguyên Hoài cũng không tức giận, liền đứng tại Giang Nghiên bên người nhìn các nàng. Ngược lại từ Minh Hải từng lần một ý đồ tới gần Tề Tư Tư, bởi vì Tiểu Ngư quan hệ, Tề Tư Tư lần này không có lạnh như vậy cự tuyệt hắn, mà là cùng hắn cùng nhau chơi đùa lên. Thứ Minh Hải con mắt đều nhanh thành đảo tâm hình dáng, cho bên cạnh Tưởng Tư Viễn liên tục mắt trợn trắng, mau nhìn mau nhìn, các ngươi mau nhìn từ Minh Hải cái dạng kia, ôi ôi, thật đúng là không có mắt thấy a, hắn sẽ không phải thật thích Tề Tư Tư đi. Ha ha ha, lão tưởng, từ Minh Hải lần nào nhìn thấy mỹ nữ không phải như vậy, vậy cũng đúng. Tưởng Tư Viễn nhẹ gật đầu, chỉ tiếc à, nhiều năm như vậy gia hỏa này vẫn là độc thân. Nói lên đến, chúng ta ký túc xá thật đúng là thiếu niên lăn lộn tốt nhất. Ai nói không phải đâu. Đơn giản nhân sinh người chiến thắng. Ha ha ha, thiếu niên, lúc nào mang theo chúng ta cùng Tô giáo hoa cùng một chỗ ăn một bữa cơm à? Có cơ hội. Giang Nghiên cười. Hẳn là không được bao lâu a. Dù sao truyền thuyết bên trong Tô giáo hoa thế mà cùng Tiểu Ngư một dạng ngây ngốc, hẳn là rất dễ bị lừa. Giang Nghiên nghĩ như vậy. Bọn hắn đều không có nhìn thấy, rời đi đường vi vi tìm hiểu lãnh, đem điện thoại đánh ra ngoài. Uy, là ta, đường vi vi. Tô Bán Âm ca có phải hay không nhanh phát? Cái gì? Nộ khoản. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta hiện tại không cho nàng phát, sẽ như thế nào? Kinh đô. Kết thúc cùng Giang Niên nói chuyện tiếng, Tô Bán Âm đã đứng ở máy ghi âm trước. Hôm nay ghi chép ca rất thuận lợi. Chỉ cần lại ghi chép 2 lần, không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Bán Âm bắt đầu suy nghĩ, một hồi chép xong mang theo Mộ Linh cùng Tiểu Địch đi ăn chút gì ăn ngon. Nhưng vào lúc này, phòng thu âm cửa bị người đẩy ra. Tô Bán Âm nhìn thấy Mộ Linh ngụm lớn thở hổn hển đứng tại cửa ra vào, một mặt khẩn trương. Tô Bán Âm nghi hoặc nhìn nàng, thế nào? Tiểu Địch cũng nghiêng đầu lại, Mộ Linh tỷ, ngươi không phải đi mua trà sữa sao? Làm sao? Trà sữa đâu? Trước đừng quản trà sữa. Mộ Linh nhanh chóng hướng về bảo, Vãn Âm, cũng trước đừng ghi chép cả, ta có cái chuyện phải nói cho ngươi. Ân. Chuyện gì? Tô Vãn Âm lấy xuống hai nghe, nghiêm túc nhìn về phía Mộ Linh. Mộ Linh đi đến nàng trước mặt, đứng vững. Cắn răng, một hồi lâu mới nói ra một câu, chúng ta cả, phát không được nữa. Cái gì? Tới gần trạm bạc tối. Giang Niên cuối cùng từ mấy cái huynh đệ trong tay đem Tiểu Ngư ôm trở về. Tiểu Gia Hỏa vừa tiến vào hắn trong ngực, liền ngủ mất. Giang Dân Sinh vui tươi hớn hở nhìn nàng, tiểu nha đầu này đều mệt mỏi thành dạng này, còn không chịu về nhà. Tiểu hai tử đều như vậy, đi thôi ba, trở về để nàng hảo hảo ngủ. Tốt. Đi tới cửa thời điểm, Giang Nghiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, ba, gọi cái xe ngươi trước mang theo Tiểu Ngư trở về đi. Ta đột nhiên nhớ tới, ta một người bạn xe dừng ở chúng ta trường học cửa ra vào, chìa khóa tại ta chỗ này, chờ ta đem chìa khóa cho hắn, ta liền trở về. Vậy cũng được, ngươi chậm một chút ta. Giang Dân Sinh ôm lấy Tô Tiểu Ngư chui vào xe taxi. Giang Nghiên một đường đi hướng Mộ Duyên thừa xe. Điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Hắn ấn mở, nhìn thấy lặn về Tây phát tới tin tức. Đại thần, có cái chuyện nói cho ngươi một cái à, cái kia, ngươi sách có công ty có ý hướng quay chụp phim truyền hình, sau đó rất tôn trọng chúng ta bên này ý kiến, muốn hỏi một chút ngươi, có hay không phù hợp vai nữ chính nhân tuyển à? Giang Nghiên, không có. Lặn về Tây, cái kia. Ta cho ngươi đề cử một cái thế nào? Giang Nghiên, ngươi nói. Lặn về Tây, liền. Liền cái kia ấm à, ta cảm thấy nàng tốt phù hợp. Giang Nghiên, ấm, không thích hợp à? Dù sao cũng là một cái tấm lưới đỏ, vẫn là cái ca sĩ. Dạng người này đến diễn nói, chẳng phải phế đi sao? Lặn về Tây, a, không được a. Cái kia, vậy ngài nhìn xem những người khác. Giang Niên trầm tư một hồi, hồi đáp, đi, chờ ta nhàn nhìn xem. Giới giải trí những cái kia người, hắn cơ hồ đều không hiểu rõ. Chờ trở về giải một cái lại nói. Lặn về Tây, đi, vậy ngươi bận rộn. Quan bế không chặt, Giang Niên đang muốn cho Mộ Duyên Thừa gọi điện thoại, liền thấy hắn dẫn theo thùng, ôm lấy ngư cụ trở về. Giang Niên, ha ha ha. Ngươi tốt nghiệp sự tình cũng kết thúc a. Ân, đúng vậy a, Mộ đại ca, ngươi hôm nay thu hoạch này rất không tệ a. Trong thùng dòng dã nửa thùng cá. Ha ha, hôm nay vận khí tốt, đi, cùng ta về nhà ăn cá. Cái kia chỉ sợ không được, ta phải về nhà. Giang Nghiên đem chìa khóa đưa tới. Trở về có chuyện gì? Ân, có chuyện gì? Vậy được đi, vậy ta liền không lưu ngươi, bình thường lại hẹn. Tốt. Giang Nghiên cũng nhẹ gật đầu, vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, hắn liền nghe Mộ Duyên Thừa lại hô hắn, Giang Nghiên, ngươi nhận thức âm sao? Giang Nghiên hơi sững sờ, ai? Đó là âm âm nữ thần a. Nàng không phải trường học các ngươi sao? Giang Nghiên lần nữa sững sờ, cái gì? Chúng ta trường học? Đây không phải là cái võng hồng tiểu minh tinh sao? Đúng vậy à, đích xác là cái tiểu minh tinh, nhưng cũng là trường học các ngươi à, ngươi không biết sao? Giang Nhiên lắc đầu. Chuyện này, hắn thật đúng là không biết. Chỉ biết là âm âm nữ thần là Tưởng Tư Viễn trong lòng nữ thần. Tên này còn bị nàng đi kinh đô. Nguyên lai, nàng là trường học của bọn họ tốt nghiệp sao? Vậy làm sao chưa nghe nói qua? Vậy quên đi, ta còn muốn lấy ngươi ưu tú như vậy người, có lẽ sẽ nhận biết nàng, giúp ta muốn tấm ảnh ký tên đâu. Mộ Linh Nha đầu kia nói cho ta, một mực không cho, ta hoài nghi nàng đó là tại khung ta. Âm âm nữ thần gần đây muốn phát ca khúc mới, về sau muốn tới nàng ảnh ký tên, đoán chừng thì càng khó khăn. Mộ Duyên Thừa khẽ thở dài một cái. Giang Nhiên cười lên, cái kia xác thực. Hắn cho bài hát kia, nếu quả thật phát ra tới, sợ là không hỏa cũng khó khăn. Ân, ta trở về, hẹn gặp lại a Giang Nhiên. Tốt. Cùng Mộ Duyên Thừa cáo biệt, Giang Nhiên cũng đánh xe. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu lại một mực vang lên Mộ Duyên Thừa nói, âm âm nữ thần là trường học của bọn họ. Âm âm, âm âm. Giang Nhiên suy tư một hồi, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại, tìm tới Tưởng Tư Viễn mẹ chặt. Sau đó cho hắn phát tin tức. Lão Tưởng, có cái chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Rất nhanh, hắn liền thu vào Tưởng Tư Viễn đáp lời. Ngươi nói. Giang Nhiên, âm âm nữ thần ngươi nhận thức a? Tưởng Tư Viễn, ân. Giang Nhiên, vậy ngươi biết nàng là chúng ta trường học sao? Tưởng Tư Viễn. Cái gì Giang Nhiên ngươi nói cái gì? Cái gì chúng ta trường học? Ai? Âm âm nữ thần. Chúng ta trường học. Nàng là chúng ta trường học. Giang Nhiên, ân. Tưởng Tư Viễn. Ngoa tạo. Ta đây thế nào không biết đâu. Ngươi nghe ai nói? Giang Nhiên, một cái rất lợi hại người nói. Tưởng Tư Viễn, tin tức có thể tin được không? Giang Nhiên, ta cũng không biết, ta đây không liền đến hỏi ngươi sao? Tưởng Tư Viễn, đây. Cái này sao có thể? Chúng ta trường học nổi danh nhất người đó là Tô Văn Âm, không nghe nói cái khác người a? Giang Nhiên hơi sững sờ. Tô Văn Âm. Chương 143. Đại kết cục chương 143, đại kết cục trong đầu một khi xuất hiện ý nghĩ này, Giang Nhiên cả người đều bối rối. Hắn có chút không dám tin, nhưng lại cảm thấy tựa hồ cái gì đều đối với được. Nàng một mực không ở nhà. Nàng mang không được tiểu ngư. Dung mạo nàng nhìn rất đẹp, so minh tinh còn dễ nhìn. Nàng tiếng nói, tựa hồ cũng rất tốt. Tiểu ngư năm nay 3 tuổi, 3 năm dưới trước kia, âm âm nữ thần từ trên internet biến mất. Đây cũng quá trùng hợp đi. Giang Nhiên nhanh chóng cho Tưởng Tư Viễn phát cái tin tức, trong vòng 5 phút đồng hồ, đem âm âm nữ thần tư liệu phát cho ta. Tưởng Tư Viễn. Tưởng Tư Viễn, thiếu niên, mặc dù ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng là đây bá tổng ngữ khí, là cùng ai học à? Giang Nhiên, đừng nói nhảm, ta có cần dùng gấp. Tưởng Tư Viễn, tốt, tốt à. Phát xong tin tức, Giang Nhiên trực tiếp ngồi tại bên đường, mở ra điện thoại, liền bắt đầu tìm đọc liên quan tới âm âm nữ thần tư liệu. Cũng không quản bên người xe. Mộ Duyên Thừa trở về thời điểm, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Hắn nhịn không được cười, Giang Nhiên, ngươi đây là làm sao đây? Cũng không cần tùy thời nhìn ta xe a. Không có chuyện, ta tra cái tư liệu. Tư liệu gì? Âm âm nữ thần tư liệu. Âm âm nữ thần. Ngươi cũng thích nàng a, ha ha ha, quá tốt rồi, nàng thế nhưng là ta nữ thần a, nàng là thật xinh đẹp, nàng. Mộ Duyên Thừa tự hỏi muốn thế nào miêu tả trong lòng mình âm âm nữ thần, liền thấy Giang Nhiên bỗng nhiên đứng ở hắn trước mặt, biểu tình hết sức nghiêm túc, ngươi nhận thức âm âm nữ thần. Ách, là, đúng vậy a. Vậy ngươi gặp qua nàng sao? Gặp qua a. Có tấm ảnh sao? Có a. Cho ta xem một chút. Giang Nhiên trực tiếp đưa tay ra. Mộ Duyên Thừa cả người đều bối rối. Nhìn Giang Nhiên không giống như là đang nói đùa. Hắn đành phải lấy ra điện thoại, mở ra album ảnh. Lật ra một hồi, đem mình chân tàng rất lâu tấm ảnh đưa cho Giang Nhiên, cái kia, âm âm nữ thần khuôn mặt thật, người khác là không thể biết, cho nên ngươi nhìn có thể, nhưng là ngươi phải giữ bí mật. Giang Nhiên căn bản không nghe hắn nói, trực tiếp đưa điện thoại di động từ trong tay hắn đoạt lại. Ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh về sau, Giang Nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm tấm hình kia, bừng tỉnh thần. Quả nhiên là nàng. Thật là nàng. Sở dĩ năm đó, cùng hắn tình một đêm người, là Tô Văn Âm. Về sau, nàng vì chính mình sinh ra tiểu ngư. Từ đó thả xuống mình tiền đồ ẩn lui. Là như thế này. Nguyên lai là dạng này. Mộ Duyên Thừa nhìn Giang Nhiên một hồi nghiêm túc một hồi cười, cả người có chút mộng. Giang Nhiên, ngươi thế nào? Không có chuyện, ta chỉ là, rất vui vẻ. Thật là vui. Mình tựa hồ trời xui đất khiến, tìm được cuộc sống sống sót ý nghĩa. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đối với Mộ Duyên Thừa điện thoại, đập một tấm ảnh. Sau đó tại Mộ Duyên Thừa ngu ngơ bên trong, đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Sau đó nhanh chóng quay người, hướng ra phương hướng chạy tới. Mộ Duyên Thừa thấy đây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Uy, ngươi làm gì đi a? Về nhà ta đưa ngươi a." Đặt tại Di Vãng, Giang Nhiên khẳng định là tiếp khách tức cự tuyệt. Nhưng hôm nay, hắn không có. Hắn nhanh chóng quay người, lên Mộ Duyên Thừa xe, "Cảm ơn. Đến nhanh đi về mới được." Mộ Duyên Thừa cũng không nói cái gì, trực tiếp lên xe, hỏi Giang Nhiên địa chỉ về sau, liền hướng đi về trước đi. Mà Giang Nhiên, kích động không kềm chế được. Sau 5 phút, Tưởng Tư Viễn đem tư liệu phát tới. Giang Nhiên nhìn xong tư liệu, càng chắc chắn chuyện này. Hắn đông nhiên liền cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Như thế thì thầm hai câu, Giang Nhiên lại mở ra điện thoại. Lần này, hắn tìm được Tây Trầm Vẹn Chính Hào, nhanh chóng đánh một đầu tin tức phát ra. Ngươi nói sự kiện kia, ta đồng ý, để âm âm nữ thần diễn nữ chính. Sợ Tây Trầm không rõ mình ý tứ, hắn lại tăng thêm một câu, để nàng làm duy nhất nữ chính. Cùng lúc đó, Mộ Duyên Thừa bị Giang Nhiên cười lông mao dựng đứng. Giang Nhiên, ngươi thật không có chuyện a? Ân, không có chuyện, yên tâm đi, ta tốt rất. Vừa nói, Giang Nhiên lại mở ra âm âm nữ thần cung trang. Rất nhanh, một đầu tin tức phát ra, ca, ngươi còn cần không? Đang tại bận rộn Tô Vạn Âm thu được cái tin tức này, bối rối một cái. Nhưng rất nhanh, nàng hồi phục câu, muốn a, không phải đã ký hợp đồng sao? Mỗi năm có cá, không phải, ta nói là cái khác ca khúc mới. Âm âm, ân, ca khúc mới. Mỗi năm có cá, ân, ta còn có rất nhiều. Âm âm, mỗi năm có cá, ngươi chờ chút. Thế là, tiếp đó, Tô Vạn Âm đã nhìn thấy mình khung chặt một mực đang tại đưa vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, một đầu rất dài tin tức phát tới. Ca khúc tên, yêu ngươi tử, ta đánh đàn piano cũng là vì ngươi đánh lâu như vậy vẫn cảm thấy lãng mạn, ta đánh thời điểm có thể nghe được ngươi đang hát cảm giác bên trên ngươi tại đây cùng ta cùng một chỗ nói chuyện suốt ngày, ta càng không ngừng muốn dịu re ôn thắt y t h i hóp dịu re ôn thắt y hoàn cùng ngươi cùng một chỗ luôn là để ta đặc biệt vui vẻ, bất luận xảy ra chuyện gì ta vĩnh viễn yêu ngươi. Nếu như ngươi đột nhiên hát hơi một cái, Tô Vạn Âm tại chỗ liền khiếp sợ, nghiêm túc nhìn xong một lần ca tử, đang định hỏi cái gì thời điểm lại gặp đầu thứ hai tin tức. Ca khúc tên, lần đầu tiên yêu người ca tử, màu xám ngày người mặt yêu cũng khóc qua cười qua đau nhức qua sau chỉ còn gặp lại ta nước mắt ướt mặt mất đi lần đầu tiên yêu người lại là loại cảm giác này, luôn cho là yêu là toàn bộ nhịp tim mất đi yêu chúng ta liền muốn. Tô Vạn Âm. Nhưng đối phương căn bản không để ý đến nàng, rất nhanh là thứ ba đầu, cổ tích thứ tư đầu, ẩn hình cánh thứ năm đầu, lông mi còn thứ sáu đầu. Không biết phát bao nhiêu, bên kia mới ngừng lại được. Một lát sau, nàng thu vào một đầu cuối cùng tin tức. Mỗi năm có cá, đủ sao? Âm âm, đủ rồi, đây đều đủ một bài album à, với lại ngươi những ngày ca, đều biết hào hào à. Mỗi năm có cá, ngươi ưa thích liền tốt. Âm âm, ân ân, ta rất ưa thích, ta cái này đi tìm người biên khúc, cái kia, giá cả. Mỗi năm có cá, không cần tiền. Âm âm, a. Mỗi năm có cá, biên khúc ta cũng có. Âm âm, a. Mỗi năm có cá, ngươi muốn cái gì, ta đều có. Âm âm, a. Làm sao cảm giác sự tình càng phát ra không đúng? Đại thần hôm nay có chút không bình thường a. Đang suy nghĩ ở giữa, Tô Vạn Âm thu vào biểu bội phát tới tin tức. A a a a, tỷ tỷ, đại thần đồng ý ngươi khi nữ chính. Hơn nữa còn chỉ định ngươi là duy nhất nữ chính, tỷ tỷ, ngươi lần này cần nổi giận a. Tô Vạn Âm, đại thần, mỗi năm có cá. Tây Trầm, đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a, ta nguyên bản còn muốn lấy muốn phí một phen miệng ngươi đâu, không nghĩ đến hắn trực tiếp tin cho ta hay đồng ý. Tô Vạn Âm, thế nhưng vì cái gì đây? Tây Trầm, không biết thôi. Tô Vạn Âm, ta đi hỏi một chút. Tây Trầm, a, không phải ta đi hỏi một chút sao? Nhưng Tô Vạn Âm cũng không hồi phục nàng tin tức, mà là lại mở ra mỗi năm có cá không chán. Suy tư một hồi, nàng ma xui quỷ khiến hỏi một câu, đại thần, ngươi làm sao? Đột nhiên đối với ta tốt như vậy. Tiếp theo, nàng liền thấy, khung chặt đang tại đưa vào cho thấy một lần lại một lần. Dường như rất xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là thu vào hồi phục. Mỗi năm có cá, bởi vì, ta là Giang Niên. Tô Vạn Âm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.